Chương 208, Hắc Vương thời hạn diễn tiếp. Chương 208, Hắc Vương thời hạn diễn tiếp. Đài chủ tịch dưới, Bạch Dã nghe được trợn mắt hốt mồm, ngọa tào cái này lao đăng có phải hay không dâng tấu chương diễn học viện học bổ túc. Nếu không phải lão tử gặp qua Hoạch Tâm trong phòng thí nghiệm những người kia thể thí nghiệm, ta thật mẹ nó tin ngươi là người tốt. Cái này mẹ nó trang cũng quá giống. Không phải là đen trắng tự tại lòng người, Thương Long Chi ngôn đơn giản là muốn lợi dụng bản cổ USB bước lên các đại thế lực cùng thiên khải tranh chấp. Trận này tình cảm giạt rào diễn thuyết để đám người đắm chìm trong đó, thậm chí có một ít cảm tính phóng viên bụng trộn bôi lên nước mắt. Trong mắt bọn hắn, Tần Tùng Đình không còn là thiên khải chủ tịch, mà là một vị bị nhi tử phản bội tuyệt vọng lao phụ thân. Đúng lúc này, một đạo thanh âm bình tĩnh bỗng nhiên từ trên khán đài vang lên. Đã ngươi nói bản cổ USB không ở đây ngươi trong tay, vậy nó ở đâu? Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, đám người ngạc nhiên ngoái nhìn, trong mắt kinh ngạc. Chẳng ai ngờ rằng, tại thiên khải chủ tịch buổi họp báo bên trên, còn chưa tới tự do đặt câu hỏi khâu, cũng dám có người trực tiếp đánh gãy Tần Tùng Đình. Ai? Không muốn sống sao? Tần Tùng Đình diễn thuyết im bặt mà dừng, hắn khẽ nhíu mày, cùng mọi người hướng phía thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại. Người nói chuyện là một tên người mặc câu phục màu đen nam tử. Hắn rõ ràng ngồi trong đám người, lại giống như trong bóng tối dạ minh châu, để cho người ta một mắt liền có thể tìm tới. Có ít người trời sinh chính là nhân vật chính, cho dù vùi lấp đám người, vẫn như cũng không cách nào che lấp trên thân tán phát hào quang. Tên này âu phục đen nam tử chính là người như vậy. Đám người đầu tiên là kinh ngạc, sau đó biến thành kinh diễm, phản phất gặp được một vị nhẹ nhàng trọc thế giai công tử. Lý Lệ dọa đến sắc mặt trắng bệnh, đối một bên Bạch Dã nhỏ giọng nói, "Bạch tiên sinh, bây giờ còn chưa đến tự do đặt câu hỏi thời gian đâu." Bạch Dã mỉm cười, "Là Hắc Vương tiên sinh." Lý Lệ ngẩn ngơ, trong lòng đỗng nhiên dâng lên một cái hoang đường suy nghĩ. Bạch Dã không tiếp tục để ý vị này nữ phóng viên, mà là chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía trên đài hội nghị, đèn chiếu dưới, vị kia đứng tại đạo đức trí cao điểm lão giả, Tần Tùng Đình. Hắn vốn định nghe xong diễn thuyết lại đọc thủ, có thể về sau hắn thực sự nghe không nổi nữa. Thậm chí có chút phạm buồn nôn, lão già này quá mẹ nó làm cho người buồn nôn. Đối mặt buổi họp báo bên trên đột phát tình huống, Tần Tùng Đình cũng không có bối rối chút nào, đời này của hắn trải qua quá nhiều đột phát sự kiện, bất quá mỗi một lần hắn đều có thể nhẹ nhõm ứng đối, lần này cũng không ngoại lệ. Hắn thấy Bạch Dã hẳn là thế lực đối địch an bài phóng viên, cố ý nhiễu loạn buổi trình diễn thời trang để cho mình có xử. A, thật thấp thủ đoạn. Tần Tùng Đình trong lòng cười lạnh, ngoài miệng lại bình tĩnh ôn hòa nói, vị tiên sinh này, bây giờ còn chưa đến đặt câu hỏi khâu, bất quá ta có thể trả lời vấn đề của ngươi. Bàn cổ USB xác thực không trong tay ta, mà là tại Hắc Vương trong tay. Bạch Dã nhếch miệng lên một vòng đường cong, trong tươi cười mang theo khinh miệt cùng giết lạnh, không đúng, nó cũng không trong tay Hắc Vương. Đám người càng phát ra giật mình, không ít thế lực đại biểu lẫn nhau nhìn lại, tựa hồ cũng đang suy tư, đây là nhà ai phái tới người? Cư nhiên như thế dũng mãnh, không chỉ có công nhân đánh gãy Tần Tùng Đình diễn thuyết, thậm chí còn mở miệng phản bác, đây là không có ý định còn sống rời đi thử quang thành sao? Tần Tùng Đình khẽ nhíu mày, hắn không nói nữa, mà là đối với đại người chấp pháp ánh mắt ra hiệu. Chỉ một thoáng, bốn vị người mặc màu đen chế phục, tiêm vào qua thuốc biến đổi gen người chấp pháp từ trước sau khoảng chừng bốn phương tám hướng hướng Bạch Dã tới gần. Có thể là bởi vì phóng viên quá nhiều nguyên nhân, người chấp pháp nhóm cũng không có trước tiến đánh. Trong đó một vị người chấp pháp thái độ cứng rắn nói, ngươi là nhà ai thông tấn xã phóng viên? Bây giờ còn chưa có đến đặt câu hỏi không? Ngươi là công việc quan trọng nhưng nhiều loạn hội trưởng trật tự sao? Phóng viên chứng lấy ra, để cho ta kiểm tra một chút. Nhìn xem người chấp pháp rôi ra bàn tay, Bạch Dã mỉm cười đưa tay vươn vào trong túi. Bốn tên người chấp pháp ngưng trọng nhìn chằm chằm hắn nhất cử nhất động, có thậm chí đưa tay phóng tới bên hông súng ống bên trên. Chỉ cần Bạch Dã có chút dị động, tiếng súng liền sẽ vang lên. Bất quá, Bạch Dã từ trong túi móc ra cũng không phải là thường, mà là một trương hơi nếp nhăn, được gấp lên giấy. Hắn đem tờ giấy kia đưa tới. Người chấp pháp nhìn xem trang giấy trong tay hơi sửng sở, đây là nhà ai thông tấn xã phóng viên chứng? Nhà này thông tấn xã nghèo như vậy sao, vậy mà dùng một trang giấy làm chứng? Hắn hồ nghi nhìn Bạch Dã một mắt, sau đó chậm rãi đem chồng chất trang giấy mở ra, liên tiếp không đập vào mi mắt. Lệnh truy nã Hắc Vương tiền truy nã 2,96 tỷ tội ác tài trời, sinh tử bất luận. Người chấp pháp đôi mắt đột nhiên trừng lớn, hắn không thể tin nhìn một chút lệnh truy nã, lại ngẩng đầu nhìn mặt mỉm cười Bạch Dã. Cái này, ngươi, đây là ngươi giấy chứng nhận? Không tệ, đây chính là ta giấy chứng nhận. Bạch Dã mỉm cười gật đầu. Người chấp pháp mặt trong nháy mắt trở nên băng hàn, nói hiệu nói vượng, đây cũng không phải là ngươi. Đây rõ ràng là Hắc Vương lệnh truy nã. Có ai không? Người này ý đồ nhiễu loạn hội trường trật tự, bắt lại cho ta. Hắc Vương lệnh truy nã. Đám người một mảnh xôn xao, có người cười trộm, có người tiếc hận. Như thế anh tuấn một người nam tử, nghĩ không ra đúng là cái điên. Bạch Dã khoe miệng tiếu dung dần dần mở rộng, nhìn xem hướng tự mình xuống lại mà đến người chấp pháp, hắn nhẹ nhàng nâng lên bàn tay, từ trái đến phải, từ trên mặt nhẹ nhàng đạch một cái. Nhỏ bé màu mực thiểm điện từ hắn giữa năm ngón tay bắn ra, nương theo lấy từ từ dòng điện âm thanh, cái kia màu mực thiểm điện thuận đầu ngón tay hắn xẹt qua vết tích, tại trên mặt hắn phát họa, lan tràn. Một trương đen nhánh quỷ mặt trống rỗng ngưng tụ, đột nhiên xuất hiện trên mặt của hắn. Mặt nạ toàn thân đen nhánh, chống phản quang cảm nhận phản phất hấp thu bốn phía tất cả tia sáng, mắt động là sâu không thấy đáy bóng ma, khóe miệng lại hướng lên cong ra một đạo quỷ dị độ cong, đã mang theo vài phần trêu tức, lại lộ ra người sống chớ gần lạnh lẽo. Làm Hắc Minh quỷ mặt xuất hiện sát na, quanh mình ồn ào náo động phản phất nhân xuống tạm dừng khóa, trong chốc lát, hội trường tĩnh mịch. Nguyên bản hướng hắn vọt tới người chấp pháp, trong nháy mắt cứng tại chỗ, không thể tin nhìn xem tấm kia hắc diện cụ. Băng lãnh kim loại cảm nhận hắc diện cụ phía dưới, một đôi thâm thúy mắt đen đạm mạc nhìn chăm chú lên cầm lệnh truy nã. Toàn thân cứng ngắc người chấp pháp, bình tĩnh mà trầm thấp hỏi, hiện tại thế nào? Vâng anh. Tên kia người chấp pháp phảng phất bị ngũ lôi vây đỉnh, trên mặt thần sắc cứng ngắc mà bặm mẻo, tựa hồ bất kỳ biểu lộ gì đều không đủ để bày tỏ hiện ra hắn lúc này nội tâm sợ hãi. Toàn thân hắn huyết dịch gần như ngưng trệ, dấu ở trong ghen sợ hãi bản năng bị kích phát ra, để hắn không cầm được run rẩy. Hắc Vương, hoảng sợ, run rẩy thanh âm giống như một đạo kinh lôi vạch phá đại sảnh mái vòm. Sau một khắc, khủng hoảng sôi trào. Nguyên bản ngay ngắn trật tự, tụ tập các giới danh lưu đỉnh tiêm hội trường, trong nháy mắt biến thành chợ bán thức ăn. Ngồi tại Bạch Giá phụ cận các phóng viên sắc mặt trắng bệnh, như bị điên đến thoát đi, đụng ngã không ít chỗ ngồi. Những cái kia ở đại sảnh biên giới đứng gác binh sĩ, người chấp pháp nhao nhao móc ra súng ống, nhắm ngay trong hội trường nam nhân kia. Trên này, Tần Tùng Đình hơi biến sắc mặt, bất quá cũng không kinh hoàng. Sau người ẩn chuột cùng quỷ mã thần sắc nghiêm trọng, trong chớp mắt ngăn tại trước người hắn, gắt gao nhìn chăm chú lên Bạch Giá. Ai có thể nghĩ đến, tạo thành hết thể hỗn loạn, để vô số quan to hiển quý khủng hoảng đầu mượn, vẹn vẹn bởi vì một chương. Hát diện cụ. Chương 209, thần nói, nơi đây cấm chỉ thương binh. Chương 209, thần nói, nơi đây cấm chỉ thương binh, có ít người, vẹn vẹn bằng vào một cái danh hiệu liền đủ để chấn nhiếp thiên hạ. Hắc Vương cũng là như thế. Nhờ vào Thiên Khải công ty Hoa Nữ, cùng Đông Châu liên bang kết sủ treo thưởng cùng tuyên truyền. Hắc Vương tại thiên hạ trong lòng người, cơ bản cùng Diệt Thế Ma Vương vẽ lên ngang bằng. Nhưng bây giờ, tôn này Diệt Thế Ma Vương cứ như vậy đường hoàng giáng lâm đến, trọng binh chấn giữ Thiên Khải buổi họp báo hiện trường. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Bạch Giá người xung quanh liền chạy tứ tán trống không. Người chấp pháp nhóm bối rối lui lại, trong tay băng lãnh súng ống cũng không thể mang cho bọn hắn mảy may cảm giác an toàn. Còn có một người không có đào tẩu, đó chính là trước đó phỏng vấn qua Bạch Giá Lý Lệ. Nàng phảng phất sợ choáng váng, ngu ngơ ngồi tại vị trí trước, cao cao ngẩng đầu nhìn cái kia đạo đen như mực thân ảnh. Đầu óc trống rỗng. Trong óc nàng đến nay quanh quẩn vừa mới phỏng vấn. Ta là tới bắt cóc Thiên Khải chủ tịch. Bởi vì ta chính là Hắc Vương. Ôn Nhuận Bình Hòa tiếng nói, cùng bây giờ đạm mạc thần bí thân ảnh hình thành mãnh liệt tương phản. Đến mức Lý Lệ trước tiên cảm nhận được lại không phải khủng hoảng, mà là hắn nói lại là thật. Nguyên lai hắn thật là Hắc Vương. Nguyên lai Hắc Vương tuyệt không đáng sợ, thậm chí còn rất ôn nhu. Lúc này, Lý Lệ phát hiện, Hắc Vương hướng tự mình quăng tới ánh mắt. Nàng đột nhiên toàn thân căng cứng, khẩn trương không biết làm sao. Hắc diện cụ hạ truyền ra giống nhau trước đó thanh âm ôn hòa. Hắc Vương nhắc nhở, hữu nghị nhắc nhở một chút, Lý Ký người, ngươi nên chạy trốn. A nha. Lý Lệ mặt trong nháy mắt liền đỏ lên, giống một cái tiếp xúc gần gũi thần tượng fan hâm mộ, cái đầu nhỏ liên tục gật đầu, được rồi Bạch. Hắc Vương tiên sinh. Nàng nắm chặt trong tay ghi âm bút, cẩn thận mỗi bước đi chạy xa. Ánh mắt bên trong không có một tia đối Hắc Vương sợ hãi, ngược lại tràn ngập ước mơ cùng không bỏ. Tốt, nên tâm sự chuyện chính. Tần Tùng Đỉnh. Bạch Dã nhếch miệng lên một vòng đường cong, thâm thúy mắt đen vượt qua tầng tầng thủ vệ, rơi vào Tần Tùng Đỉnh trên thân. Tần Tùng Đỉnh sắc mặt âm trầm không chừng, hắn không biết người trước mắt này đến tột cùng là chân chính Hắc Vương, vẫn là thế lực khác cố ý phái tới quấy rối đổ dòm. Bất quá đều không trọng yếu, bởi vì không ai có thể hủy đi hắn buổi họp báo, bất kỳ cái gì làm loạn người đều phải chết. Giết hắn. Tần Tùng Đỉnh ra lệnh một tiếng, tiếng súng đại tác. Bốn phía binh sĩ điên cuồng bốc cỏ, ngọn lửa phun ra, đã tạo thành báo kim loại hướng Bạch Giá của tới. Bạch Giá không có tranh né, cũng không có sử dụng An Tiểu Đồng thể nội bàng bạc khí huyết thi triển giáp đi phòng ngự, bởi vì đây không phải thần phong cách. Tựa như hắn rõ ràng có thể trực tiếp mở ra thời gian đình chỉ, thần không biết quỷ không hay cầm bao tải chứa đi Tần Tùng Đỉnh, nhưng như cũng lựa chọn cao điệu hiện thân. Thần Lâm Thự Quang không phải chỉ là nói xuông, lén lút đến, lại lén lút đi, vậy vẫn là thần sao? Hắn chính là muốn quang minh chính đại giáng lâm, tại trước mắt bao người cướp đi Tần Tùng Đỉnh, để thiên khải cái gọi là hoàn mỹ phòng thủ biến thành trò cười. Hắn muốn để thế nhân biết, không phải là cái gì người đều có thể tùy ý để thần công hát qua. Về phần lãng phí thời gian, không có ý tứ, quên gốc. Là cẩn thận chặt chẽ nơm nớp lo sợ tiết kiệm thời gian, vẫn là tùy ý trương dương khoái ý tiêu xái thi triển thần lực. Bạch Giá lựa chọn là cái sau. Mỗi người đều có lựa chọn làm như thế nào sống quyền lực, mà người khác không xứng bình phán. Thời gian đình chỉ. Rộng lớn trong đại sảnh, vô số đạn kích xả dưới, thần minh vì thế giới đè xuống tạm dừng khóa. Ông sáng chói mà chói mắt kim quang bắn tung tóe, giống như là đem một giọt kim sắc mực nước nhỏ vào bình tĩnh mặt hồ, kim sắc mực nước cấp tốc choáng nhiễm ra. Một tòa thần bí, trí cao vô thượng kim sắc mặt đồng hồ tự Bạch Giá dưới chân lan tràn, thành hình. Tiếng súng biến mất. Tính ra hàng trăm đạn dừng lại tại Bạch Giá bốn phía, đạn xẹt qua không khí thiêu đốt ra bạch ngấn còn chưa tới kịp tiêu tán, trong không khí bệnh thành tinh mịn lưới. Đông Dương, Bạch Giá động. Mang theo trộm pháp chi thủ tay phải đối hư không tùy ý một rút, một chương màu đỏ sẫm khô lâu bài bị ngón tay của hắn vững vàng kẹp lấy. Hắn nhẹ nhàng chuyển động cổ tay, thẻ bài xoay chuyển, một cây hoàng kim quyền trượng ánh vào con người của hắn. Nôn xuất pháp ủy. Theo tinh thần lực tràn vào, tượng trưng cho nôn xuất pháp tùy khô lâu bài một góc giấy lên ngọn lửa vô hình. Thẻ bài bắt đầu thiêu đốt, tiếp theo hóa thành nhỏ bé cho tàn tiêu tán không thấy. Cùng lúc đó, Bạch Giá trong mắt lóe lên một vòng kim quang óng ánh, khó có thể tưởng tượng quyền hành giáng lâm. Giờ khắc này, hắn giống như miệng ngậm thiên hiến chúa tể thế giới. Thần nói, nơi đây cấm chỉ thương binh. Thời gian khôi phục. Thế giới thời gian như thường lệ vận chuyển, không ai biết xảy ra chuyện gì. Tại mọi người trong tầm mắt, Hắc Vương sắp bị viên đạn nuốt hết. Tất cả mọi người trong lòng đều rất rõ ràng, nếu như người này thật sự là Hắc Vương, không có khả năng bị viên đạn đánh chết, đừng nói Hắc Vương, chính là hiện có 12 cẩm tinh bên trong bất luận một vị nào, đều có thể bằng vào giáp ngăn trở đạn. Trên đài ẩn chuột chẳng biết lúc nào mang lên trên HP kiểm chắc kính mắt, hắn muốn nhìn Hắc Vương khí huyết rốt cuộc mạnh cỡ nào, mới có thể một chiêu miểu sát bạo quân. Mặc dù tuyệt có thể ngăn cách dò xét, nhưng lúc chiến đấu chỉ cần vận dụng khí huyết, tuyệt liền sẽ mất đi hiệu lực. Hiện tại kính mắt bên trong biểu hiện chỉ số là 0, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, lấy Hắc Vương thực lực, thi triển ra loại trình độ này tuyệt rất bình thường. Thật tình không biết, Hắc Vương cũng sẽ không tuyệt là Hắc Minh quỷ mặt ngăn cách khí tức. Đang lúc tất cả mọi người coi là có thể nhìn trộm Hắc Vương thực lực một góc của băng sơn lúc, kinh biến phát sinh. Những cái kia sắp đụng chạm lấy Hắc Vương góc áo đạn, phản phất vi phạm với nơi đây quy tắc, trong nháy mắt động năng toàn bộ tiêu tán. Tốc độ đột nhiên giảm xuống đến linh, trên không trung đứng im một cái chớp mắt, lập tức rớt xuống đất. Một viên tiếp lấy một viên, một mảnh tiếp lấy một mảnh địa rơi xuống mặt đất. Cạch, cạch, cạch. Mới đầu là thưa thớt giòn vang, rất nhanh liền dày đặc thành mưa rào. Trong chớp mắt, Bạch Giã bên chân liền góp nhặt ra một tầng thật mỏng đạn, mà hắn đứng tại trung ương, góc áo thậm chí chưa từng bị khí lưu phát động mảy may. Phản phất vừa mới cái kia một vòng chí mạng tề sạng, bất quá là một trận kim loại mưa rơi. Ẩn chuột đám người con ngươi bỗng nhiên co vào. Hắn HP kiểm tra kính mắt bên trên, biểu hiện vẫn như cũ là. Không cái này sao có thể? Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Mấy tên binh lính kia cùng người chấp pháp nhóm nhìn không ra trong đó môn đạo, chỉ cảm thấy quỷ dị mà hoang đường. Có thể đứng tại Tần Tùng Đình bên cạnh bọn bảo tiêu, đồng dạng nhìn không ra. Có thể trở thành Tần Tùng Đình cận vệ, ngoại trừ 12 cẩm tinh bên ngoài, người còn lại viên tùy tiện phóng tới ngoại giới, vậy cũng là tiền thưởng phá ước tồn tại. Có thể cho dù mạnh như vậy người, cũng không biết Hắc Vương là như thế nào làm được. Bởi vì Hắc Vương căn bản chẳng hề làm gì, vẹn vẹn đứng tại chỗ, những viên đạn kia giống như là có ý thức tự chủ, bản năng sợ hai Hắc Vương, căn bản không dám tới gần. Các binh sĩ có chút kinh hoàng, bọn hắn còn tại bắc cỏ, nhưng quỷ dị chính là, vô luận bọn hắn như thế nào ra sức, súng trong tay lại không cách nào bắn ra đạn. Làm vượt qua nhận biết sự tình phát sinh lúc, bọn hắn càng hoảng loạn rồi. Chương 210, ta không thích có người đứng đấy nói chuyện với ta, ủy xuống chương 210, ta không thích có người đứng đấy nói chuyện với ta, ủy xuống Hắc Vương. Hắn là chân chính Hắc Vương. Trong đám người, có người nghẹn ngào gào lên. Không phải mang theo một chương hắc diện cụ chính là Hắc Vương, trong đó không thiếu người thông minh suy đoán Bạch Giã là tên giả mạo tới quấy rối, nhưng khi thần tích phủ xuống thời giờ, tất cả mọi người ý thức được, Hắc Vương, thật đến rồi. A, cháy mau, ta không muốn chết, nhanh để cho ta rời đi. Đám người mãnh liệt hướng phía cửa chính chạy tới, không ít người bị đẩy ngã trên mặt đất, bọn hắn hoảng hốt chạy bừa, chỉ hận cha mẹ không cho tự mình nhiều sinh mấy chân. Cũng có một chút không sợ chết phóng viên đang điên cuồng chụp ảnh, bọn hắn rất rõ ràng, chuyện hôm nay sẽ thành chấn kinh Bắc mang lớn tin tức, mỗi một tấm hình đều có thể bán đi giá trên trời. Bạch Gia không để ý đến bọn hắn, mục tiêu của hắn chỉ có Tần Tùng Đình. Làm đạm mạc ánh mắt rơi vào trên đài hội nghị lúc, Tần Tùng Đình như rơi vào hầm băng, rõ ràng mình mới là nhiều người một phương, rõ ràng có nhiều như vậy cường giả bảo hộ lấy tự mình, có thể hắn lại cảm giác không thấy mảy may cảm giác an toàn. Mau dẫn chủ tịch rời đi. Quỷ mã trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, giống như thuấn di đồng dạng vọt tới Tần Tùng Đình bên người, "Chủ tịch, đã tội." Nói, quỷ mã liền muốn nâng lên Tần Tùng Đình đảo tẩu. Bạch Gia không nhanh không chậm nói, "Tần Tùng Đình không thể rời đi." Quỷ mã cũng không để ý tới, nếu là Hắc Vương nói cái gì hắn liền làm theo, vậy liền thật thành đồ đần. Có thể đang lúc hắn chuẩn bị nâng lên Tần Tùng Đình lúc, một màn quỷ dị lại lần nữa phát sinh. "A, không có khiên động." Quỷ mã ngây ngẩn cả người, lấy lực lượng của mình làm sao có thể mang không nổi một cái trăm tuổi lão nhân. Hắn lại lần nữa phát lực, có thể Tần Tùng Đình hai chân tựa như là bị nhựa cao su đính vào trên đài hội nghị, không hề động một chút nào. "Quỷ mã, ngươi đến cùng đang làm gì?" "Đi a." Tần Tùng Đình gấp, hắn cảm thấy quỷ mã đang đùa chính mình. Quỷ mã sắc mặt trầm xuống, trong lòng ẩn ẩn dâng lên dự cảm không tốt, lúc trước hắn sợ làm bị thương Tần Tùng Đình, cho nên căn bản không dám dùng sức, hiện tại không thể không dùng sức. Theo hắn dùng sức vừa gãy. "A." Tần Tùng Đình kêu thê lương thảm thiết, hai chân phảng phất bị sinh sinh nổ lớn 2 cm, có thể mu bàn chân vẫn như cũ dính tại trên sàn nhà. "Buông tay, mau buông tay a." Quỷ mã vội vàng buông tay ra, đau đớn kịch liệt để Tần Tùng Đình căn bản là không có cách đứng thẳng, bên cạnh bảo tiêu tay mắt lanh lẹ đỡ lấy hắn, lúc này mới không có để hắn ngã sắp xuống. "Ngươi đối ta làm cái gì?" Tần Tùng Đình vừa kinh vừa sợ, đau đớn để hắn mặt mũi giàn mua lộ ra có mấy phần dữ tợn. Bạch Giã không có trả lời, mà là thản nhiên nói, "Ta không thích có người đứng đấy nói chuyện với ta, quỳ xuống." "Cuồng vọng, nơi này là thiên khải." "A." Tần Tùng Đình nói còn chưa nói xong, hắn bị nhổ dài hai chân giống như là bị lực lượng vô hình nén, trong nháy mắt cuốn cong, không bị khống chế quỳ rạp xuống đất. Giang giác giang giác. Đèn flash băng lên, phóng viên điên cùng chụp ảnh. Không có đào tẩu lý lị thậm chí ngay cả ngày mai tiêu đề đều nghĩ kỹ, thiên khải chủ tịch quỳ lạy Hắc Vương. "Chủ tịch." Lộc Vân Tiêu quá sợ hãi, đội vàng đẩy ra một bên bảo tiêu. "Mau đưa chủ tịch nâng đỡ." Chủ tịch đại biểu cho thiên khải mặt mũi, sao có thể hướng Hắc Vương quỳ xuống? Hắn đưa tay đi túm Tần Tùng Đình, như tê liệt kịch liệt đau nhức để Tần Tùng Đình tiếng kêu rên liên hồi. "Buông tay, mau buông tay." Bọn bảo tiêu ngăn lại hộ chủ sốt ruột Lộc Vân Tiêu. Lộc Vân Tiêu trong mắt lóe lên một vòng đáng tiếc, lao giả này chân đều đoạn mất lại vẫn bất tử. "Giết hắn, nhanh giết hắn cho ta." Tần Tùng Đình trong mắt hận cực, hắn chỉ muốn để Hắc Vương chết. Sau một khắc, vô số binh sĩ cùng người chấp pháp vứt bỏ xuống ống, hướng phía Bạch Giã vọt tới. Trong đó còn có hơn 10 người trực tiếp xé rách quần áo trên người, cơ bắp không ngừng bành trướng, bên ngoài thân ẩn ẩn mọc ra lông thú. Nhìn xem giống như thủy triều vọt tới địch nhân, Bạch Giã có chút hưng phấn. Chính án luôn xuất pháp tùy cố nhiên dùng tốt, nhưng hắn vẫn là càng ưa thích tự mình động thủ. "Giết Hắc Vương lại như thế nào? Đây là Thự Quang Thành, Hắc Vương tới cũng phải chết. Giết Hắc Vương." Vô số người áo đen không sợ chết phát khởi công kích, giống như là phóng tới cuối cùng bộ tạp binh. Bạch Giã nhếch miệng lên một vòng cười khẽ, khí thế không tệ, bất quá thời lưu biến tấu, 0.5 lần nhanh. "Trộm pháp chi thủ, kỵ sĩ bảy." Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, thưa không một nắm. vô số nhỏ vụn kim sắc lưu quang từ hư không hiện lên, hướng hắn lòng bàn tay hội tụ, một thanh kim sắc hoàng kim trường kiếm trong nháy mắt thành hình. Thân kiếm tinh tế mà thon dài, lưu kim bên trong cất giấu nhỏ vụn ám văn, giống như là đem sáng chói liệt dương nghiền nát sau đúc nóng trong đó. Bang! Thanh huyệt tiếng kiếm reo vang lên, đám người công kích tìm bật mà dừng. Phía trước nhất hơn 10 người cứng tại chỗ, một đạo tơ máu từ cái cổ ở giữa hiện, cũng dần dần mở rộng. Một giây sau, tại huyết áp lôi kéo dưới, huyết thủy như suối phun giống như từ cái cổ vết nứt chỗ phun ra ngoài, huyết quang văng khắp nơi. Trên mặt bọn họ kinh ngạc còn chưa tới kịp hiện, sinh mệnh liền đã tiêu tán. Quá yếu. Bịch, bịch. Người như bị đụng ngã bảo lĩnh giống như ngã xuống, máu tươi tùy ý chảy ngang, gây mũi mùi máu tươi khoảnh khắc bao phủ đại sảnh. Bạch Giác cầm kiếm mà đứng, tại hắn đạm mạc nhìn chăm chú, mọi người trong lòng dâng lên nhiệt huyết cùng dũng khí, từng chút làm lạnh. Công kích bộ pháp bị ngừng lại. Bọn hắn thậm chí đều không thể thấy rõ Bạch Giác là như thế nào xuất thủ, mấy chục người liền bị một kiếm đứt cổ mà chết. Nhanh, quá nhanh. Hắc Vương kiếm nhanh đến vong mạc đều không thể thành giống. Người ở chỗ này bên trong, chỉ có 12 cẩm tinh mới có thể miễn cưỡng thấy rõ hắn huy kiếm quy tích. Cương đại, không có gì sánh kịp cương đại, dù là dứt bỏ vừa mới quỷ dị năng lực, vẻn vẹn bằng vào thể phách, vẫn như cũ mạnh đáng sợ. Các người đang làm gì? Còn không mau tới? Chẳng lẽ là nghĩ kháng mệnh không thành? Một vị chấp pháp quan gầm thét. Tại hắn thúc dục dưới, đám người lúc này mới lại lần nữa lấy dũng khí, hướng Bạch Giá bắt tới, Newton dùng biển người chiến thuật đem nó nuốt hết. Nhưng bọn hắn trung quy là không hiểu thời lưu biến tấu kỵ sĩ An Tiểu Đồng thân thể hàm kim lượng. Bực này tốc độ khủng khiếp, 10 vương phía dưới, không ai có thể ngăn cản. Bạch Giác không nhìn bọn tới địch nhân, hắn bộ pháp ung dung từng bước một hướng phía đại chủ tịch đi đến. Trong tay hoàng kim kiếm tùy ý vung dậy, lấy mắt thường không thể gặp tốc độ thu gặt lấy địch nhân sinh mệnh. Nhào tới trước mặt hai tên báo hình gen cải tạo giả, lông bẩm nổ tung như kim diễm, lợi trảo mang theo gió canh, gần như đồng thời nhào về phía mặt của hắn cùng cổ họng. Bạch Giác bước chân không ngừng, đánh tới cuồng phong để hắn Âu phục đen và áo bay phất phới, căn bản không thấy nó đưa tay, hoàng kim kiếm quang nhất tránh mà qua. Xoẹt xẹt. Hai đạo nhẹ vang lên so phong thanh càng mạnh. Cái này hai đầu báo săn bổ nhào vào giữa không trung thân ảnh bỗng nhiên cứng đờ, chân trước còn treo giữa không trung, sau một khắc, một vết nứt liền từ chỗ mi tâm vỡ ra, cho đến phần bụng. Sau đó, hai cố đứt gãy thành hai nửa thi thể từ giữa không trung rơi xuống, vết cắt chân nhắn như gương, ngay cả tung tóe tới đất bên trên huyết châu đều duy trì đối xứng quy tích. Bạch Giác phía sau ác phong vang lên, mấy hình thái khác nhau ghen cải tạo giả thừa cơ đánh lén. Trong đó thậm chí có hai vị phá ước cường giả, vẫn như trước không chịu nổi một kích. Hắn cũng không quay đầu, bước chân không ngừng, trong tay hoàng kim kiếm tinh vũ. Chương 211, hoàng kim làm kiếm. Hải cốt trải đường. Chương 211, hoàng kim làm kiếm, hải cốt trải đường. Bá. Sáu viên đầu người phóng lên tận trời. Một chiêu, chỉ một chiêu liền miểu sát sáu người. Vô luận thực lực mạnh cỡ nào, phản phất Hắc Vương chỉ cần một kiếm liền có thể chém giết. Tại địch nhân trong tầm mắt, Hắc Vương quanh thân tựa như là có một đạo nhìn không thấy kiếm võng, phàm là dám can đảm tới gần 2 mét phạm vi bên trong, trong khoảnh khắc thân thể liền sẽ chia 5 x 7, hóa thành một đám thịt nát. Theo hắn càng đi càng gần, dưới chân thi thể liền càng ngày càng nhiều. Ngắn ngủi một lát, mấy trăm tên thủ vệ không ngờ tử thương hơn phân nửa, nồng đậm huyết thủy thấm ướt mặt đất, gãy chi hải cốt rơi lả tả trên đất. Mà nỗ lực thảm như vậy đau đại giới, lại ngay cả ngăn cản Hắc Vương bước chân đều làm không được. Hoàng kim làm kiếm, hải cốt trải đường. Đây cũng là 10 vương đứng đầu, Hắc Vương Bạch Giác. Trước kia, đám người đối với Hắc Vương truyền thuyết bèn bèn khía cạnh nghe nói, bọn hắn không có trải qua Hắc Sơn chi chiến, chưa thấy qua Hắc Vương miểu sát bạo quân phong thái. Hiện tại bọn hắn gặp được, truyền thuyết không có khuyết đại, thậm chí nghiêm trọng đánh giá thấp. Bọn hắn bắt đầu sợ hãi, bắt đầu sợ hãi. Địch nhân như vậy thật là chúng ta có thể chiến thắng sao? Đúng lúc này, ẩn chuột xuất thủ. Hắn cũng không có bất kỳ động tác, mà là đối trên bờ bay, cái kia đánh lấy hắc nơ chuột bạch thấp giọng thì thầm. Chuột bạch nhẹ gật đầu, lập tức như chuột vương đồng dạng, trong miệng phát ra bén nhọn chi chi âm thanh. Sau một khắc, đại sảnh trên sàn nhà hiện ra hắc triều. Phản phất vô cùng vô tận màu đen dị hóa chuột không biết từ chỗ nào chui ra, lông tóc đen bóng, hai mắt huyết hồng, bọn chúng bò cực nhanh, vẹn vẹn trong nháy mắt liền phủ kín toàn bộ đại sảnh. Màu đen thử triều như choáng mở mực nước, từng bước hướng Bạch Giác vọt tới. Trong không khí tràn ngập ra nồng đậm mùi hôi thối, những con chuột lẫn nhau giẫm đạp, xếp phát ra bén nhọn tiếng gọi, bọn chúng như xếp chồng người giống như càng chất chồng lên, 1 mét, 2 mét, 3 mét, cao 3 mét hát sóng hướng Bạch Giác đánh ra mà xuống. Bạch Giác nhiều hứng thú đánh giá một mắt, chắc không được 189 tỷ nạn sở có không ít chuột, nguyên lai đều là ẩn chuột điều khiển. Hắn biết đại khái ẩn chuột là như thế nào trộm đi bản cổ USB. 189 tỷ nạn sở mặc dù có thời đại văn minh cô máy chiến tranh người cùng hợp kim đại môn thủ hộ, nhìn như không cách nào tiến vào, nhưng lại không phải kín không kẽ hở. Như vậy năm thứ nhất đại học cái thành phố dưới đất, những thứ này dị hóa chuột luôn có thể tìm tới khe hở, sau đó lặng lẽ chui vào, trộm đi bản cổ USB. Ẩn chuột có chút ý tứ, thực lực bản thân mạnh cỡ nào không được biết, nhưng chiêu này điều khiển dị hóa chuột liền đầy đủ để cho người ta nhức đầu. Chuột vốn là mang theo virus, huống chi dị hóa thú, như thế số lượng, khó lòng phòng bị, khó tránh khỏi bị cắn bị thương. Cho dù Bạch Giác hiện tại tốc độ cực nhanh, có thể hắn vẫn không có pháp cam đoan tự mình sẽ không bị cắn được. Bởi vì hắn bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất tất cả đều là dị hóa chuột, không có bất kỳ cái gì chằn chọc na gì chỗ trống. Trừ phi hắn hiện tại hướng một cái phương hướng phá vây, né tránh đàn chuột. Nhưng thần sẽ không trốn. Thời gian đình chỉ, thần minh vĩ lực lại lần nữa giáng lâm, tất cả chuột bị dừng lại tại nguyên chỗ. Luôn xuất pháp tùy phát động. Thần nói, nơi đây cấm chỉ chuột. Hắn đặc địa mở ra thời gian đình chỉ lại thi triển luôn xuất pháp tùy chính là vì che giấu tung tích. Trước đó nhằm vào Tần Tùng Đình hai câu cũng không rõ ràng, có thể quy kết làm Hắc Vương thủ đoạn thần bí, nhưng nếu một lời xua tan chuột, cộng thêm cấm chế thương minh, vậy liền quá rõ ràng. Dù sao trên đời này trước mắt chỉ có hai người có thể thi triển luôn xuất pháp tùy, một là y mắng tòa án chính án, thứ hai là có được trộm pháp chi thủ chính hắn. Trận chiến ngày hôm nay tất nhiên sẽ truyền khắp thiên hạ, chính án nếu là biết được, liền sẽ đoán ra Hắc Vương chân thực thân phận. Mặc dù trước mắt xem ra chính án giống như là người tốt, nhưng tâm phòng bị người không thể không, nhất là năng lực của hắn vẫn là như thế biến thái luôn xuất pháp tùy. Vạn nhất tự mình đạt được bản cổ USB về sau, chính án lên ý đồ xấu làm sao bây giờ? Mà thời gian đình chỉ có thể hoàn mỹ che giấu điểm này, dù sao luôn xuất pháp tùy phát động điều kiện là mở miệng nói chuyện. Thời gian khôi phục. Quỷ ma chờ ta chuột kiềm chế lại Hắc Vương, ngươi liền xuất thủ trộm. Cái gì? Ẩn chuột nói còn chưa nói xong, thần sát hắn của biến. Chỉ gặp phô thiên cái địa dị hóa chuột tại vọt tới Hắc Vương quanh thân 2 mét phạm vi lúc, phản phất cảm nhận được cái gì khí tức kinh khủng, thân thể quỷ dị cứng ngắc. Chợt, bọn chúng trong miệng bộc phát ra rất có hoảng sợ chi chi âm thanh, quay đầu liền chạy. Cái này sao có thể? Ẩn chuột mặt mũi tràn đầy không thể tin, hắn hãi nhiên phát hiện, tự mình lại đã mất đi đối dị hóa chuột trường khống. Hắn vội vàng quay đầu, nhìn mình đầu vai chuột bạch, chuột chuột, nhanh khống chế. Ừm. Chuột chuột. Chỉ gặp con kia tên là chuột 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 bạch, đột nhiên chân sau thẳng bằng, như người đồng dạng đứng thẳng lên, thân thể của nó bỗng nhiên cứng đờ, giống như là bị vô hình tuyến bỗng nhiên kéo căng, ngay cả trên cổ nơ đều sai lệch. Một giây sau, thân thể nho nhỏ liền đã mất đi tất cả khí lực, thẳng tắp ngã về phía sau. Chuột chuột, ngươi thế nào? Ẩn chuột quá sợ hãi, đội vàng tiếp được chuột bạch. Chuột bạch hai mắt mê muội, trong miệng phát ra yếu ớt chi chi âm thanh, tựa như là đang nói, chuột chuột ta à, giống như có chút phải chết. Nhưng dù cho như thế, chuột chuột tứ chi giống như không bị khống chế giống như, lại đột nhiên đạp một cái, từ ẩn tay chuột bên trong nhảy xuống, sau đó cùng dị hóa chuột nhóm kinh hoàng mà chạy. Ẩn chuột hai mắt hãi nhiên, nhìn về phía cái kia đạo dần dần tới gần thân ảnh, đây là Hắc Vương sao? Thế mà để cho ta đàn chuột không đánh mà lui, đây là trước kia chưa hề phát sinh qua sự tình, đàn chuột đến cùng từ trên người hắn cảm nhận được cái gì khí tức khủng bố. Hắn biết động vật cảm giác muốn so nhân loại linh mẫn, có khi sẽ cảm giác được một ít nhân loại không cách nào cảm giác đồ vật, tựa như có động vật có thể sớm cảm giác được địa chấn. Ẩn chuột chấn kinh thời điểm, Bạch Dã cũng đang kinh ngạc. Không phải, cái này hết rồi. Thuốc kéo kiệt chính án. Luôn xuất pháp tùy hắn dùng đang sảng khoái đâu, ai ngờ tại xua tan đàn chuột về sau, không có. Kỳ thật cũng không phải là chính án kéo kiệt, mà là Bạch Dã dùng quá lãng phí. Nếu như vẹn vẹn nhằm vào Tần Tùng Đình một người ngôn xuất pháp tùy cái kia ngược lại là có thể dùng thật lâu, nhưng Bạch Dã liên tiếp hai lần đều là phạm vi lớn sử dụng. Một lần cấm chỉ toàn bộ thương minh, dính đến mấy trăm người. Một lần cấm chỉ chuột, càng là dính đến mấy vạn dị hóa chuột. Tự nhiên đem ngôn xuất pháp tùy tiêu hao hầu như không còn, cũng may, mặc dù khô lâu bài lực lượng hao hết, nhưng đã phát sinh hiệu quả trong thời gian ngắn cũng không tiêu tán. Xem ra kế hoạch của ngươi mất hiệu lực, đành phải cường công. Quỷ mã thanh âm trầm thấp vang lên, một trận xương cốt tiếng ma sát từ hắn chi dưới phát ra. Ầm. Hắn bắp chân chỗ quần trong nháy mắt băng liệt, lộ ra hai đầu mọc đầy màu nâu lông tóc đuôi ngựa. Quỷ mã thuấn di giống như biến mất tại đài chủ tịch, khi hắn khi xuất hiện lại, đã đi tới dưới đài, tốc độ của hắn cực nhanh, đồng dạng nhanh đến bóng mạc không cách nào thành giống. Một đôi che lấp con mắt nhìn chòng chọc vào cái kia đạo giống như ma thần giống như thân ảnh, thú tính điên cuồng sinh sôi, để hắn khẩn trương ngưng trọng sau khi còn nhiều ra một cỗ hưng phấn. Kia là gặp được cường giả hưng phấn, là nhiệt huyết sôi trào. Chương 212, trực tiếp bắt đầu ngưng động thời gian đem hắn định trụ, sau đó gian nan thủ thắng. Chương 212, trực tiếp bắt đầu ngưng động thời gian đem hắn định trụ, sau đó gian nan thủ thắng. Ẩn chuột ngưng trọng nói, đừng xúc động, ngươi có nắm chắc không? Quỷ mã khỏe miệng phát họa lên một vòng khát máu tiêu dung, so tốc độ, đời ta còn không có sợ qua ai, đã từng mười vương một trong viên trưởng không để lại ta, Hắc Vương đồng dạng. Cái gì? Nụ cười trên mặt hắn bỗng nhiên cứng đờ, một đạo cao lớn bóng ma từ đỉnh đầu hắn bỏ ra, đem hắn thấp bé thân thể hoàn toàn bao phủ. Kia là bóng ma tử vong, kia là đến từ Hắc Vương bóng ma. Sợ hãi trong nháy mắt đau nhức sâu thiên linh, để hắn như rơi vào hầm băng. Quỷ mã không thể tin ngẩng đầu, đen nhánh quỷ mặt đập vào mi mắt, hắn thậm chí có thể thấy rõ hắc diện cụ biên giới lấp lóe kim loại lênh quang. Hắc diện cụ phía dưới, đạm mạc mắt đen ở trên cao nhìn xuống. Đối đầu cặp con mắt kia, quỷ mã con ngươi địa chấn, sợ hãi không thể ức chế tại trong hốc mắt lấp lóe, đầy ngập nhiệt huyết trong nháy mắt làm lạnh. Đây không có khả năng. Cái này sao có thể? Hắn là lúc nào xuất hiện ở trước mặt ta, vì cái gì ta không có một tia phát giác, vì cái gì ta liền nhìn thành cước bộ của hắn đều làm không được. Giờ khắc này, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ cùng hắn chiến ý, tại còn chưa xuất thủ lúc, liền cùng nhau bị đánh nát, nát thương tích đầy mình. Xem ra, lá gan của ngươi cùng ngươi ngu xuẩn. Đồng dạng lớn. Làm Hắc Vương thanh âm đạm mạc vang lên, ủy mã trong lòng cảnh báo đại tác. Chạy. Chạy mau. Sẽ chết. Ta sẽ chết. Chạy a. Bản năng cầu sinh đánh xuyên như bóng với hình sợ hãi, hắn thân thể cứng ngắc đông nhiên vọt ra ngoài. Tốc độ nhanh chóng, giống như một đạo tia chớp màu đen, đây tuyệt đối là hắn cuộc đời có khả năng bộc phát ra tốc độ nhanh nhất. Ủy mã cuồng hỉ. Chạy mất. Hắc Vương không có đuổi kịp ta, ta liền biết bằng vào ta tốc độ, cho dù không địch lại, muốn chạy cũng thế. A, thân thể của ta, vì cái gì không có đầu? Tại quỷ mã trong tầm mắt, một bộ mọc ra đuổi ngựa không đầu thân thể mau chóng đuổi theo. Quỷ dị, hoang đường, sợ hai đủ loại cảm xúc xông lên đầu, còn chưa chờ hắn hoàn hồn. Đông. Quỷ mã đầu lâu rơi xuống tại Bạch Dã bên trần, trên mặt còn mang theo trốn qua một kiếp cuồng hỉ cùng trước khi chết kinh ngạc. Cùng lúc đó, cỗ kia không đầu thi thể trở nên ngã trái ngã phải, như bão lình đồng dạng, quay một tiếng đụng vào đám người, không một tiếng động. quỷ mã chết rồi. Buồn cười là, cho đến chết đi, hắn cũng không biết tự mình là như thế nào chết. Hắn cho là mình tốc độ rất nhanh, thật tình không biết tại chạy trốn trong nháy mắt, hoàng kim kiếm liền chém xuống hắn đầu lâu, bởi vì tốc độ quá nhanh, đầu của hắn lưu tại chỗ, thân thể lại quỷ dị chạy ra mấy mét. Tĩnh, tiến tĩnh như chết. Nguyên bản bọn tới địch nhân lần nữa bởi vì sợ hãi mà cứng ngắc. Từ nhất chút tạp binh bọn hắn còn có thể miễn cưỡng lừa gạt mình, có thể quỷ mã chết rồi. Danh xưng 12 cầm tinh bên trong, khó nhất chết đi quỷ mã chết rồi. Quỷ mã tốc độ đương thời có 102, từng nhiều lần dẫn đội tiến đánh vườn bách thú, khiến vườn bách thú tổn thất nặng nề, viên trưởng nổi giận, lại nhiều lần bị quỷ mã đào thoát. Không phải viên trưởng không đủ mạnh, mà là quỷ mã tốc độ quá nhanh, 10 vương giá không để lại hắn. Nhưng khi quỷ mã đối mặt 10 vương đứng đầu Hắc Vương lúc, hết thảy cũng không giống nhau. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ tại Hắc Vương trước mặt, giống như hải nhi bỏ đồng dạng buồn cười. Bạch Giá nhìn lướt qua quỷ mã đầu lâu, trong lòng đưa cho hắn đối với địch nhân tối cao đánh giá. Không tệ, đáng giá ta lãng phí thời gian. Quỷ mã tốc độ xác thực rất nhanh, nhanh đến cho dù hắn dùng An Tiểu Đồng thân thể thi triển thời lưu biến tấu đều không thể một chiêu miểu sát. Cho nên hắn mở ngừng thời gian, trực tiếp bắt đầu ngưng động thời gian đem hắn định trụ, sau đó gian nan thủ thắng. Tổng kết, thật sự là một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. A trên đại hội nghị Tần Tùng Đình muốn rách cả mí mắt, hắn muốn trốn, có thể hai chân căn bản không nghe sai khiến, động một cái cũng không thể động. Nhìn xem sắp đi đến đài chủ tịch Hắc Vương, hắn hoảng sợ giống to, người tới đây mau. Càng ngày càng nhiều binh sĩ tràn vào đại sảnh, Bạch Giá cũng không để ý, vẫn như cũng không nhanh không chậm tiến lên, hoàng kim kiếm nhọn chỉ xéo mặt đất, phóng ánh huyết châu chậm rãi nhỏ xuống, trên mặt đất hình thành một đạo thẳng tắp vết máu. Đang lúc hắn sắp đạp vào đài chủ tịch lúc, ầm. Trên đài hội nghị diễn thuyết bàn bỗng nhiên nổ tung, mảnh gỗ vụn bay ra. Tại đầy trời mảnh gỗ vụn bên trong, một cái giống như hồ mị tử giống như xinh đẹp nữ tử phiêu nhiên hiện thân. Nữ nhân. Bạch Giá vốn cho rằng là ngân xà, nhưng khi hắn thấy rõ gương mặt kia lúc, lại phát hiện cũng không phải là. Kia là một trương hại nước hại dân mặt, trên thân mang theo tự nhiên mà thành vũ mị, cùng ngân xà minh tao hoàn toàn khác biệt, rõ ràng mặt lạnh như nước, nhưng lại lộ ra cỗ trí mạng mị hoặc. 12 cầm tinh bên trong chỉ có hai vị nữ tử, một là ngân xà, một cái khác thì là mị hồ. Rất hiển nhiên, vị này chính là mị hồ. Mị hồ một bộ áo trắng nạo tuyết, thân sắc băng hàn giống như ngưng lại xương, môi sắc là gần như không máu trắng nhạt, giống trong đống tuyết ngâu rơi hoa mai, đẹp bất cận nhân tình, diễm lục thân không nhận. Nguyên lai nàng vẫn giấu kín đang diễn giảng dưới bàn, nếu có người có thể đột phá tầng tầng thủ vệ, đặt vào đài chủ tịch, nàng liền sẽ đột nhiên hiện thân, thi triển lôi đình một kích. Hiện tại, nàng hiện thân, mà cái gọi là lôi đình một kích cũng theo đó đến. Cặp kia cặp mắt đào hoa bên trong bỗng nhiên nổi lên một vòng phấn hồng bừng sáng, băng lanh sóng mắt lập tức sống lạnh lẽo như băng tuyết tăng dã, hóa thành nhu tình như nước, trong con ngươi dao động ra nhỏ vụn ánh sáng. Đôi mắt điểm này xa cách cũng trở nên cuốn người, ngay cả khóe môi đều rắc như có như không đường cong. Đây là mị hồ đáng tự hào nhất mỹ thuật, danh xưng có thể để cho bản thạch gật đầu, cây vạn tuế ra hoa. Trong nháy mắt, Bạch Giá liền cảm thấy một cố dị dạng tinh thần lực xâm nhập linh hồn của mình. Cùng lúc đó, dưới chân hắn sàn nhà ầm vang vỡ ra. Một cái phía sau mọc đầy lân phiến nam tử từ dưới đất chui ra, trong mắt ngoan lệ chi quang bùng lên, bị vảy đen bao trùm đại thủ hung hăng hướng Bạch Giá mà đi. 12 cầm tinh, mị hồ cùng địa long. Thiên y vô phùng phối hợp, không có kẽ hở đánh lén. Mị hồ đột nhiên hiện thân lấy mị hoặc khống chế cứng, địa long ẩn núp lòng đất thi triển lôi đình một kích. 10 vương bên trong bất luận một vị nào ở đây, đều muốn trúng vào lần này, ngoại trừ Hắc Vương. Lấy Bạch Giá tinh thần lực tự nhiên không cách nào chống lại mị hồ xâm lấn, nhưng khi mị hồ thật xâm lấn sau khi thành công, một mực co đầu rút cổ tại tâm linh không gian nơi hẻo lánh ách tận chi mâu đột nhiên mở mắt. A! Cực kỳ tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ mị hồ trắng non trong cổ gạt ra, nàng lanh diễm dung nhan đống nhiên mà mèo, không thể tin lui lại nửa bước, chợt hai mắt thấm chảy máu trâu, ngay sau đó, lỗ mũi, khoe môi, hai lỗ tai cũng chảy ra tinh mịn máu. Nàng bây giờ thê thảm bộ dáng, cùng lúc trước nhìn thẳng ách tận chi mâu bạo quân không khác nhau chút nào. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng thẳng tắp ngã trên mặt đất, trên thân không có bất kỳ cái gì ngoại thương, tóc dài tản ra trải trên mặt đất, cùng áo trắng, huyết ngân quấn ở cùng một chỗ. Cặp kia giống như lưu ly đôi mắt, chỉ còn tĩnh mịch, thất khiếu máu còn tại chậm rãi chảy ra, đem cái kia thân áo trắng nhuộm pha tạm, giống một bức bị vỏ nát tuyết mai đổ, diễm nhìn thấy mà giật mình. Chương 213, nhỏ yếu như vậy thiên khải, đến cùng là ở đâu ra dũng khí khiêu khích ta? Chương 213, nhỏ yếu như vậy thiên khải, đến cùng là ở đâu ra dũng khí khiêu khích ta? Bị hồ chết rồi, chết bởi. Nhìn thẳng thần minh, thời khắc hấp hối, nhuốm máu bờ môi y mắng khép mở nỉ non, mang theo không cách nào nói sợ hãi cùng tính sợ. Thần, bị hồ chết không rõ ràng, chết 10 phần đột, đến mức đánh lén địa long cũng không phát giác, hắn vẫn như cũ đắm chìm trong sắp chém giết Hắc Vương trong tưởng tượng. Thời gian đình chỉ, địa long trên mặt nhe răng cười dừng lại. Một thanh hoàng kim kiếm từ trên xuống dưới, từ chỗ mi tâm của hắn cắm vào. Hô, Bạch Giá thở hổn hển một ngụm khí thô, thảo, kém chút lật xe. Hắn đoán được còn có 12 cầm tinh nhận tàng phụ cận, lại không nghĩ rằng một cái dấu ở dưới đáy bàn, một cái khác thì là dưới đất. Mà lại hai người ám sát chi thuật phản phất trải qua vô số lần diễn luyện, không có một tia khoảng cách, không cho địch nhân phản ứng chút nào thời gian. Như thế tinh diệu phối hợp phía dưới, cho dù là hắn, cũng không thể không mở ra thời gian đình chỉ, mới có thể phá giải một kích này. Điều kiện tiên quyết là, Ách Tận Chi Mâu giúp hắn phá trừ mị hồ không chế cứng, bằng không thì hắn cũng không kịp mở ngừng thời gian. Nguyên bản hắn nghĩ đến tìm cơ hội đem Ách Tận Chi Mâu cho làm đi ra, tỉnh mỗi ngày trên người mình hắc hắc, hiện tại hắn không nghĩ. Ách Tận Chi Mâu tồn tại chí ít có thể giúp hắn chống cự tinh thần công kích. Ách Tận Chi Mâu cái này trong mắt còn giống như có chút dùng, cùng mẹ nó chó, lãnh địa ý thức cực mạnh. khen Ách Tấn Chi Mâu một câu, Bạch Giã liền giải trừ thời gian đình chỉ. Khi thời gian khôi phục lưu động, đám người muốn rách cả mí mắt, hoảng sợ nhìn xem thất khiếu chảy máu mà chết bị hổ, cùng bị hoàng kim kiếm từ mi tâm xuyên qua địa long. Bọn hắn thậm chí đều không có thấy rõ Hắc Vương là như thế nào xuất thủ. Vẹn vẹn nhìn mị hồ một mắt, mị hồ liền chết rồi, địa long mới từ lòng đất chui ra ngoài, tiếp theo một cái chớp mắt mi tâm liền cắm lên một thanh hoàng kim kiếm. Đây chính là 12 cầm tinh a. Đại biểu Thiên Khải công ty chiến lược mạnh nhất 12 cầm tinh a. Nhưng hôm nay, tại Hắc Vương trước mặt, 12 cầm tinh giống như ven đường chó hoang, bị tùy ý diệt sát. Cái này sao có thể? Hắc Vương còn là người sao? Nhớ tới mị hồ lúc sắp chết quỷ dị thần sắc, cùng cái kia vẹn vẹn nói một chữ di ngôn, thần. Bọn hắn hoàn toàn có thể suy đoán ra mị hồ hoàn chỉnh di ngôn. Có lẽ mị hồ là nói, nàng nhìn thấy thần. Mị hồ, Địa Long, làm ở đây còn sót lại 12 cầm tinh, ẩn chuột khắp cả người phát lạnh, hắn lần thứ nhất cảm giác tự mình khoảng cách tử vong gần như thế. Lúc này mới ngắn ngủi vài phút, 12 cầm tinh liền chết ba vị, Quỷ Mã, Mị Hồ, Địa Long. Mà lại ba người là thế nào chết hắn đều không thấy rõ, đây mới là nhất làm cho hắn sợ hãi. Địch nhân cường đại không đáng sợ, đáng sợ là ngươi căn bản không biết địch nhân rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đem hết toàn lực chiến đấu có lẽ chỉ bức giá Hắc Vương thực lực một góc của băng sơn. Bởi vì Hắc Vương thấy người nào cũng là miểu sát, xưa nay không dùng ra chiêu thứ hai. Nguyên bản nghe nói Hắc Sơn chi chiến Hắc Vương miểu sát bạo quân, quá mức khoa trương, dù sao lấy lời đồn nhảm lừa bịp sự tình rất phổ biến. Hiện tại hắn triệt để minh bạch, Hắc Sơn chi chiến người sống sót không có nói sai, không có khuyết đại, bọn hắn nói đều là sự thật. Hắc Vương cường đại hoàn toàn siêu việt 10 vương cấp độ, là độc nhất ngăn tồn tại, không ai có thể buộc hắn sử xuất toàn lực, 12 cầm tinh cũng được, bạo quân cũng không được. Thậm chí tất cả chiến bại người cho dù đến chết, cũng vô pháp thấy rõ Hắc Vương là như thế nào xuất thủ. Nhìn xem sắp đi đến đài chủ tịch Hắc Vương, ẩn chủ động, không nói tiếng nào, cũng không có dấu hiệu, hắn giống như một đạo tia chớp màu trắng, quay đầu liền chạy. Hắn ngay cả cửa đều không đi, ầm. Cường hãn thể phách trực tiếp đụng xuyên vách tường, cũng không quay đầu lại chạy, dù là đầy bụi đất, trắng loan đổ vét bị tấm gạch phá phá, hắn cũng không rảnh bận tâm. Ẩn chuột trong đầu lúc này chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là chạy. Chạy càng xa càng tốt. Ẩn chuột chạy trốn thật giống như một cái tín hiệu, theo sát phía sau chính là Lộc Vân Tiêu. Hai tên bảo tiêu mang lấy hắn, trực tiếp từ ẩn chuột xô ra lỗ lớn mau chóng đuổi theo. Chủ tịch, ngươi chịu đựng, ta đi biệt binh. Lộc Vân Tiêu trước khi đi vẫn không quên trấn an Tần Tùng Đình một câu. Các ngươi, phản đồ. Các ngươi đều là Thiên Khải phản đồ. Tần Tùng Đình quay đầu nhìn xem chạy trốn mấy người, thân thể run như là cái sàng, hắn sợ chết, rất sợ chết. Nhưng hắn sợ không phải tử vong bản thân, mà là mất đi quyền thế, mất đi hết thảy. Đông đông đông. Không nhẹ không nặng tiếng bước chân ghé vào lỗ tai hắn băng lên, phản phất từng nhát trọng truy, hung hăng đánh hắn yếu ớt trái tim. Thân thể của hắn đột nhiên cứng ngắc, cổ giống như lâu năm thiếu tu sửa máy móc, kết gian nan chuyển động. Khi hắn ánh mắt về chính, một trương đen nhánh quỷ mặt đập vào mi mắt, dưới mặt nạ, đạm mạc hai con ngươi cư cao lâm hạ nhìn chăm chú lên quỷ giảm xuống đất hắn. Ngươi. Tần Tùng Đình há to miệng, có thể lời nói lại bị sợ hãi cắm ở trong cổ họng, hắn ăn nói khéo léo, lật ngược phải trái, ngăn cơn sóng dữ phảng phất tại giờ phút này đều đã mất đi tác dụng. Đã từng vị kia cao cao tại thượng, đứng tại đạo đức trí cao điểm Thiên Khải chủ tịch, còn sống truyền kỳ, tại bị tử vong uy hiếp xé đi hết thể áo ngoài về sau, còn xuất lại. Bất quá là một bộ bị sợ hãi bản năng lấp đầy thể xác, bộc lộ ra đối còn sống nguyên thủy nhất hèn mọn khao khát. A. Hắc diện cụ phía dưới truyền ra một tiếng cười khẽ, vị kia bị mọi người ở đây coi là ma thần nam nhân, cười hỏi, ta rất hiếu kỳ, nhỏ yếu như vậy Thiên Khải, đến cùng là ở đâu ra dũng khí khiêu khích ta? Bên trong đại sảnh hoàn toàn tĩnh mịch, dưới đại binh sĩ cùng người chấp pháp do dự không tiến, trên đài còn sót lại mấy vị bảo tiêu thân thể cứng ngắc, hắn vấn đề không người trả lời. Vấn đề này, ngươi có thể trả lời sao? Tần Tung Đình. Tần Tung Đình bản năng run lên, có loại bị tử thần điểm danh hoảng sợ. Hắn không dám nhìn thẳng Bạch Giã con mắt, mà là cuồng loạn đối với các binh sĩ gọi, giết hắn. Nhanh giết hắn cho ta. Các binh sĩ hai mặt nhìn nhau, chúng ta. Giết Hắc Vương. Bọn hắn chậm chạp không dám hành động, lệch trời giống như chênh lệch đủ để đánh tan dũng khí. Nếu như Hắc Vương bởi vì đại chiến mà thụ thương, dù chỉ là vết thương nhẹ, thậm chí thở hổn hển, bọn hắn cũng sẽ không tuyệt vọng như vậy. Tựa như thần mình không thể đổ máu, một khi đổ máu, phàm nhân liền có thí thần dũng khí, đây là một cái đạo lý. Có thể Hắc Vương không có thụ thương, không còn khí thở, thậm chí liền góc áo cũng không bận, từ đầu đến cuối không ai có thể để cho Hắc Vương dừng bước lại. Cùng Hắc Vương chiến đấu, cùng tự sát không có chút nào phân biệt, xông đi lên. Chết, chỉ đơn giản như vậy. Tần Tùng Đình bắt đầu hoảng sợ giận mắng, các ngươi muốn kháng mệnh sao? Công ty nuôi các ngươi nhiều năm, không có công ty, các ngươi đều là trong đường cống ngầm con đệm. Mau ra tay. Động thủ a. Giết. Tần Tùng Đình bên cạnh còn sót lại mấy vị bảo tiêu bật lên, bọn hắn là tử sĩ, là tại không quan trọng bên trong, thậm chí trong lúc nguy nan bị Tần Tùng Đình cứu trợ. Không có Tần Tùng Đình, bọn hắn khả năng đến nay sống ở ránh nước bẩn, hay là đã sớm chết, mà không phải giống như bây giờ, phương xa mỹ nhân hào trạch đỉnh viện. Chương 214, máu chảy thành sông. Chương 214, máu chảy thành sông. Chân chính tử sĩ là sẽ không cho là tự mình là tử sĩ. Bọn hắn chỉ là tại báo ân, được chủ ân nuôi, thân không phải mình có, mắt chỗ cùng đều là chịu chết. Những thứ này tử sĩ xác thực giúp Tần Tùng Đình đã làm nhiều lần việc không thể lộ ra ngoài, tại thế mắt người bên trong, bọn hắn là chó săn, đao phủ. Nhưng ở chính bọn hắn trong mắt, đây là báo ân. Báo quân hoàng kim trên đại ý, dịu dắt ngọc long vì quân chết, đây là ngay cả người xấu đều biết đạo lý. Năm vị bảo tiêu trên thân lông thú ẩn hiện, nguyên bản nhân loại bàn tay hóa thành lợi trảo, hung hăng hướng Bạch Giã đánh tới. Bạch Dạ nhếch miệng lên một vòng mỉm cười, không tệ, rất có dũng khí, nhưng keng. Thanh Nguyệt kiếm minh vang lên, bốn quả đầu lâu phóng lên tận trời, không đầu thi thể ngã xuống, vẩy ra máu tươi văng đến Tần Tùng đỉnh trên mặt, để hắn kêu sợ hãi liên tục. Chỉ thế thôi. Hoàng kim kiếm chậm rãi rơi xuống, có ánh huyết châu thuận thân kiếm nhỏ xuống. Tí tách, tí tách. Rõ ràng thanh âm không lớn, nhưng tại tĩnh mịch trong đại sảnh, rõ ràng có thể nghe. Không đợi, từ từ sẽ đến. Bạch Dạ đối dọa sợ Tần Tùng đỉnh thản nhiên nói. Hắn liền đứng tại Tần Tùng đỉnh bên cạnh, mây trôi nước chảy, cho đối phương đầy đủ điều động binh lực thời gian. Không phải hắn khinh thường, mà là ngôn xuất pháp tùy hiệu quả còn mẹ nó không có biến mất. Hắn lúc đầu gắn xong bức liền muốn đi, ai nghĩ đến mua dây của mình, rời lên thạch đầu đập chân của mình. Nếu như cưỡng ép mang Tần Tùng Đình rời đi, chỉ sợ vị này trăm tuổi lão nhân sẽ làm trận chết bất đắc kỳ tử, dạng này hắn liền không cách nào hỏi ra bản cổ USB hạ lạc. Về phần vì sao không hiện tại hỏi, rất đơn giản, quá nhiều người. Lấy Tần Tùng Đình đối bản cổ USB coi trọng trình độ, trừ bỏ bị cầm tù nhân viên nghiên cứu khoa học cùng phụ trách bảo vệ các binh sĩ, sẽ không có người thứ hai biết. Nếu như bây giờ hỏi, toàn bộ Thiên Khải liền đều biết, những cái kia có ý khắc thành viên hội đồng quản trị có thể hay không đuổi tại tự mình trước đó lấy đi USB. Cho nên vẫn là len lén hỏi tương đối tốt. Một câu từ từ sẽ đến, để các binh sĩ triệt để đánh mất công kích dũng khí. Cuồng vọng, vô pháp vô thiên. Đây cũng là Hắc Vương. Bọn hắn chưa hề nghĩ tới, một ngày kia sẽ bị người đánh vào đại bản doanh, điều kỳ quái nhất chính là, người ta còn không đi trở lấy ngươi tập kết quân đội, trong thiên hạ ngoại trừ Hắc Vương, lại không có người có dạng này quyết đoán. Rất nhanh, Bạch Dạ trở đến. Dày đặc mà tiếng bước chân nặng nề từ ngoài phòng khách truyền đến. Ngay sau đó, trên trăm vị người mặc màu đen đặc chủng y phục tác chiến binh sĩ tràn vào. Bối rối đến cực điểm Tần Tùng đỉnh vừa thấy được người tới, lập tức mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Tới chính là Thiên Khải công ty bộ đội bí mật, Lam Nha. Bọn hắn muốn là đóng tại buổi trình diễn thời trang ngoại vi, dù sao nơi này kiểm soát thủ đoạn nghiêm mật như vậy, căn bản không có khả năng có người chui vào tiền đến, thay hình đổi dạng cũng không được. Muốn tiến vào, chỉ có thể mạnh mẽ xuống tới, cho nên đại bộ đội tự nhiên là muốn chú đóng ở bên ngoài. Làm thế nào cũng không nghĩ ra, Bạch Dạ là mở ra ngừng thời gian tiến đến. Cứu ta, nhanh cứu ta. Tần Tùng đỉnh gấp giống. Lang Nha bộ đội lập tức hành động. Nhìn xem mới tới những binh lính này, Bạch Dạ ánh mắt khẽ nhúc nhích, chẳng biết tại sao, hắn lại từ trong mắt những người này không nhìn thấy mảy may sinh khí, giống như từng cố cái xác không hồn. Giống. Trên trăm tên lính cùng kêu lên gào thét, đây không phải là nhân loại hò hét, càng giống là dã thú gào thét. Cơ thể của bọn hắn điên cuồng hở ra, chế phục tại bắp thịt cổ động hạ từng khúc xé rách, dưới làn da gân xanh như lão thủ của căn. Tiếng gào thét càng ngày càng nặng, có chút giống sói gào, kéo dài mà hung ác. Ngón tay của bọn hắn bắt đầu dài ra, móng tay nô ra nửa tấc, hiện ra cốt chất lạnh bạch, mặt đang vặn vẹo bên trong kéo dài, chóp mũi nổi lên, cánh môi vỡ ra, lộ ra bén nhọn răng nanh. Lông bờm màu đen đâm rách làn da, thuận lưng bắt đầu lan tràn. Đến lúc cuối cùng một tiếng nhân loại gào thét tiêu tán, trên trăm tên lính lại không nhân dạng, mà là biến thân thành trên trăm đầu hung lang, tứ chi chạm đất mà đứng. Bạch Dạ cảm thấy kinh ngạc, đây là hoàn toàn hóa thú. Dĩ vãng hắn thấy qua gen cải tạo giả, mặc dù sẽ hiện ra thú là thú, nhưng cũng giới hạn một bộ phận, càng nhiều vẫn là hình người. Có thể những binh lính này hoàn toàn vứt bỏ nhân loại hình thái, chỉ có thú hình. Đây là có chuyện gì? Bạch Dạ cũng tiêm vào qua thuốc biến đổi gen, hắn biết rõ hoàn toàn hóa thú hậu quả chính là triệt để đánh mất nhân tính, tương đương với cải tạo thất bại, từ người biến thành thú. Có thể hoàn toàn hóa thú người, trong đầu chỉ có thú tính, làm sao có thể như quân đội đồng dạng nghe theo hiệu lệnh? Đang lúc hắn suy tư thời khắc, trên trăm đầu ác lang lao đến, trên thân bắn tung tóe ra tinh hồng khí huyết, trong nháy mắt bao khỏa toàn thân, tựa như giấy lên phát táo diễm. Ngoa tạo, khí huyết phá bạn. Lần này Bạch Dạ thật kinh ngạc, mặc dù hắn không mang kính mắt, nhưng chỉ dựa vào mượn cảm giác, liền có thể cảm thấy cuồng bạo khí huyết ba động đập vào mặt. Những thứ này ác lang bên trong mỗi một đầu, rõ ràng đều là khí huyết hơn vạn cao thủ, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí dẫn đầu cái kia vài đầu, nó bộc phát ra khí huyết thình lình không kém An Tiểu Đồng, chỉ sợ đã đạt đến 2 vạn. Thiên Hải có khí huyết hơn vạn cường giả không kỳ quái, nhưng nếu là có 100 người bộ đội khí huyết tất cả đều hơn vạn, vậy liền quá kỳ quái. Rất rõ ràng chi bộ đội này không phải bình thường tạo vật, chỉ sợ cùng Thiên Khải cho tới nay thân thể thí nghiệm có quan hệ. Không chút nào khoa trương, chi đội ngũ này phái đi ra, hoàn toàn có thể chi phối một trận chiến tranh thắng thua. Đây là Thiên Khải ẩn tàng át chủ bài sao? Mẹ nó, luôn xuất pháp tùy hiệu quả làm sao còn không có giải trừ? Bạch Dạ không cao hứng, đơn đầu hắn có thể miểu sát bất luận cái gì một con sói, nhưng trên trăm đầu cùng tiến lên, dù sao song quyền nan địch tứ thủ, chỉ có thể ngừng thời gian. Cuồng bạo khí huyết cộng lại đã phá trăm vạn, cả tòa đại sảnh mặt đất cùng nóc nhà cũng bắt đầu rạn nứt. Nguyên bản run rẩy Tần Tùng đỉnh cũng không run lên, trong mắt cũng có ánh sáng. Thiên Hải hao phí món tiền khổng lồ chế tạo Lang Nha bộ đội, trên đời này không có bất kỳ người nào có thể đơn thương độc mã chính diện ứng đối, Hắc Vương cũng không được. Giết hắn, nhanh giết hắn cho ta. Tần Tùng đỉnh hưng phấn giống to, có thể một giây sau, nụ cười của hắn liền cứng ở trên mặt. Giống như là bị bàn tay vô hình nắm lấy hết hầu, một hơi kẹt tại trong phổi, nửa ngày nhà không ra nửa chữ, con mắt trừng sắp từ trong hốc mắt lồi ra đến, con ngươi co rút lại thành to bằng mũi kim điểm đen, nhìn chòng chọc vào phía trước, ngay cả tròng trắng mắt bên trên bạo khởi máu đỏ kia đều đang phát run. Hắn nhìn thấy cái gì? Hắn cái gì cũng không thấy được. Tần Tùng đỉnh thậm chí cũng không thấy Hắc Vương đi xuống đài chủ tịch, sau đó đều đã chết. Không có bất kỳ cái gì gợn sóng, không có bất kỳ cái gì phản kháng, Thiên Khải tốn hao trọng kim chế tạo bộ đội bí mật, trong mấy mắt đều chết hết. Bịch, bịch. Một bộ lại một bộ không đầu sát sói ngã xuống, như là quân bài đổ mì nổ liên tiếp liên miên. Canh hôi huyết dịch cơ hồ hóa thành một chương tinh hồng thảm, đem toàn bộ đại sảnh sàn nhà bao phủ, máu tươi chảy xuôi đến đài chủ tịch dưới, tạo nên nhỏ bé huyết hoa. Tần Tung Đình phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là thi thể cùng máu tươi, trong đại sảnh đã không có thể đứng thẳng người. Không đúng, còn có một cái. Hát Vương, không nhốn bụi trần Âu phục màu đen, hát diện cụ, găng tay đen. Hắn tựa như di thế độc lập người đứng xem, sừng sững tại núi thây biển máu bên trong, thần sắc đạm mạc, không vui không buồn. Chương 215, nhàm chán nháo kịch nên kết thúc. Chương 215, nhàm chán nháo kịch nên kết thúc không. Đây không có khả năng. Tần Tung Đình tuyệt vọng gào thét, hắn hoài nghi mình trúng huyễn thuật. Trên thế giới làm sao có thể có như thế cường đại người? Không, không đúng, đây cũng không phải là người. Quả thực là thần. Hắn thậm chí hoài nghi, dù là tự mình đem tự quang thành quân đội toàn bộ điều tới, vẫn như cũ không cách nào làm bẩn Hắc Vương góc áo. Bạch ra trong tay hoàng kim kiếm chậm rãi tiêu tán, hóa thành đầy trời vàng rực. Kỵ sĩ thẻ sử dụng hết. Một trận chiến này mặc dù không có kịch liệt đối kháng, địch nhân đều là rửa sạch sẽ cổ đứng tại chỗ chờ lấy hắn, có thể mỗi một lần chặt đứt trên người địch nhân giáp hoàng kim kiếm đều muốn tiêu hao một bộ lực lượng. Tại giết chết Lang Nha bộ đội về sau, hoàng kim kiếm lực lượng triệt để tiêu tán. Đây là Bạch Giã không dùng kỵ sĩ thẻ huyễn hóa ra kỵ sĩ áo giáp tình huống phía dưới, bằng không sẽ chỉ tiêu hao càng nhanh. Bất quá hắn cũng không đau lòng, chỉ cần trộm pháp chi thủ tại, khô lâu bài còn không phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Chỉ là muốn khổ một khổ tiểu đồng a, tiểu đồng hào phóng như vậy, hẳn là sẽ không để ý a. Cùng lắm thì trở về để tiểu đồng sờ sờ đuổi tốt. Nhưng lần tiếp theo lại mượn kỵ sĩ hắn sẽ không toàn bộ mượn đi, để an tiểu đồng lâm vào trạng thái hư nhược, mà là chỉ mượn một bộ phận, có thể ngưng tụ ra kỵ sĩ kiếm là đủ rồi. Thần không cần phòng ngự. Còn có người sao? Bạch Giã thản nhiên nói. Tần Tung Đình giống như sợ choáng váng, như dòi bỏ giống như hoảng sợ lui lại, "Không, đừng giết ta. Ngươi không thể giết ta. Thiên Hải 13 thành đều tại trên vai của ta chịu trách nhiệm, ta mà chết sẽ thiên hạ đại loạn." Bạch Giã hơi sững sờ, có thể động. Luôn xuất pháp tùy rốt cục giải trừ. Hắn từng bước một hướng Tần Tung Đình đi đến, sau đó như xách con gà con, đem nó xách trong tay, thản nhiên nói, "Thế giới này vô luận thiếu đi ai, Thái Dương vẫn như cũ sẽ như thường lệ dâng lên, không thiếu ngươi một cái." Thoại âm rơi xuống, Tần Tung Đình chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, ánh mặt trời chói mắt bắn thẳng đến tiến hốc mắt. Hắn lúc này mới ý thức được, mình đã được đưa tới ngoài phòng khách. Ngoại giới, nửa đường lộ diện bị nóng rực ánh nắng phơi nóng lên, gió dừng lại, vết đều cũng biến mất vô tung vô ảnh. Thay vào đó là đình thai nhức góc tiếng oanh mình. Vô số chiếc xe bọc thép, tản cờ hướng nơi này vào tới, phóng tầm mắt nhìn tới là không thể nhìn thấy phần cuối quân đội binh sĩ. Thậm chí liền cả thiên không bên trên, mấy chiếc máy bay trực thăng vũ trang ngay tại xoay quanh. Tản cờ học tháo, xe bọc thép bánh xích, máy bay trực thăng xoay cánh, đến không hết họng súng. Hết thảy tất cả đều hướng phía Bạch Giã dựa sát vào. Phản phất cả tòa thử quang thành đều bị móc sạch, tất cả binh sĩ đều tụ tập ở đây. Giang giác, chụp ảnh âm thanh liên tiếp không ngừng vang lên. Máy ảnh bên trong, cái kia một bộ thân ảnh màu đen giống như là lấy thế giới vì sân khấu, súng nắm laser nhắm chuẩn vì đèn chiếu khoáng thế cự tinh. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn. Mười vương đứng đầu, Hắc Vương, thật là lớn chiến trận. Hắc diện cụ phía dưới truyền ra một đạo cười khẽ. Các binh sĩ khẩn trương ngưng trọng nhìn chằm chằm Bạch Giã, dù là nơi này đã tụ tập trên vạn người, động lòng người nhiều cũng không thể mang cho bọn hắn cảm giác an toàn. Đáng tiếc, nhiều người có khi chưa chắc là ưu thế. Mau thả chủ tịch. Một tên đứng tại xe bọc thép bên trên tướng lãnh cao cấp quát. Hát Vương, ngươi trốn không thoát, nơi này là Thự Quan Thành, chúng ta có hàng vạn quân đội cùng súng tháo, coi như thực lực của ngươi mạnh hơn, cũng vô pháp một người ứng đối. Nhanh chóng thả chủ tịch, chúng ta có thể cân nhắc để ngươi rời đi. Đương nhiên, tướng lãnh cao cấp là đang lừa người, thả chủ tịch hắn liền sẽ lập tức hạ lệnh khai hỏa, đạn vô hiệu, cái kia đạn tháo đâu? Pháo hỏa tiễn đâu? Cái gì mười con rùa vương, tại tuyệt đối hỏa lực trước mặt bất kỳ người nào cũng không xứng xứng vương. Bạch Giã nhếch miệng lên một vòng đường cong, hắn lựa chọn cao điệu hiện thân về sau, không có ý định thoát đi. Hắn muốn quang minh chính đại đi, làm cho cả thiên khải không người dám cản. Có chút nhàm chán, cuộc náo kịch này cũng nên kết thúc. Hát diện cụ phía dưới, bình tĩnh thanh âm đạm mạc như chết vong thẩm phán, làm cho tất cả mọi người không rét mà run. Náo kịch, đám người chỉ cảm thấy hoang đường. Mạnh mẽ xông tới thiên khải đại bản doanh, chém giết vô số gen cải tạo giả cùng ba vị 12 cầm tinh cộng thêm lang nha bộ đội, tại vị này trong mắt vẹn vẹn một trận nhàm chán náo kịch sao? Tướng lãnh cao cấp sắc mặt âm trầm như nước, ngay trước nhiều người như vậy cùng phóng viên trước mặt, Hắc Vương lại dám như thế chứ cùng, đây là đem thiên khải mặt để dưới đất dẫm. Hắc Vương chớ có cản rỡ. Nơi này là thiên khải, là... Hắn còn chưa nói xong, đã thấy trước mắt bao người, Hắc Vương lại chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tướng lãnh cao cấp trong nháy mắt cuồng hỉ, không nghĩ tới Hắc Vương vậy mà như thế khinh thường, cơ hội tốt. Hắn lập tức đối tay bắn tỉa tiểu đội ra hiệu. Dấu ở chỗ tối tay bắn tỉa nhóm sớm đã chuẩn bị kỹ càng, đầu ngắm tại Hắc Vương trên thân liền không có rời đi, đã được tướng lĩnh ra hiệu về sau. Tay bắn tỉa tiểu đội trưởng lập tức ở bộ đàm bên trong thấp giọng hô: "Toàn thể chuẩn bị, bắn giết Hắc Vương." Băng lanh súng ngắm lóe ra hàn quang, họng súng đen ngòm giống như địa ngục chi môn chìa khóa, có thể tùy tiện tặng người xuống địa ngục. Hơn 10 người tay bắn tỉa điều chỉnh tốt tư thế, sau đó chậm rãi bóc cỏ. Nhưng lại tại bọn hắn sắp đè xuống cò súng trước một giây, thời gian đình chỉ, vạn vật dừng lại, tay bắn tỉa nhóm hóa thành từng tòa nhân thể tượng sát, trên trời xoay quanh máy bay trực thăng xoay cánh cũng ngừng xoay trở lại. Tại đây tuyệt đối đứng im thế giới bên trong, Bạch Giã hai mắt nhắm chặt, hô hấp kéo dài dựa theo an tiểu đồng giáo hô hấp thuật, bắt đầu minh tưởng. Một lát sau, ý thức của hắn đi tới tâm linh không gian. Phản phất tuyên cổ bất biến thời chi chuông cùng thời gian đồng hồ cát, tính tính phiêu phủ ở tâm linh không gian trung ương, phía trên kim dây từng phút chuyển động. Bạch Giã không có để ý trôi qua thời gian, mà là đưa ánh mắt về phía co đầu rút cổ trong góc trong mắt, Ách Tận Chi Mâu. Đến lượt ngươi ra sân. Bạch Dã nhếch miệng lên một vòng nhe răng cười, từ lần trước ngoài ý muốn để Ách Tận Chi Mâu như thế, hắn đến nay đều nhớ cái kia cốt như thần lâm giống như bị áp. Nếu như lúc ấy không phải mình kịp thời thi triển ngừng thời gian mặc cho Ách Tận Chi Mâu lực lượng quyết tán, chỉ sợ ngắn ngủi một lát, An Tiểu Đồng biệt thự liền đem hủy hoại chỉ trong chốc lát, đồng thời theo thời gian trôi qua, cố lực lượng kia liên lụy phạm vi sẽ càng lúc càng lớn. Loại kia không khác biệt nghiền ép vạn vật khí thế, hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Mà bây giờ, hắn cần phải làm là mượn dùng loại này cố thần lực. Hắn nói qua, hắn muốn quang minh chính đại rời đi, để thiên khải không người dám cản. Thần, nói được thì làm được. Tâm linh không gian bên trong, Bạch Dã chậm rãi đối Ách Tận Chi Mâu rối ra ma chảo. Thời gian khôi phục, toàn thể chuẩn bị, bắn giết Hắc Vương. Tay bắn tỉa tiểu đội trưởng quả quyết ra lệnh, tướng lãnh cao cấp nội tâm lửa nóng, chỉ cần mình có thể giết chết Hắc Vương, cứu chủ tịch, hắn cũng không dám nghĩ ngày sau sẽ như thế nào lên như diều gặp gió. Lúc này, bị toàn bộ thử quang thành vây quanh, ở vào trung tâm phong bạo, phản phất cùng toàn thế giới là địch vương giả, tại lúc này mở mắt ra, mà trong tay hắn Tần Tùng đỉnh cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, bị chứa vào dị không gian bên trong. Chương 216, thần minh tại phàm trần bên trong mở mắt. Chương 216, thần minh tại phàm trần bên trong mở mắt. Đông. Thế giới trái tim giống như bị một con bàn tay vô hình nắm, thiên địa run lên bần bật. Gió ngừng. Phi dương cắt bụi đỉnh trệ giữa không trung, giống ngưng kết hổ phách. Mấy bạn binh sĩ tạm nhạp hô hấp im bặt mà dừng, giống bị bóp cổ lại. Chỉ còn lại một loại trầm mượn, làm người sợ hãi vù vù tại xoang đầu bên trong chấn động. Thời gian phảng phất lại lần nữa lâm vào đứng im trạng thái, một cỗ vô hình cung chất, nhưng lại nặng nề như thái cổ như núi cao uy áp, không có dấu hiệu nào giáng lâm. Cái kia uy áp cũng không phải là tác dụng tại nhục thân, mà là trực tiếp nghiền ép tất cả sinh vật linh hồn. Không khí trong nháy mắt trở nên rét lạnh thấu xương, kinh khủng hàn ý xuyên thấu nặng nề áo chống đạn, thẳng đến cốt tủy, đông kết huyết dịch chảy xiết. Vô số binh sĩ trên mặt khẩn trương cùng ngưng trọng cũng đi theo đông kết, sau đó chuyển hóa làm một loại nguồn gốc từ sinh mạng thể bản năng, không thể nào hiểu được to lớn sợ hãi. Tất cả mọi người bị sợ hãi định trụ thể xác tinh thần, vốn là muốn nổ súng tay bắn tỉa toàn thân cứng ngắc, hoảng sợ phát hiện mình căn bản không có nổ súng dũng khí, thậm chí không dám thông qua ống nhắm đi xem cái kia đạo kinh khủng thân ảnh. Chuẩn xác mà nói, là không dám nhìn cặp mắt kia. Mắt phải vẫn như cũng là đầm sâu giống như đen nhánh, bình tĩnh không lay động. Mà mắt trái, cái kia đã phi nhân loại có khả năng có đôi mắt. Trong trắng mắt bị đậm đặc như máu tinh hồng triệt để nhuộm dần, chỗ sâu trong con ngươi chiếm cứ vặn mẹo màu đen đường vân, giống như là một loại nào đó cổ lão mà tà ác đồ đằng đang lưu chuyển chậm chậm. Tại cái này đôi mắt nhìn chăm chú, sợ hãi đê đập trong chốc lát sụp đổ. Và anh, Bạch Dã dưới chân đại địa giống như là tiếp nhận kinh khủng trọng lực, giống mạng nhện vết rách lấy hắn nơi sống yên ổn làm nguyên điểm, điên cuồng hướng bốn phương tám hướng lan tràn, sau đó đống nhiên sụp đổ, hình thành một cái cự đại hình khuyên cái hố nhỏ. Sụp đổ trong nháy mắt, một vòng mắt trần có thể thấy khí lãng ầm vang nổ tung, giống như siêu tân tinh bạo tạc giống như mang theo thiêu hủy hết thể khí thế quét sạch tứ phương. Đứng mũi chịu sào hàng phía trước binh sĩ ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền giống như là bị vô hình trọng truy hung hăng đập trúng, thân thể như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, đâm vào xếp sau đồng bạn trên thân, dẫn phát liên tiếp quân bài đổ bị nổ giống như phản ứng dây chuyền. Khí lãng dư uy không giảm, quét ngang hướng bốn phía kiến trúc, sắt đường quán rượu, cửa hàng, nơi ở, trên cửa sổ pha lê trong nháy mắt hóa thành một biển. Xoạt âm thanh liên miên vang lên, như mưa rào mưa như chút nước. Dây đặc tường gạch cũng phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ từng đạo dữ tợn vết rách từ nền tảng lan tràn đến nóc nhà. Mà tạo thành đây hết thể nguyên nhân, vẹn vẹn bởi vì thần minh tại phàm trần bên trong mở mắt. Đến hàng vạn mà tính binh sĩ hoảng sợ nhìn xem hình khuyên cái hố nhỏ bên trong, cái kia đạo tựa như thần minh hàng thế giống như thân ảnh. Sợ hãi như ôn dịch giống như điên cuồng lan tràn. Bụi mù tràn ngập bên trong, Bạch Dã vẫn như cũ đứng ở cái hố nhỏ trung ương, âu phục đen và áo trong gió bay phất phới, ánh mắt đạm mạc như tuyên cổ tinh thần. Cực hạn sợ hãi để các binh sĩ lâm vào cứng ngắc, thẳng đến. Vành, vành, vành. Không có dấu hiệu nào, trên trời mấy chiếc máy bay trực thăng trực tiếp rơi xuống, rơi vào binh sĩ trong đám, sau đó đống nhiên nổ tung, tuôn ra kinh thiên hỏa diễm. Kịch liệt tiếng nổ đánh thức bọn hắn, hỏa diễm, bạo tạc, thét lên, tử vong. Trong khoảnh khắc dẫn phát to lớn hỗn loạn. A, cứu mạng a. Ta không muốn chết. Chúng ta làm sao có thể chiến thắng loại tồn tại này, cái này căn bản liền không phải người, là thần. Cháy mau. Thần hàng lâm tử quang. Thự quang thành. Xong. Ngay cả bạo quân Dương Kiệt đều có thể khống chế cứng Ách Tận Chi Mâu, như thế nào những thứ này binh lính bình thường, ghen cải tạo giả có thể nhìn thẳng. Ai dám tìm ta mẹ nó bắn chết hắn. Tướng lãnh cao cấp muốn rách cả mí mắt, làm sĩ quan cùng cường đại người cải tạo ghen, ý chí của hắn cùng dũng khí sát thực muốn siêu việt thường nhân. Hắn mặc dù sợ hãi, nhưng cũng không hoàn toàn đánh mất đấu trí, quân đội của hắn còn chưa nã pháo, hắn không có khả năng cứ như vậy bị một ánh mắt dọa lùi. Nã pháo, nhanh nã pháo. Tướng lãnh cao cấp dùng thương chỉ vào các pháo thủ, lúc này mới bức bách để bọn hắn dựng lên ống pháo. Trước đó cố kỵ chủ tịch, cho nên hắn không dám nã pháo, hiện tại chủ tịch bị Hắc Vương không biết lấy tới đi nơi nào, hắn đương nhiên sẽ không lưu thủ. Nhưng vào lúc này, hình quên cái hố nhỏ bên trong đạo thân ảnh kia chậm rãi mở miệng. Thanh âm của hắn cũng không to, lại như là ẩn chứa một loại nào đó thần uy, rõ ràng xuyên thấu toàn bộ chiến trường ồn ào náo động, trực tiếp lạc ấn tại mỗi một tên lính sâu trong linh hồn. Phàm nhân chiến tranh. Hắn dừng một chút, mắt trái Ách Tận Chi Mâu bên trong, đen nhánh phủ văn xoay chậm chậm, nên kết thúc. Thoại âm rơi xuống sát na, vô số màu đen phủ văn từ ánh mắt bên trong lan tràn mà ra, hóa thành từng đạo màu đen đường con quấn quanh ở hốc mắt chúng quanh. Cùng lúc đó, một cỗ càng thêm cường đại, không cách nào hình dung uy áp từ trong cơ thể hắn ầm vang nổ tung. Phản phất nguồn gốc từ cựu thiên chi thượng thần nộ, là chấp trưởng vạn vật sinh diệt ý chí giáng lâm. Không khí trong nháy mắt bị ép sền sệt như sắt, mấy bạn tên lính hô hấp tề tề chỉ trệ, cầm súng ống tay không bị khống chế run rẩy, như là trên thân gánh vác vạn cân gánh nặng, để bọn hắn ngay cả ngước đầu nhìn lên đều thành đối thần kinh nhận. Tại trong tầm mắt của bọn hắn, một viên to lớn tinh hồng đôi mắt giống như mặt trời từ Hắc Vương phía sau chậm rãi dâng lên, hắn không ngừng phóng đại, cho đến che khuất bầu trời. Sau một khắc, các binh sĩ hai mắt trắng bệnh, từng cái không bị khống chế té xỉu qua đi. Kia là Ách Tấn Chi Mâu Uy áp phát động đại não bảo hộ cơ chế, để bọn hắn không thể không lâm vào hôn mê. Nguyên bản đứng tại xe bọc thép bên trên, hô to nã pháo tướng lãnh cao cấp như là lọt vào trọng truy, một cái lảo đảo, thẳng tắp từ trên xe ngã quỵ. Hắn chật vật chống đỡ lấy thân thể, trên thân mỗi một cái tế bào đều tại run rẩy, nửa gương mặt dính đầy bụi đất, thậm chí bởi vì lông mi run rẩy, đến mức bụi đất lọt vào trong mắt, hắn đều không hề hay biết. Đông, đông, đông. Không nhẹ không nặng tiếng bước chân tại tĩnh mịch trong chiến trường vang lên, Bạch Giá từng bước một từ hình khuyên cái hố nhỏ bên trong đi ra, những nơi đi qua, đại địa giãn nước, không khí ngưng trệ. Mờ mịt hắc vụ tại quanh người hắn quân quanh, rơi xuống, khóe mắt trái màu đen đường cong đã lan tràn đến cái cổ, làm nổi bật hắn như rất giống ma. Hắn muốn rời đi, mà thử quan thành, không người dám cản. Rơi xuống đùi bằng tướng lãnh cao cấp trên trán mồ hôi lạnh dày đặc, cũng không dám lại nói nhiều một câu, cũng vô pháp nói ra một câu, to lớn sợ hai gắt gao kẹp lại cổ họng của hắn. Ánh mắt của hắn chật vật đi theo Hắc Vương bước chân di động. Đông Dương, Hắc Vương chậm rãi ghé mắt. Tướng lãnh cao cấp đột nhiên cứng đờ, hai mắt gần như ngưng trệ, một viên to lớn tinh hồng ánh mắt đột ngột xâm nhập hắn toàn bộ tầm nhìn. A! Hắn kêu thê lương thảm thiết, như là như bị điên đến không ngừng xé rách thân thể của mình, đem cánh tay cầm ra đạo đạo huyết ngân, có thể hắn vẫn như cũ không vừa lòng, móng tay không ngừng phát sinh, hóa thành thú trảo, nhắm ngay bộ ngực của mình hung hăng mở ra. Đỏ tươi nội tạng bại lộ trong không khí, bị hắn từng cái móc ra. Có thể thần kỳ là, trên mặt hắn thần sắc càng thống khổ, trong mắt lại dần dần hiện ra cuồng nhiệt thành kính. Chương 217, đầu có thể đức, tiểu tóc không thể loạn, mệnh cũng không có, bước cách không thể không có. Chương 217, đầu có thể đức, tiểu tóc không thể loạn, mệnh cũng không có, bước cách không thể không có thần. Thần. Theo hắn cuồng nhiệt giống to, cuối cùng một tia sinh cơ cũng đang tiếng gào bên trong tiêu tán hầu như không còn. Tướng lãnh cao cấp thẳng tắp ngã xuống, cho đến chết, ánh mắt của hắn vẫn như cũ thành kính mà cuồng nhiệt nhìn chăm chú lên Bạch Giã. Đối với cái này Bạch Giã không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, lúc trước hắn gặp được Ách Tấn Chi Mâu lúc cũng là như thế, cảm thấy mình thân thể mục nát, buồn nôn, giống như linh hồn của con người bị phong ấn ở con rắn thể nội. Chỉ có xé mở túi ra, tiếp được thần minh rỗi ra viện trợ chi thủ, mới có thể giải thoát, hay là tự mình thành thần không phải liền là rồi. Đến tận đây, toàn bộ chiến trường bên trên, ngoại trừ Bạch Giã lại không thể đứng thẳng người. Nơi xa, còn có đại lượng binh sĩ tại tập kết, trước đó thoát đi phóng viên tại binh sĩ bảo vệ dưới điên cuồng chụp ảnh, không thiếu tướng lĩnh bộ dáng người cầm kính viết vọng, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Cái này, đây là trong truyền thuyết mười vương đứng đầu, Hắc Vương sao? Đây là người sao? Lộc Đồng, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ bỏ mặc Hắc Vương mang theo chủ tịch rời đi? Lộc Vân Tiêu sắc mặt ngưng trọng nhìn xem một đám tướng lĩnh, trên mặt bọn họ sợ hãi hoàn toàn không cách nào che giấu. Ai? Hắn thật sâu thở dài, ký ức trong lòng trong bụng nở hoa. Ầm. Nắm đấm trùng điệp nện ở trên vách tường, mắt hổ phiếm hùng nói, ta đã sớm khuyên qua chủ tịch, không nên trêu chọc Hắc Vương. Không nên trêu chọc Hắc Vương. Có thể hắn chính là không nghe, hiện tại tốt, Hắc Vương giáng lâm thử quan thành, dẫn đến 12 cầm tình chết 3 vị, lang nha bộ đội toàn diện, còn có vô số binh sĩ không rõ sống chết. Các tướng lĩnh sắc mặt tâm trầm, mặc dù ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng lại có chút trách cứ thậm chí oán hận chủ tịch. Nếu không phải ngươi hướng Đông Châu liên bang treo thưởng Hắc Vương, còn tổ chức buổi họp báo cao điệu trách cứ Hắc Vương, tại sao có thể có hôm nay tai họa? Lộc Vân Tiêu lại nói, chủ tịch trung quy là giả nên hồ đồ rồi, nhưng hắn dù sao cũng là chủ tịch, không thể không cứu. Mọi người sắc mặt đại biến, làm sao cứu? Cái này mẹ nó không phải lên đi chịu chết sao? Lộc Đồng, ngài tuyệt đối không nên xúc động a, Hắc Vương hắn không phải sức người có thể ra. Lộc Vân Tiêu giận dữ, chủ tịch đối với các ngươi ân trọng như núi, các ngươi chính là như vậy báo đáp hắn sao? Tốt tốt tốt, các ngươi không đi, ta đi. Nói, hắn cho mình Tâm Phúc tướng lĩnh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó liền muốn lao ra. Tâm Phúc tướng lĩnh vội vàng tiến lên, gắt gao giữ chặt Lộc Vân Tiêu, gấp hốc mắt đỏ bừng. Lộc Đồng, không thể a. Bây giờ chủ tịch rơi vào Hắc Vương trong tay, nếu là ngài lại có cái gì ngoài ý muốn, vậy còn có người nào có thể dẫn đầu thiên hạ a? Đúng vậy a Lộc Đồng, tuyệt đối không nên xúc động a. Cũng không thể vì chủ tịch một người chôn vùi toàn bộ thiên hạ a. Các ngươi. Lộc Vân Tiêu run rẩy chỉ vào đám người, ngay cả bờ môi đều đang run rẩy, dường như muốn giận mắng, nhưng cuối cùng, ai? Thiên luôn vạn ngữ hóa thành một đạo thật dài thở dài. Chuyên mệnh lệnh của ta xuống dưới, không muốn ngăn cản Hắc Vương, để hắn rời đi. Về phần chủ tịch, Thiên Khải sẽ không quên hắn nhiều năm như vậy làm ra công hiến, hắn vĩnh viễn là Thiên Khải anh hùng. Thời gian đình chỉ, thần minh dừng lại thời gian. Bạch Giã bắt đầu chửi động. Thảo, 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 mẹ nó đau chết lão tử. Hắn gắt gao che lấy mắt trái của mình, ánh mắt giống như là bị vô số căn lung đỏ kim đâm nhập đồng dạng, dị thường chua thoải mái. Ách Tấn Chi Mâu tác dụng vụ bắt đầu hiện hiện, vừa mới trang bức thời điểm có bao nhiêu thoải mái, hiện tại liền có bao nhiêu đau. Đám địch nhân chỉ thấy thần không thể chiến thắng một mặt, thật tình không biết thần cũng rất vất vả. Địch nhân chỉ cần đơn giản chờ chết là được, mà thần muốn cân nhắc liền có thêm, thế đứng, bày bỏ sơ, lời kịch, nhịn đau. Thần vừa mới đau một mực không nói lời nào, đem An Tiểu Đồng răng đều nhanh cắn nát. Sở dĩ đứng tại chỗ bất động, cũng là tại thích đứng Ách Tấn Chi Mâu xâm lấn đau đớn. Ách Tấn Chi Mâu giống như xâm lấn ra kinh nghiệm, lần này xâm lấn tốc độ không chỉ có nhanh, bộc phát ra huy năng so với lần trước còn một lớn. Bất quá Bạch Giã cũng phát hiện quy luật, Ách Tấn Chi Mâu giống như cũng không có thể hoàn toàn ra, vừa rồi bộc phát ra huy năng đã không sai biệt lắm đến đỉnh. Dù là thời gian lại chuyển rời, Ách Tấn Chi Mâu bên trong hắc tuyến nhiều lắm là lan tràn đến cái cổ. Cái này khiến trong lòng của hắn ẩn ẩn có chỗ suy đoán, Ách Tấn Chi Mâu xâm lấn hẳn là trước xâm lấn linh hồn, sau đó thông qua linh hồn phóng xạ đến nhục thân, dù sao nó là chứa đựng trong linh hồn. Có thể trong linh hồn của mình có khi chi chung cùng thời gian đồng hồ cát, căn bản là không có cách bị hoàn toàn xâm lấn. Trên thực tế, nếu như không phải mình chủ động dây vào sờ Ách Tấn Chi Mâu, để nó tiếp xúc xâm lấn, trong mắt bị chấn áp ngay cả động đậy một chút đều tổn sức. Phát hiện này để Bạch Gia yên tâm, chỉ cần còn có thời gian tại, liền không cần lo lắng một ngày nào đó chơi thoát, triệt để bị Ách Tấn Chi Mâu đoạt xá. Hắn ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm chặt, bắt đầu minh tưởng, dự định đem Ách Tấn Chi Mâu một lần nữa quan trở về. Chỉ bất quá lần này, bắt đầu minh tưởng có chút tốn sức, cũng không biết là đau đớn dẫn đến, vẫn là trang bức quá hưng phấn. Thời gian, không thể lãng phí thời gian a. Bạch Gia sắc mặt giữ tợn gầm thét, bằng vào đối tiết kiệm thời gian chấp niệm, sinh sinh vượt qua hết thảy đau đớn cùng tạp niệm, tiến vào minh tưởng trạng thái. Rất nhanh, hắn lại lần nữa đi vào tâm linh không gian, không chút do dự, ý niệm thể hắn một thanh móc hướng mình mắt trái, sau đó hung hăng kéo một cái. Lần này chảnh chứ 10 phần gian nan, giống như là đưa tay cắm vào nhựa cao su bên trong, sền sệt, vướng hữu. Ách Tấn Chi Mâu bị túng ra, nhưng còn có mấy đạo màu đen đường cong như bạch tuộc xúc tu, bám vào linh hồn của hắn bên trên. Tiên sư bố chứ Bạch Gia nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp cúi người xuống, đem Ách Tấn Chi Mâu giẫm tại dưới chân, sau đó toàn thân phát lực, đống nhiên đứng lên. Phúc! Quấn quanh ở hốc mắt chung quanh màu đen đường cong ứng thanh đứt đoạn. Dám lãng phí lao tử thời gian, lăn ngươi trong mắt. Ầm! Bạch Gia một cước đem Ách Tấn Chi Mâu đá bay ra ngoài, chủ đánh một cái sử dụng hết liền ném. Ách Tấn Chi Mâu đụng vào thời chi trung, giống như bị chạm điện bị đẩy lùi đến nơi hẻo lánh bên trong, sau đó co đầu rút cổ, không nhúc nhích. Hô! Hô! Bạch Gia không người, hai tay vịn đầu gối, kịch liệt thở hào hẹn. Tháo xuống Ách Tấn Chi Mâu cũng không tiêu hao hắn thể lực, nhưng đối tinh thần lại là gánh nặng cực lớn. Thở dốc mấy giây, giống như thần minh giống như Hắc Vương lúc này mới thong thả lại sức, vừa mới bốn lượn sống lưng cũng đứng thẳng lên. Vội vàng vuốt vuốt hơi có vẻ xốp xếp tiểu tóc, lại vuốt ve bụi đất trên người, vuốt lên nếp vốn đổ bét, lau sạch sẽ cỏ bẩn dày ra, dọn xong tư thế đứng chắc tay, lúc này mới giải trừ thời gian đình chỉ. Bởi vì cái gọi là đầu có thể đứt, tiểu tóc không thể loạn, mệnh cũng không có, bước cách không thể không có. Người trước hiển thánh là như vậy, phía sau lòng chua xót cùng chật vật chỉ có chính mình mới rõ ràng. Thời gian khôi phục. Cái kia trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn Hắc Vương lại trở về. Đen nhánh đổ vết thẳng như lao cắt, không nhốn bụi trần dày ra đen không nhẹ không nặng bước qua từng cỗ binh sĩ thi thể, chậm rãi từ trong núi thây biển máu đi ra. Lóe ra băng lanh kim loại sáng bóng hắc diện cụ, che kín cái kia bởi vì lãng phí thời gian mà ảo não mặt. Thâm thúy hai con ngươi xuyên thấu mặt nạ bỏ ra bóng ma, bình đẳng nhìn xuống hết thảy. Hắc Vương không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, thậm chí không có ánh mắt liếc nhìn, có thể phản phất quanh mình hết thảy đều tại hạ thấp đi, đôi bằng không dám giơ lên, thanh âm tự động im lặng, liền hô hấp đều thành đối vương giả mạo phạm. Ở phía xa đám người hoảng sợ nhìn chăm chú, Hắc Vương dần dần từng bước đi đến, cho đến hoàn toàn biến mất. Không ai biết Hắc Vương là như thế nào biến mất, tựa như không ai biết hắn lại là như thế nào đến. Chương 218, số hiệu 033 chương 218, số hiệu 033 một gian bức bỏ tầng hầm bên trong. Bạch Gia hai mắt trống rỗng nhìn trần nhà, giống như bị rút lấy linh hồn thể xác. Mà Tần Tùng Đình thì là như chó chết nằm trên mặt đất, lâm vào hôn mê. Tần Tùng Đình là tại dị không gian bên trong nghẹn, ở trong đó dưỡng khí có hạn lại là một cái bịt kín không gian, cho nên hắn rất nhanh liền thiếu dưỡng hôn mê. Bạch Gia là hối hận, bởi vì hắn còn lại 11 phút, hôm nay một chứa. Một trận chiến, lãng phí hắn trọn vẹn 8 phút hơn. Hắn xuất đạo đến nay liền không có xa xỉ như vậy qua. Chui vào tin tức sẽ hiện trường, mở ngừng thời gian sử dụng khô lâu bài giết 12 cầm tinh, giết người chấp pháp, giết lang nha. Đây đều là đầu nhỏ, chân chính lãng phí thời gian đầu to là Ách Tấn Chi Mâu. Minh tưởng mở Ách Tấn Chi Mâu cần thời gian, minh tưởng quan Ách Tấn Chi Mâu càng cần hơn thời gian, sau đó chỉnh lý kiểu tóc lau dày bảy bỏ sở càng cần hơn thời gian. Thời gian tựa như bọt biển bên trong nước, chen chen liền sẽ phát hiện. Căn bản là mẹ nó không có nhiều. Bạch Gia thể, về sau nhất định phải tìm tới một kiện sẽ không nếp lốn, sẽ không làm bẩn cấm kỵ vật quần áo. Hắn hung tợn nhìn về phía trong hôn mê Tần Tùng Đỉnh, đều mẹ nó trách ngươi. Vì cái gì không thành thành thật thật chờ lấy bị bắt cóc? Tại sao muốn phản kháng? Ầm. Bạch Gia cho Tần Tùng Đỉnh một cước. Vị này không ai bị nổi đại nhân vật kêu thảm một tiếng, đông nhiên bừng tỉnh. Hắn nguyên bản kinh sợ hai con ngươi tại quét đến cái kia một bộ đồ đen về sau, trong nháy mắt thân thể cứng ngắc, như rơi vào hầm băng. Hắc. Hắc Vương, ngươi không thể giết ta. Ngươi không thể. Ngươi đem bản cổ USB giấu ở nơi nào? Bạch Gia đạm mạc nói. Tần Tùng Đình khẽ giật mình, trong mắt lóe lên một vòng mờ mịt. Bản cổ USB. Công ty cầm tới bản cổ USB rồi. Bạch Gia. Thần chân phải tức giận, một cái hai cái đều mẹ nó hỏi lại ta. Khiến cho hắn hiện tại cũng có chút không tự tin, hoài nghi bản cổ USB thật ở trong tay chính mình. Bạch Gia sắc mặt âm trầm, bộ pháp khẽ nhúc đích, trực tiếp một cước giẫm tại Tần Tùng Đình thụ thương trên đùi. A. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ Tần Tùng Đình trong miệng phát ra, to như hạt đậu mồ hôi lạnh che kín tấm kia giản mua mặt. Hiện tại nhớ tới sao? Bạch Gia thu hồi chân, đạm mạc hỏi. Tần Tùng Đình run rẩy thở dốc, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Ta thật không biết bản cổ USB ở đâu, Hắc Vương đại nhân. ta không phải chân chính Tần Tung Đình, ta chỉ là hắn nhân bản thể a, van cầu ngài tha ta. Bạch Giã sững sờ, nhân bản thể? Tần Tung Đình cái này lão đăng như thế âm. Hắc Vương đại nhân, tiểu nhân nói đều là thật, không dám có nửa câu hoang ngôn a, Tần Tung Đình không còn sống lâu nữa, căn bản là không có cách rời đi ngủ đồng kho, cho nên mới làm ra ta cái này người nhân bản, không tin ngài nhìn. Tần Tung Đình vội vàng quay đầu đi, vung lên tự mình tóc trắng, lộ ra trên nót vết sẹo. Kia là một đạo vô cùng nhỏ bé vết sẹo, còn chưa hoàn toàn khép lại, mơ hồ có thể thấy được chịp kim loại biên giới. Đây là Tần Tung Đình cho ta cắm vào chim, hắn chính là lấy loại phương thức này khống chế ta, liền cùng Lang Nha bộ đội đồng dạng. Thật sao? Ta không tin. Bạch Giã buồn bã nói. Tần Tung Đình sắc mặt đại biến, đội vàng run rẩy quỳ trên mặt đất dập đầu. Tha mạng A Hắc Vương đại nhân, ta nói đều là thật. A a a. Bạch Giã mới mặc kệ cái này Tần Tung Đình có phải hay không tên giả mạo, dù sao ta muốn bản cổ USB, ngươi nhất định phải đến cho ta. Một phen đơn giản ép hỏi về sau, Tần Tung Đình chết rồi. Thật sự là kiên cường, đến chết cũng không nói ra bản cổ USB hạ lạc là cái nhân vật. Thảo. Tần Tung Đình cái này lao đăng, ta nhìn ngươi có thể trốn bao lâu. Bạch Giã quyết định chờ lại tích lũy mấy ngày thời gian, trực tiếp xốc tự con thành, để ngươi giấu. Lao tử ngược lại muốn xem, ngươi có thể trốn bao lâu. Hắn lần này đem Thiên Khải át chủ bài đều chém giết không sai biệt lắm, như thế yếu đuối Thiên Khải, lấy cái gì chống cự một tháng sau thần minh. Đúng lúc này, kinh biến phát sinh. Một cỗ nguy cơ chí mạng cảm giác trong lòng hắn dâng lên. Sau một khắc, một đạo ánh sáng xám từ Tần Tung Đình trên thân bắn ra, ở giữa không trung huyễn hóa ra một tòa cự đại màu xám trắng thiên bình. Thiên bình phảng phất đá trắng điêu đúc, trên thân che kín cổ lão mà phức tạp hoa văn, quỷ dị phiêu phủ ở giữa không trung. Nó bên trái trên cái cân, vô số nhỏ bé xám trắng điểm sáng lánh lánh lấp lóe, giống như là vô cực vong hồn thiêu đốt sau lưu lại dư tẫn, mà phía bên phải trên cái cân không có vật gì. Đông dưng, bên trái cái cân cuộn bị vong hồn dư tẫn trọng lượng chậm rãi ép xuống, phía bên phải cái cân cuộn cao cao dâng lên, trên bàn cân không gian đống nhiên vặn mèo, vô hình tử vong khái niệm lặng yên ngưng tụ, hình thành một đạo màu xám ánh sáng. Vạn vật tàn lụi tử vong khí tức cầm vang quyết tán. Bạch Giã ánh mắt ngưng tụ, không chút do dự, ngang nhiên phát động, thời gian đình chỉ. Ông, vô hình thời gian ba động giáng lâm, thế giới trầm tĩnh. Mà con ngươi của hắn lại co rút lại thành dạng kim, bởi vì thiên bình phía bên phải trên bàn cân ánh sáng xám đã chẳng biết lúc nào đi tới trước ngực của hắn, giống như một cây hư ảo lại hơi mở sáng trầm. Nếu như hắn chậm nữa một cái chớp mắt, tử vong đem đánh xuyên trái tim của hắn. Số hiệu 033, thần kỵ vật, tử vong thiên bình. Bạch Giã ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn tại thần kỵ vật danh sách bên trên đã qua, phía trên đối với tử vong thiên bình miêu tả rất đơn giản, tổng kết xuống tới chính là một câu, lấy tử vong đổi lấy tử vong. Tử vong thiên bình danh xưng có thể diệt sát bất luận cái gì sinh linh, nếu như không có diệt sát, đó là bởi vì tử vong còn chưa đủ. Nó tác dụng duy nhất chính là hiến tế sinh mệnh, ngưng tụ ra tử vong khái niệm, sau đó diệt sát địch nhân. Hiến tế sinh mệnh càng nhiều, ngưng tụ ra tử vong liền càng mạnh. Tử vong đối sinh linh tới nói như là thật tổn thương, nó không nhìn khí huyết cùng phòng ngự, trực tiếp xóa đi sinh mệnh bản thân. Liên cùng trong trò chơi thật tổn thương là giống nhau, mặc ngươi hộ giáp ma kháng lại cao hơn, trực tiếp nhắm vào HP. Chống lại tử vong thiên bình biện pháp duy nhất chính là tự thân sinh mệnh đủ mạnh. Cũng tỉ như hiến tế một người bình thường mệnh, đi giết 10 vương, vậy khẳng định là giết không được, chỉ có thể để 10 vương thụ thương. Nhưng nếu là hiến tế một vài người, cái gì vương tới đều phải chết. Liên quan tới tử vong thiên bình ghi chép, nó phần cuối bộ phận còn có một đoạn tổng kết. Huyết cốt nặng cân lượng, hôi mang rào mệnh cương. Hiến tế làm quả cân, ưu địch chung cái chết. Hai đầu cuối cùng cân bằng, cắt trở một phần thương. Đây là tử vong thiên bình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Bạch Giã ngay tại suy nghĩ đối sách. Hắn không cách nào giải trừ ngừng thời gian, bởi vì tử vong đã đem hắn khóa chặt, vô luận hắn chạy tới chỗ nào, tử vong đều sẽ đúng hạn mà tới. Tử vong thiên bình thu nhận điều kiện rất đơn giản, đó chính là tử vong. Tức người nắm giữ muốn phát động tử vong thiên bình chỉ có tự thân tử vong mới có thể phát động về sau, tử vong sẽ tự động khóa chặt giết chết người nắm giữ cựu địch, đợi song phương đều chết đi về sau, thiên bình liền sẽ quay về cân bằng. Tần Tung Đình lần này thật sự là dốc hết vô liếng, nhìn ra tử vong thiên bình bên trái trên bàn cân điểm sáng màu xám không ít hơn một vạn, cái này cũng liền mang ý nghĩa, Tần Tung Đình hiến tế chí ít một vạn người. Khẳng định không phải gần nhất hiến tế, bằng không thì một vạn người mất tích tử vong khẳng định sẽ khiến rung chuyển, mà là thật lâu trước đó liền bắt đầu chuẩn bị, chỉ sợ ban đầu là chuẩn bị đối phó viên trưởng. Các loại, cái này không phải là dấu ở hạch tâm phòng thí nghiệm thần kỵ vật a? Hắn nhớ kỹ Ngân Xà nói qua, hạch tâm phòng thí nghiệm có một kiện thần kỵ vật, đồng thời danh xưng có thể để cho 10 vương có đến mà không có bể, bây giờ suy nghĩ một chút, nói chỉ sợ sẽ là tử vong thiên bình. Đông Dương, Bạch Giã nhếch miệng lên một vòng nhe răng cười, có ý tứ, tốt một cái Tần Tung Đình, vì lần này sắc cục, thậm chí ngay cả hạch tâm phòng thí nghiệm cũng không để ý đáng tiếc, ngươi gặp phải là thần minh. Hắn vốn cho rằng lần này chỉ có thể tay không mà về, không nghĩ tới Tần Tung Đình quay đầu liền đưa tới thần kỵ vật. Cái gì gọi là mất cả trí lẫn trải? Là cái này. Thủ hạ tử thương vô số, át chủ bài ra hết, cuối cùng còn phải đưa một kiện thần kỵ vật. Đối mặt tử vong nguy hiểm, Bạch Giã là tuyệt không hoảng, bởi vì hắn đã nghĩ đến biện pháp. Chương 219, số hiệu 010 chương 219, số hiệu 010 Ách Tận Chi Mâu, lại đến lượt người ra sân. Hắn tiến vào minh tưởng trạng thái, đem vừa mới một cước đạp bay Ách Tận Chi Mâu lại cầm lên. Thổi thổi phía trên không tồn tại xám, bảo bối tốt, vừa mới không có đạp thương người a. Ách Tận Chi Mâu. Không sai, Bạch Giã biện pháp chính là lợi dụng Ách Tận Chi Mâu đi cản hai. Đã tử vong không cách nào tránh khỏi, vô luận như thế nào đều sẽ giáng lâm, vậy liền để nó rơi vào trong mắt trên thân chứ sao? Hắn cũng không tin, để 039 Bạch Trạch cũng không dám đến gần Ách Tận Chi Mâu, không chế trụ nổi cùng là ba chữ đầu tử vong thiên bình. Ách Tấn Chi Mâu mặc dù không biết số hiệu, nhưng trên đó có được giống như thần minh giống như uy năng, lại không cách nào nhìn thẳng đặc tính, nó số hiệu tuyệt đối xếp tại 10 vị trí đầu. Cái kia không thể diễn tả, không thể ghi chép 10 vị trí đầu. À, không đúng, chuẩn xác mà nói chỉ có 9 người đứng đầu là không thể ghi chép, hạng 10 tại danh sách bên trên có qua ghi chép, chỉ là bị cháy rủi. Bạch Giá Vi Vi hồn hối, túi người xuống đem mắt trái nhắm ngay đại biểu tử vong hôi mang. Thời gian khôi phục. Sau một khắc, một con tinh hồng huyết đồng bỗng nhiên hiện hiện, chỗ sâu trong con ngươi chiếm cứ vặn bẹo màu đen đường vân xoay chậm chậm. Hôi mang kích xạ, trong nháy mắt đâm về Ách Tận Chi Mâu. Nhưng lại tại hôi mang sắp tiếp xúc đến ánh mắt sát na, màu đen đường vân ra tốc xoay tròn, từ nơi sâu xa, một cỗ không thể miêu tả thần uy đột nhiên quyết tán. Bạch Giá bốn phía hư không bị chấn động ra tầng tầng gợn sóng, những rung động kia giống như nước gợn sóng, không ngừng mà đánh vào hôi mang phía trên. Hôi mang kịch liệt rung động, bên trong hình như có vô số oan hồn thống khổ gào thét. Phanh! Nương theo lấy rất nhỏ phá diệt âm thanh, trong khoảnh khắc hôi mang triệt để băng diệt, bị nghiền ép ngay cả cặn cũng không còn. Kiệt kiệt kiệt! Bạch Giá tùy ý cười to, chỉ là phàm nhân coi là bằng vào thần kỵ vật liền có thể thí thần. Không có ý tứ, ta số hiệu tại ngươi phía trên. Cùng lúc đó, tử vong thiên bình bên trái điểm sáng màu xám toàn bộ tiêu tán, thiên bình chậm rãi về chính, cuối cùng hướng tới cân bằng. Tòa kia to lớn xám trắng thiên bình lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, sau đó rớt xuống đất. Cảm tạ lao đăng đưa tới thần kỵ vật, kiệt kiệt kiệt. Ai uống ngoại tảo? Đau đau đau. Ta tiên sư bố chứ trong mắt, hồi hồi đều mẹ nó làm đau lão tử, không biết điểm nhẹ. Bạch Giá khí chửi ầm lên, vội vàng thi triển thời gian đình chỉ bắt đầu minh tưởng, sau đó đem tròng mắt từ trong linh hồn móc ra, ẩm. Lại là một cước đá bay, lúc này mới hạ giận. Thự Quang thành nội một tòa pháo đài dưới đất bên trong, một tòa ngủ đông kho từ từ mở ra, Tần Tung Đình mở hai mắt ra, một bên trợ thủ đội vàng tiến lên đỡ lấy hắn đứng dậy. Báo cáo buổi họp báo tình huống. Trợ thủ dường như nhớ tới cái gì đáng sợ sự tình, sắc mặt không khỏi tái đi, run run rẩy rẩy nói ra liên quan tới buổi họp báo bên trên sự tình. Tần Tung Đình mới đầu sắc mặt còn có thể giữ vững bình tĩnh, nhưng khi hắn nghe được 12 cầm tinh bị miểu sát, vất vả bồi dưỡng lang nha bộ đội toàn diện, tấm kia không giận tự uy trên mặt không thể ức chế hiện ra kinh sợ. Hắn trầm mặc thật lâu, trầm rãi nói, nghĩ không ra Hắc Vương vậy mà cường đại đến loại tình trạng này, khủng bố như vậy cường giả, ta cũng chỉ tại Đông Châu Trung Đình nhìn thấy qua, xem ra hắn thật có thể là thời đại trước lưu lại người. Chủ tịch, ngài nhân bản thể bị hắn mang đi, ngài nhìn. Tần Tung Đình khẽ miệng hiện ra một vòng cười lạnh, có không ba ba tại, Hắc Vương hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi tranh thủ thời gian phái người căn cứ chip định vị đi tìm, nhất định phải đem Hắc Vương thi thể cùng không ba ba mang về. Hắc Vương nếu thật là người thời đại trước, trong thân thể của hắn khẳng định ẩn chứa trường sinh bí mật. Vâng, chủ tịch, ta cái này phái người đi tìm. Trợ thủ đội vàng đi đến phòng truyền tin, cẩn thận tỉ mỉ bố trí Tần Tùng Đình ra lệnh. An bài tốt về sau, hắn lại chạy chậm trở về. Chủ tịch, chiếu phân phó của ngài, tất cả an bài xong. Ừm. Tần Tùng Đình nhẹ gật đầu, bàn cổ USB phá giải như thế nào? Trợ thủ Trần chờ nói, vẫn là không có chút nào tiến triển. Lý bác sĩ nói bản cổ USB là thời đại trước khoa học kỹ thuật kết tinh, dẫn trước hiện tại nhiều lắm, căn bản là không có cách phá giải, chỉ có thu nhận sau mới có thể thu được lấy đồ vật bên trong. Tần Tùng Đình nghe xong không có chút nào gợn sóng, bởi vì đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất hỏi, nhưng mỗi lần đạt được đáp án đều là giống nhau. Hắn chậm rãi nói, không hổ là số hiệu 010 thần kỹ vật, khoa học kỹ thuật cùng siêu phàm kết hợp hoàn mỹ, xem ra chỉ có thu nhận con đường này có thể đi. Thu nhận nhân tuyển xong chưa? Về chủ tịch, thuộc hạ tuyển chọn tỉ mỉ 10 tên thu nhận người, mỗi một cái đều tính được là tuyệt đối trên ý nghĩa người tốt, thần hy nhật báo thẩm nham, chưa từng hư giả đưa tin, dù cho bị người áp chế, cũng tuyệt không giấu giếm chân tướng. Mặt trời mùa xuân cô nhi viện viện trưởng Nguyễn Linh, vài chục năm nay thu dưỡng vô số cô nhi, tất cả tiền cứu tế đều tiêu vào cô nhi trên thân, nhiều năm khổ cực để nàng bất và lâu ngày thành tận, có thể nàng lại chỉ lĩnh miễn phí phát ra dược vật. Số 3 vệ tinh thành móc phân công Lý Đại Đầu, chưa hề cùng người đỏ qua mặt, mỗi ngày không biết ngày đêm làm việc, chỉ vì cung cấp nhặt được tôn nữ đi học. Còn có chấp pháp quan Hoắc Tranh, cương trực công chính, liêm khiết thanh bạch. Đi. Tần Tung Đình khẽ nhíu mày, ta không quan tâm những người này là ai, ta chỉ để ý bọn hắn có thể hay không thu nhận bản cổ USB. Trợ thủ chặn lại nói, là chủ tịch, trước mắt phóng viên thẩm nham cùng cô nhi viện viện trưởng Nguyễn Linh đã thử qua thu nhận, mỗi người cho 3 ngày thời gian, nhưng đều cuối cùng đều là thất bại, thuộc hạ đã vì bọn hắn tiêm vào ký ức thanh trừ tể. Hồ náo. Tần Tung Đình âm thanh lạnh lùng nói, ký ức thanh trừ tể không phải là không có khôi phục khả năng, việc quan hệ bản cổ USB, dù là một phần bạn phong hiểm cũng không thể gánh chịu, đi đem bọn hắn xử lý. Trợ thủ mặt lộ vẻ vẻ không đành lòng, chủ tịch, Nguyễn Linh nếu là chết rồi, cái kia cô nhi viện những hải tử kia chỉ sợ. Tần Tung Đình sắc mặt phát lạnh, đã như vậy, ngươi cũng cùng nhau xử lý đi. Trợ thủ sắc mặt đại biến, không. Chủ tịch, ta làm theo là được, tha. Mệnh chữ còn chưa nói ra miệng, một đạo hàn quang hiện lên. Trợ thủ đầu lâu ứng thanh rơi xuống đất. Một tên ánh mắt trống rông nam tử áo đen đi tới, giữ im lặng bắt đầu nhặt xác. Tần Tung Đình ánh mắt giàn mua mà tinh mịch, nhìn cũng chưa từng nhìn một mắt. Sau một hồi lâu, một tên mới trợ thủ chạy chậm tới, thần sắc bối rối. Chủ tịch không xong, không có tìm được Hắc Vương thi thể. Tần Tung Đình đột nhiên biến sắc, ngươi nói cái gì? Mới trợ thủ sắc mặt tái nhợt nói, phái đi ra người chỉ tìm được ngài nhân bản thể thi thể, nhưng không có Hắc Vương, mà lại cái gì? Mau nói, mà lại không ba bà cũng không thấy. Tần Tung Đình mắt tối sầm lại, chỉ cảm thấy trong lở ổ gờ ngực khí huyết cuộn, lòng buồn bực hốt hoảng. Phốc phốc, một ngụm máu đen từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Hắc Vương, Trong mắt của hắn hận ý cùng sợ hãi xen lẫn, tràn đầy bọt máu răng cắn chặt, thanh âm giống như là từ trong cổ họng gạt ra. Chương 220, Hắc Vương còn sống, ta sống thế nào? Chương 220, Hắc Vương còn sống, ta sống thế nào? Chủ tịch, trợ thủ quá sợ hãi, vội vàng viện Tần Tùng Đình nằm xuống, sau đó nhấn ngủ đồng kho khởi động cái nút. Cánh cửa khoang chậm rãi khép lại, bỏ ra bóng ma một chút xíu đem tấm kia giản mua mặt thôn vệ. Trên mặt của hắn không còn là bình tĩnh, mà là không thể tin cùng. Sợ hãi. 033 là hắn mạnh nhất át chủ bài, nhiều năm như vậy mọi việc đều thuận lợi, phàm là bị 033 để mắt tới, liền không khả năng sống. Nhưng bây giờ, Hắc Vương không chỉ có không chết, còn cầm đi 033. Hắc Vương, người rốt cuộc là ai? Giang giác. Bù Đông Kho còn bế, triệt để ngăn cách Tần Tùng Đỉnh cái kia mang theo sợ hãi nỉ non. Một trận chiến này, hắn thua thiệt lớn, chết nhiều như vậy thủ hạ, không chỉ có không thể giết chết Hắc Vương, thậm chí còn ném đi 033. Hắn cũng không thèm để ý tổn thất, chỉ cần có thể đạt tới mục đích, tổn thất lại nhiều cũng không sao. Chưa từng so đo nhất thời được mất, là Tần Tùng Đỉnh nhất quán phong cách, cũng là hắn cái này nhiều năm gắng gượng qua vô số sóng to gió lớn nguyên nhân một trong. Chân chính để hắn để ý là Hắc Vương còn sống. Cái kia giống như thần minh đồng dạng nam nhân, ngay cả 033 đều không thể giết chết nam nhân, còn sống. Hắc Vương còn sống. Ta còn thế nào sống? Tần Tùng Đình giàn mua thân thể run nhẹ nhẹ, hắn muốn định giết chết Hắc Vương về sau, tự mình lại hiện thân nữa trấn an lòng người, tiếp tục chấp trưởng thiên khải. Nhưng bây giờ, hắn căn bản không dám hiện thân. Hắc Vương liền như lá treo ở trên đỉnh đầu hắn đạt ma kệ sĩ chi kiếm, bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống, cho hắn một kích chí mạng. Không, ta không thể chết. Bàn cổ USB. Bàn cổ USB. Chỉ có thu nhận 010 mới có thể đối phó Hắc Vương. Lý Thúc, bên ngoài xảy ra chuyện gì rồi? Làm sao binh sĩ toàn xuất động? Không phải là Bạch Giã đã xảy ra chuyện gì a? An Tiểu Đồng mặt tái nhợt nổi lên hiện một vòng lo lắng, từ khi Bạch Giã sau khi đi nàng liền có chút thất vọng. Dù sao đây chính là hạch tâm phòng thí nghiệm, là Thiên Khải công ty cơ mật trọng điểm, phòng ngự cho dù lại thế nào thư giãn, cũng không phải bình thường người có thể xâm nhập. Bây giờ nghe phía ngoài náo động, nàng rất lo lắng là Bạch Giã đưa tới, điều này đại biểu lấy Bạch Giã bị phát hiện, rất nguy hiểm. Mới từ ngoài phòng trở về Lý Bái Thiên thần sắc rung động, đối mặt An Tiểu Đồng hỏi thăm phảng phất giống như không nghe thấy. Lão thiên gia của ta a, đây là người sao? Lý Thúc, ngươi đang nói thầm cái gì đó đâu? Phía ngoài náo động có phải hay không cùng Bạch Giã có quan hệ? Lý Bái Thiên khẽ giật mình, lúc này mới lấy lại tinh thần, yên tâm đi, không phải Bạch Giã, là Hắc Vương. Hắc Vương? An Tiểu Đồng mặt lộ vẻ nghi hoặc, Hắc Vương hiện thân tự quan thành. Không sai, ngươi là không biết ta vừa rồi nghe lén những binh lính kia nói chuyện, cái kia Hắc Vương đơn giản. Đơn giản? Lý Bái Thiên mặt mày hớn hở, phản phất tận mắt thấy như vậy, đơn giản cũng không phải là người. An Tiểu Đồng có chút đau đầu, Lý Thúc người lớn như vậy, nói tới nói lui vẫn là như thế không đứng đắn. Lý Thúc, Bạch Giã bên kia có chuyện gì sao? Yên tâm đi, ngươi tiểu nam bạn khẳng định không có việc gì, lần này hắn chọn thời cơ thật sự là quá tốt rồi, hắn chui vào hạch tâm phòng thí nghiệm lúc, vừa bạn gặp phải Hắc Vương xuất hiện tại buổi họp báo hiện trường. Quá kinh khủng, vẻn vẹn nghe những binh lính kia khẩu thuật, ta nghe được đều tê cả da đầu, bốn vị cầm tinh liên thủ, bị Hắc Vương một kiếm chém ba cái, nếu không phải ẩn chuột không dám lên trước, trực tiếp chạy, ẩn chuột khẳng định cũng phải chết. Hắc Vương đơn giản liền như là thần minh giáng lâm, tại trước mắt bao người mang đi Tần Tùng Đỉnh, đối mặt mấy vạn đại quân ngăn cản, chỉ là một ánh mắt. Đây chính là một ánh mắt ta. Lý Bái Thiên càng nói càng kích động, Hắc Vương một ánh mắt liền chấn choáng trên mọi người. Nếu không phải tất cả binh sĩ lý do thoái thác đều như thế, ta thật hoài nghi là giả. Quá bất khả tư nghị, loại thủ đoạn này, chính là chính án cũng làm không được a. Tiểu Bạch huynh đệ vận khí thật sự là quá tốt, ta hiện tại cũng hoài nghi hắn có phải hay không cùng Hắc Vương nhận biết, đây là để Hắc Vương cho hắn đánh phối hợp đâu. An Tiểu Đồng trầm mặc một lát, cho nên Bạch Giã đến cùng có chuyện gì sao? Lý Bái Thiên sắc mặt một đổ, rất có một loại đàn gậy hai châu cảm giác, ta nói với ngươi Hắc Vương có bao nhiêu ngư bức, ngươi hung hăng hỏi Bạch Giã, dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Chẳng lẽ ngươi liền không khiếp sợ Hắc Vương thực lực sao? Yên tâm đi Tiểu Đồng, Bạch Giã khẳng định không có chuyện gì, Hắc Vương một người liền liên lụy tự quan thành hơn phân nửa chiến lực, hạch tâm phòng thí nghiệm khẳng định phòng ngự 10 phần trống rỗng, lấy tiểu tử kia gạt tặc trình độ, làm sao có thể xảy ra chuyện? An Tiểu Đồng mặt không chút thay đổi nói, cho nên ngươi ra ngoài chuyến này căn bản không có đi hạch tâm ở ngoài phòng thí nghiệm vây dò xét, mà là một mực tại nghe Hắc Vương bắt quái. Lý Bái Thiên lung túng gãi đầu một cái, cũng không phải, ta đi xem một mắt hạch tâm ở ngoài phòng thí nghiệm vây căn cứ quân sự, bên trong gió êm sóng lặng, không giống bị xâm lấn bộ dáng, cho nên ta suy đoán Tiểu Bạch Minh đệ khẳng định chui vào thành công, đồng thời không có bị phát hiện. An Tiểu Đồng có chút tức giận, chỉ là nhìn một chút có thể phát giác cái gì? Có lẽ chỉ là ngươi nhìn thời điểm, Bạch Giã còn không có bị phát hiện, vạn nhất hắn bây giờ bị phát hiện đâu? Vạn nhất hắn đã bị vây quanh lâm vào khổ chiến. Không được, ta phải đi xem một chút. Thoại âm rơi xuống, sắc mặt trắng bệch An Tiểu Đồng liền chật vật chống lên thân thể, hướng phía ngoài cửa lớn đi đến. Lý Bái Thiên vội vàng đuổi theo, vội la lên, Tiểu Đồng, ngươi ở nhà nghỉ ngơi đi, ta lại đi nhìn xem. An Tiểu Đồng quật cường lắc đầu, ta không yên lòng. Hai người lái xe rời đi, Mạc Hương Nguyện chờ đến trên đường cái, phát hiện toàn bộ Thự Quang Thành triệt để loạn thành một bầy. Chạy mau a, Hắc Vương sẽ hủy đi Thự Quang Thành. Lan đi, chớ cản đường. An cướp a, có người cướp bóc tiệm vàng. Nhìn xem trên đường phố mạnh mẽ đâm tới ô tô, cùng hoảng hốt chạy bừa đám người, An Tiểu Đồng bờ môi nhếch, không nói một lời xuống xe, đi ngược dòng người tiến lên. Xe đã không có cách nào mở, giao thông hoàn toàn ngăn chặn. Tiểu Đồng, các loại thuốc ca. Lý Bái Thiên cũng không để ý đến xe, mở dây an toàn liền nhảy xuống xe đi. Hai người một đường tiến lên, không bao lâu, các nơi loa phóng thanh đồng thời vang lên. Một đạo trầm ổn giọng nam trầm rãi truyền ra. Thự Quang Thành toàn thể cư dân, ta là Lộc Vân Tiêu, mời mọi người không nên hoảng loạn, tại ta cùng công ty cao tầng tích cực hòa giải phía dưới, đã thành công bảo trụ Thự Quang Thành, Hắc Vương cũng rời đi. Ta đại biểu Thiên Khải công ty hướng mọi người cam đoan, công ty nhất định sẽ hết sức bảo hộ mọi người tài sản cùng sinh mệnh an toàn. Chậc chậc. Lý Bái Thiên cảm khái nói, Tần Tung Đình bị Hắc Vương bắt đi, đoán chừng là xong, Lộc Vân Tiêu lúc này ra thu mua lòng người, sợ là muốn thượng bị a. An Tiểu Đồng phảng phất giống như không nghe thấy, chỉ là vùi đầu tiến lên. Ai? Lý Bái Thiên thở dài một tiếng, cũng không biết Bạch Giá tiểu tử này có cái gì ma lực, ngắn ngủi nửa tháng công phu, lại đem Tiểu Đồng tâm đều trộm đi, còn gái lớn không dùng được a, hai người một đường tiến lên, có Lộc Vân Tiêu cam đoan về sau, Thự Quang Thành các cư dân dần dần an tĩnh lại, trật tự bên trong thành bắt đầu khôi phục. Bất quá liên quan Hắc Vương thảo luận lại một khắc chưa ngừng. Kỳ thật phần lớn người cũng không tận mắt thấy, nhưng nói lên Hắc Vương lúc lại sinh động như thật, giống như tận mắt nhìn thấy. Thật, ta tận mắt nhìn thấy, Hắc Vương một ánh mắt liền giết chết trăm vạn binh sĩ. Đơn thuần đánh giám, toàn bộ Thự Quang Thành đều góp không ra trăm vạn binh sĩ, nếu là ngươi nói là sự thật, đây chẳng phải là Thự Quang Thành còn ngược lại thiếu Hắc Vương mấy chục vạn binh sĩ. Đừng nghe hắn nói bậy, biểu ca ta là phóng viên, lần này đi tham gia buổi họp báo, hắn mới là tận mắt nhìn thấy, Hắc Vương cầm trong tay một thanh hoàng kim thần kiếm, đánh đâu thằng đó, kiếm chạm cầm tinh, chân đá lăng nhà, một lời để chủ tịch quỳ xuống. Nghe người qua đường kịch liệt thảo luận, An Tiểu Đồng khẽ nhíu mày, đoạn đường này đi tới, nàng nghe được vô số người đang thảo luận Hắc Vương sự tích. Căn bản không cần tận lực đi nghe, thỏ thính lực để nàng đem tất cả tin tức thu hết bên hai. Mặc dù cũng không tại hiện trường, nhưng cơ bản cũng nghe 7-8 phần. Hoàng Kim thần kiếm, Hắc Vương cũng dùng kiếm. Nàng nhớ rõ, Hắc Sơn chi thời gian chiến tranh, Hắc Vương cũng không có bất kỳ cái gì vũ khí, làm sao lần này đổi dùng kiếm? Chương 221, Hắc Vương vừa hiện thân, Bạch Giá liền không thấy. Chương 221, Hắc Vương vừa hiện thân, Bạch Giá liền không thấy. Sắc trời dần tối. Một chiếc xe hơi chậm rãi lái vào Mạc Hư Nguyện. Trên xe bầu không khí 10 phần trầm mặc. Tiểu Đồng, đừng lo lắng, Hạch Tâm phòng thí nghiệm không phải không ra loạn gì sao? Cái này nói rõ Tiểu Bạch huynh đệ khẳng định không có việc gì. Lý Bái Thiên an ủi. An Tiểu Đồng trầm mặc nhẹ gật đầu, nàng ở Hạch Tâm ở ngoài phòng thí nghiệm vây căn cứ quân sự phụ cận đợi đã lâu, nhưng từ đầu đến cuối không có đợi đến Bạch Giá ra. Có lẽ Tiểu Bạch huynh đệ đã sớm về nhà. Xoẹt xẹt. Xe chậm rãi giảm tốc, còn chưa hoàn toàn dừng hẳn, An Tiểu Đồng liền nhảy xuống xe, thẳng đến ra môn mà đi. Hốt trượt An Tiểu Đồng lỗ tai khẽ nhúc nhích, mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, nàng nghe được đến từ thanh âm bên trong phòng. Nàng bỗng nhiên mở cửa, chỉ gặp Minh Lượng phòng khách trên ghế salon, một cái mặt mày tinh xảo như vẻ thiếu nữ chính ngã chồng vó nằm trên ghế salon, An Kemly. Thiếu nữ nghe được tiếng mở cửa, hơi ngước mắt, sau đó lười biếng phất phất tay, "U, trở về rồi." An Tiểu Đồng tâm trong nháy mắt an định xuống tới, nàng bước nhanh đi đến Bạch Giá trước mặt, trên ánh mắt hạ dò xét. Thấy không có gì vết thương, lúc này mới triệt để yên tâm. "Tiểu Bạch huynh đệ, ngươi quả nhiên trở về, ngươi là không biết ta." Tiểu Đồng nàng đều lo lắng. Hai chúng ta ở Hạch Tâm ở ngoài phòng thí nghiệm vây đợi ngươi nửa ngày. Bạch Giá liếm lấy một ngụm kem ly, nhìn xem An Tiểu Đồng cười nói, Hắc kỵ sĩ sẽ còn lo lắng người khác đâu. Ai lo lắng ngươi, ta là lo lắng cho mình thân thể. An Tiểu Đồng ánh mắt né tránh nói, thôi đi, ta liền biết, lãnh huyết nữ nhân. Bạch Giá nhếch miệng, yên tâm đi, thân thể của ngươi tốt đây, chính là răng có đau một chút, vừa rồi ăn kem ly lạnh lấy. Hắn lại nói dối, đau răng nhưng thật ra là hắn cắn, gánh chịu ách tận chi mâu lúc, hắn vì trang bức quả nhiên là cắn nát răng một tiếng cũng không dám lên tiếng. Hiện tại sở dĩ ăn kem ly cũng là vì ướp lạnh một chút nha ngân. Nói xong, Bạch Giá trực tiếp đem miệng há đến lớn nhất, sau đó tay đẩy kem ly đi đến bị lại, trực tiếp đem kem ly nuốt trọn. Miệng hắn căng phồng nói, đã ngươi trở về, vậy thì nhanh lên đổi thân thể đi, ngươi miệng quá nhỏ, ăn kem ly đều tổn sức. An Tiểu Đồng gặp Bạch Giá không tim không phổi dáng vẻ, còn nói tự mình lãnh huyết, nắm đấm không tự chủ nắm chặt, mặt không chút thay đổi nói, ngươi cho rằng thân thể của ngươi liền rất tốt sao? Lại yếu, còn xú xú. Bạch Giá đôi mắt trừng lớn, cả giận nói, ta thối. Vậy cũng so ngươi bị trong tuyết xuân tin nước ngon miệng tốt. Mắt thấy hai người liền muốn ở mỹ lên, Lý Bái Thiên vội vàng khuyên đủ, đều bất tranh cãi, các ngươi vẫn là trước đổi về thân thể đi, bằng không thì nhìn xem quá kỳ quái, chúng ta Tiểu Đồng đa dạng trang một cái tiểu thục nữ à, ngươi cái này ngã chồng vó bày tại trên ghế salon, đem nàng hình tượng hủy sạch. Cái gì gọi là ta hủy nàng hình tượng? Rõ ràng là nàng hủy ta hình tượng. Ta một cái ngạnh hắn để nàng khiến cho cùng cái nương pháo đồng dạng. An Tiểu Đồng càng tức giận hơn, nàng mặt lạnh lấy đi vào Bạch Giá bên cạnh giang hai tay ra, ôm. Hừ. Bạch Giá hừ lạnh một tiếng, sau đó ôm đi lên. Thiếu niên cùng thiếu nữ thân mật vô gian ôm nhau cùng một chỗ, sau đó mặt dán mặt nở nụ cười. Sau một lát, hai người đổi trở về. An Tiểu Đồng khẽ nhíu mày, dùng tay vuốt vuốt gương mặt, ngươi đến cùng đối ta thân thể làm cái gì, vì cái gì ta răng như thế đau? Không nói với ngươi sao? An Kemly lạnh đến. Vậy tại sao mắt trái của ta cũng có chút đau? Do lớn, mê mắt. Liền mê một con mắt. Ngang. Ngươi nói láo. Thoảng qua hơi. Lý Bái Thiên đau cả đầu, làm bóng đèn cảm giác thật khó thụ. Liếc mắt đưa tình chờ ta đi về sau các ngươi lại tiếp tục được không? Ai cùng hắn, nàng liếc mắt đưa tình. Ít hai nhìn xem trong miệng một lời hai người, Lý Bái Thiên đầu càng đau, vẫn là trước nói chính sự đi, Tiểu Bạch huynh đệ, tìm tới bản cổ USB sao? Không có, bản cổ USB căn bản cũng không ở Hạch Tâm phòng thí nghiệm. Bạch Giá thành thật nói. Lý Bái Thiên ngạc nhiên, không ở Hạch Tâm phòng thí nghiệm. Người xác định? Đương nhiên xác định, ta đem Hạch Tâm phòng thí nghiệm chuyển một lần, cũng không phát hiện bản cổ USB, bất quá ta thấy được Thiên Khải ngay tại nghiên chế vũ khí bí mật. Bạch Giá nói vẫn là lời nói thật, bởi vì hắn xác thực chuyển một lần, chỉ bất qua không phải hôm nay, mà là tiêm vào 15 phần có một long dược tế lúc. Bí mật gì vũ khí? Ứng long. Sau đó, hắn liền đem ứng long chi tiết giảng thuật ra. Hai người nghe xong có chút rung động. Hình rồng sinh vật cơ giáp. Thiên Khải thủ bút thật lớn. Đây là muốn nhân tạo 10 vương sao. Ứng long chỉ sợ sẽ không yếu tại viên trưởng, thậm chí càng mạnh. Lý Bái Thiên có chút chấn kinh. Thiên Khải không hổ là Thiên Khải, nội tình quá thâm hậu. Xem ra chính như Tiểu Bạch Minh đệ nói, ứng long hẳn không có hoàn toàn chế tạo thành công, bằng không thì lần này Hắc Vương giáng lâm tự quan thành, Thiên Khải khẳng định sẽ phái ra ứng long đối chiến. Nói đến đây, Lý Bái Thiên dường như nhớ ra cái gì đó, trêu chọc nói, "Tiểu Bạch Minh đệ, nói đến vận khí của ngươi là thật tốt, chui vào hạch tâm phòng thí nghiệm lúc, vừa vặn gặp phải Hắc Vương đại náo buổi họp báo, hơn phân nửa binh lực tất cả đều bị hấp dẫn tới, bằng không ngươi cũng không thể thuận lợi như vậy từ hạch tâm phòng thí nghiệm ra." "Tiểu Bạch Minh đệ, ngươi nói thật, ngươi có phải hay không cùng Hắc Vương nhận biết ta?" Bạch Giã vui vẻ, há lại chỉ có từng đó là nhận biết ta. Ta mỗi ngày soi gương đều có thể nhìn thấy Hắc Vương. Lý Bái Thiên sửng sốt một chút mới phản ứng được, "Tiểu Bạch huynh đệ, ngươi lại hài hước. Ngươi nhìn, ta liền biết nói thật không ai tin." Bạch Giã bất đắc dĩ nhún vai, hắn sớm thành thói quen. Một bên An Tiểu Đồng như có điều suy nghĩ, cặp kia màu nâu nhạt con ngươi nhìn chăm chú Bạch Giã. "Hắc Sơn chi chiến, Hắc Vương hiện thân lúc, ngươi ở đâu?" "Ta tại hiện trường a." An Tiểu Đồng nói nhắc nhở Lý Bái Thiên, hắn nghĩ nghĩ, có chút kinh nghi, lúc ấy ta giống như thật không có nhìn thấy Tiểu Bạch huynh đệ. Nói xong hắn lại có chút không xác định, trên Hắc Sơn quá nhiều người, mà lại sự chú ý của mọi người đều tại Hắc Vương cùng Bạo Quân trên thân, ta cũng không thể xác định. An Tiểu Đồng nhìn xem thần sắc tự nhiên Bạch Giã, càng phát ra hoài nghi, ta bị Bạo Quân trói chặt lúc, ngược lại là nhìn thoáng qua đám người, cũng không nhìn thấy ngươi, lúc ấy cũng không để ý, chỉ coi thân ảnh của ngươi bị những người khác chặn. Nhưng bây giờ ngẫm lại, lấy chiều cao của ngươi, bị ngăn trở khả năng không lớn. Hắc Vương lần thứ nhất hiện thân, ngươi không thấy, bây giờ Hắc Vương lần thứ hai hiện thân, ngươi lại không thấy, mà lại ngươi cùng Hắc Vương hai lần đều xuất hiện tại cùng một mảnh khu vực. Ngươi tại Hắc Sơn lúc, Hắc Vương cũng tại Hắc Sơn, ngươi tại Tự Quan Thành, Hắc Vương cũng tới Tự Quan Thành. An Tiểu Đồng sâu kín ánh mắt để Bạch Giã trong lòng có chút run rẩy, không hổ là Hắc kỵ sĩ, vẫn rất nhạy cảm, chẳng lẽ thân phận của ta muốn giấu không được rồi. Mặc dù hắn một mực thừa nhận tự mình là Hắc Vương, nhưng kỳ thật hắn biết không ai tin mới cố ý nói đùa đâu. Lần này càng đúng dịp, ngươi chui vào hạch tâm phòng thí nghiệm lúc, Hắc Vương lập tức hiện thân buổi họp báo, nguyên bản Hắc Vương không sử dụng kiếm, có thể ngươi có kỵ sĩ thẻ về sau, Hắc Vương cũng bắt đầu dùng kiếm. An Tiểu Đồng ánh mắt sáng rực nói. Chương 222, lãng phí thời gian sự tỉnh ta làm không được. Chương 222, lãng phí thời gian sự tỉnh ta làm không được. Lý Bái Thiên khẽ nhíu mày, xảo là đúng dịp một điểm, nhưng dùng kiếm không thể nói rõ cái gì à? Có thể là đối Hắc Vương tới nói, Bạo Quân quá yếu, cho nên không đáng hắn dùng kiếm. Thiên Khải là đại quân xuất động, nhân số đông đảo, Hắc Vương xuất ra vũ khí cũng rất bình thường. Lý Thúc ngươi nói đúng, nhưng nhiều như vậy trùng hợp chung vào một chỗ, để cho ta không thể không hoài nghi. Ai? Bạch Giã thở dài một tiếng, ra vẻ thâm trầm đứng chắc tay, góc 45 độ ngưỡng vọng trần nhà, đã bị ngươi đoán được, được rồi. Không, giả, ta ngả bài, kỳ thật ta chính là, thời đại trước còn sót lại hỏa chủng, biến dị tinh hồng vi rút phóng thích người, trật tự văn minh phá vỡ người, số tiền thưởng cao đẳng, gần đẳng, 2 tỷ 96 triệu, từ trước tới nay Bắc mang treo thưởng đệ nhất nhân, biểu sát Bạo Quân Dương Kiệt, bắt cóc Thiên Khải chủ tịch, đứng hàng 10 vương đứng đầu. Hắc Vương, An Tiểu Đồng, Lý Bái Thiên. Nguyên bản có chút ngưng trọng bầu không khí trong nháy mắt trở nên xấu hổ. Lý Bái Thiên gãi đầu một cái, "Tiểu Bạch huynh đệ, ngươi một hơi nói nhiều như vậy dành tự thật không mệt mỏi sao?" Hô. Bạch Giã thở hổn hển một hơi, "Có một chút." An Tiểu Đồng lườm hắn một cái, nếu như không phải tự mình sử dụng qua thân thể của ngươi, ta thật sự tin. Bạch Giã sững sờ, hợp lấy ngươi phỏng đoán nửa ngày, vẫn là không tin a. Hắc Vương làm sao có thể là một cái HP chỉ có 800 người? 800 như thế nào giết Bạo Quân? Như thế nào giết 12 cầm tinh? Như thế nào lấy sức một mình đối kháng toàn bộ Thiên Khải? Coi như ngươi dùng chính là thân thể của ta cũng làm không được, huống chi ngươi nếu là Hắc Vương, lúc trước giết Bạo Quân lúc cũng không dùng ta thân thể. Mặc dù tốt nhiều trùng hợp đều chỉ hướng ngươi, nhưng thực lực là sự thật không thể chối cãi. Ha ha. Bạch Giã cũng không biết là nên cao hứng hay là nên bi thường, tin tức tốt áo lót bảo vệ, tin tức xấu bị xem như yếu gà. Kỳ thật đổi thành hắn là An Tiểu Đồng, cũng rất khó tin tưởng. Một cái ngươi hiểu rõ người, một ngày nào đó đột nhiên cùng ngươi nói hắn là sụp mạn, ngươi có thể tin. Nếu là hai người không đổi qua thân thể, An Tiểu Đồng còn có thể tin tưởng Bạch Giã tại ẩn giấu thực lực, có thể nhiều lần như vậy đổi lại, Bạch Giã thân thể yếu bao nhiêu, nàng nhất thanh nhị sở. Lý Bái Thiên cười nói nhiều như vậy làm gì, Tiểu Bạch huynh đệ không phải thừa nhận tự mình là Hắc Vương sao? Để hắn lộ hai tay chẳng phải sẽ biết, cái kia Hắc Vương đại nhân, nếu không ngươi liền hiện ra một chút miểu sát Bạo Quân thực lực. Bạch Giã mặt tối sầm, không được, lãng phí thời gian sự tình ta làm không được. Nói đùa cái gì, thần thời gian là có thể như thế lãng phí sao? Lý Bái Thiên cười ha ha, Tiểu Bạch huynh đệ, ta nhìn ngươi là cùng Lệ Tiêu học xấu, người trẻ tuổi vẫn là phải cước đạp thực địa, không muốn lao nghĩ đến người giả bị đụng Hắc Vương. Đã lần này hữu kinh vô hiểm, ta sẽ không quấy rầy các ngươi vợ chồng trẻ, đi. Ăn một bụng thức ăn cho chó, nơi này hắn là không tiếp tục chờ được nữa một điểm. Lý Bái Thiên sau khi đi, trong phòng lâm vào trầm mặc. An Tiểu Đồng trầm mặc một lát, hỏi: "Ngươi trở về làm sao muộn như vậy? Là gặp nguy hiểm gì sao?" "Nguy hiểm nha, có một chút, nhưng không nhiều." Bạch Giã nghĩ nghĩ, tự mình chuyến này nguy hiểm lớn nhất chính là 033, bất quá cũng không tính là gì, trực tiếp để tròng mắt nghiền ép. "Về phần trở về muộn, ta là đi mua kem ly, bên ngoài huyên náo động tĩnh quá lớn, tìm nửa ngày mới mua được." Câu nói này hắn nói dối, trở về muộn nhưng thật ra là bởi vì theo dõi. Lúc ấy lấy đi 033 về sau, Bạch Giã suy đoán khẳng định sẽ có người tới thu về, trừ phi Tần Tùng đỉnh cái kia lão đang điên rồi, bằng không thì không có khả năng từ bỏ 033. Hắn đã chờ hồi lâu, cuối cùng xác thực chờ được một tên gen cải tạo giả, hai con ngươi trống rỗng vô thần, sau đầu có chip cắm vào vết tích, cùng Lang Nha bộ đội người không khác nhau chút nào. Hắn không có đánh cỏ động rắn, một đường theo dõi người này, vốn cho rằng có thể tìm tới Tần Tùng đỉnh tung tích, lại không nghĩ rằng người này tiến vào một chỗ phổ thông căn cứ quân sự liền không có ra qua, toàn bộ hành trình cũng không thấy cùng những người khác trao đổi qua. Chưa từ bỏ ý định hắn đem căn cứ quân sự tìm một lần, cái gì cũng không tìm được. Hắn suy đoán tên này gen cải tạo giả hẳn là thông qua chip cùng Tần Tùng đỉnh giao lưu, căn bản không cần ở trước mặt báo cáo. Tần Tùng đỉnh cái này lão đang quá âm, toàn bộ hành trình điều khiển chỉ huy, căn bản không cho bất cứ cơ hội nào. Ta đi tắm rửa. An Tiểu Đồng ngồi một hồi, liền đi phòng tắm. Tắm rửa, từ ngày còn có chuyện khác sao? Cẩn thận cho mình tẩy khoan khoái ra. Bạch Giã về tới gian phòng của mình, xuất ra 033, Tử Vong Thiên Bình bắt đầu nghiên cứu. Thứ này là cái bảo bối tốt, không chỉ có thể thu được thể nội, mà lại lực sát thương kinh người, đáng tiếc duy nhất chính là tác dụng phụ quá lớn, chỉ có thể lấy tử vong đến phát động, chủ đánh một cái đồng quy vu tận. Chính hắn khẳng định là sẽ không dùng, về sau nếu như điều kiện cho phép, có thể cho người khác dùng. Đúng lúc này, một tiếng bao hàm tức giận quát âm thanh xuyên thấu vết tường, xâm nhập Bạch Giã trong hai. Bạch Giã bị giật nảy mình, nữ nhân này lại nổi điên làm gì? Đông đông đông, tiếng bước chân dồn dập từ đằng xa tới gần, hắn vội vàng thu hồi 033. Sau một khắc, ầm, phòng ngủ đại môn bị một con man dép ướt xuống chân đá băng. An Tiểu Đồng bọc lấy trắng loãng khăn tắm, tóc còn nước xốp xít dán tại gương mặt một bên, bóng ánh giọt nước thuận cằm tuyến nhỏ xuống, lờ hồ gờ ngực bởi vì thở hào hển vi vi chập trùng. Mang trên mặt vừa tắm rửa xong đỏ ửng cùng tức giận, cặp kia màu nâu nhạt con ngươi giận muốn đau người. An Tiểu Đồng, đêm hôm khuya khoắt ngươi nổi điên làm gì? An Tiểu Đồng sắc mặt băng hẳn nói, ta đặt ở phòng tắm nội y đâu? Ta làm cái đại sự gì đâu? Bạch Giã nhếch miệng, ở chỗ này đây, cho ngươi. Hắn từ bên giường xuất ra một đầu phim hoạt hình nội y kia, ném cho An Tiểu Đồng. An Tiểu Đồng tiếp nhận quần áo, lập tức nổi trận lôi đình, hạ lưu. Ngươi vì cái gì trộm ta nội y kia? Bạch Giã không cao hứng, cái gì gọi là ta trộm? Rõ ràng là trộm pháp chi thủ trộm. Ngươi cũng biết nó tác dụng phụ. Vậy ngươi vì cái gì không ăn trộm khác, nhất định phải trộm ta? Ta. An Tiểu Đồng khí mặt càng đỏ hơn. Vậy ngươi đi hỏi trộm pháp chi thủ a, ai biết cái đồ chơi này làm sao phán định giá trị? Phổ thông quần áo giá trị quá thấp. Bạch Giã ngươi chính là tên hỗn đản. An Tiểu Đồng cầm lấy trên giường gối đầu hung hăng đập tới, nện xong xoay người rời đi. Phanh. Đại môn bị hung hăng đóng lại, chấn động đến Bạch Giã màng nhĩ có đau một chút. Đây không phải trả lại cho người sao? Thật nhỏ mọn. Một đêm này, Bạch Giã khí lăn lộn khó ngủ, lúc đầu không tìm được bản cổ USB liền đến khí, sắp sửa cảm giác lại bị An Tiểu Đồng nhục mạ hắn thì càng tức giận. An Tiểu Đồng đồng dạng lăn lộn khó ngủ, vừa thẹn vừa giận, nội y mặc lên người chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu, nàng hai tay hai chân ôm lấy gấu nhỏ gối ôm, trên giường lăn qua lộn lại đảo quanh. Mà đồng dạng khó ngủ còn có Thự Quang Thành cư dân, thậm chí toàn bộ Bắc Mang. Hắc Vương giáng lâm Thự Quang Thành đưa tới chấn động, cũng không theo hắn biến mất mà yếu bớt, nó ảnh hưởng giống như là biển gầm, tại Bắc Mang đại địa bên trên điên cuồng khuyết tán truyền bá. Tình báo thương nhân, thông tấn xã, gián điệp. Chờ một chút cùng tình báo dính dáng ngành nghề, tối nay chú định không ngủ. Chương 223, không cách nào ghi chép Hắc Vương. Chương 223, không cách nào ghi chép Hắc Vương ngày kế tiếp. Vô số báo chí giống như bông tuyết phiến đồng dạng, phiêu tán rơi dụng tại Bắc Mang đại địa phía trên. Minh Kính thông tấn xã kim bài phóng viên Lý Lị đối Hắc Vương độc nhất vô nhị bài tin tức. Báo chí số lượng có hạn, tới trước được trước. Trần Kinh, Thiên Khải chủ tịch quỳ lệ Hắc Vương, phía sau nguyên nhân lại là Mười Vương một trong vườn bách thú viên trưởng đêm qua tuyên bố cùng Thiên Khải khai chiến. Mười Vương đứng đầu Hắc Vương giáng lâm Tự Quang Thành, chém giết 100 vạn quân đội, bắt sống Thiên Khải chủ tịch. Đông Châu liên bang biểu thị, đem không tiếc bất cứ giá nào bắt Hắc Vương. Cho ta đến một phần báo chí, ta cũng tới một phần. Đừng đoạn, đây là ta. Hôm nay các đại tòa báo lao bản tất cả đều trong bụng nở hoa, cùng qua Tết đồng dạng. Báo chí lượng tiêu thụ tăng bọn, in ra liền sẽ bị cướp mua trống không. Có điều kiện thì là ngồi trong nhà nhìn lên TV tin tức. Tại đại thay biến thời đại, TV là xa xỉ phẩm, bởi vì cơ sở vật lý quy tắc phát sinh nhỏ bé cải biến, dẫn đến tín hiệu truyền thâu dị thường khó khăn. TV không quý, quý chính là đến tiếp sau trải chuyên môn đặc chất tuyến đường, truyền thâu tín hiệu. Đồng dạng gia đình căn bản không đủ sức. Sáng sớm sau khi rời giường, Bạch Giã cùng An Tiểu Đồng liền ngồi trên ghế salon, bưng sữa bò nhào bột mì bao, một bên ăn một bên nhìn lên TV tin tức. An Tiểu Đồng đem một khối phương đường để vào sữa bò bên trong, khẽ nhấp một cái. Sữa bò nồng đậm cùng đường thơm ngọt đồng thời tại trong miệng tan ra. Màu ngà sữa sữa nước đọng dính tại khóe môi, nàng lại quên đi lau, khóe miệng bị vị ngọt đính đến cong thành một nha. Ngươi bỏ đường sao? Không thả, ta sợ đến bệnh tiểu đường. An Tiểu Đồng thu lại mặt cười, cho mình sữa bò bên trong lại tăng thêm một cục đường. Nhìn nàng uống sữa tươi thỏa mãn dáng vẻ, Bạch Giã nhịn không được chỉ cái kia anh màu hồng bờ môi, ngươi ngoài miệng, lau lau. An Tiểu Đồng hơi sững sờ, vô ý thức lẻ lưỡi, đầu lưỡi phấn phấn, giống vừa lột ra lệ chi thịt, bọc lấy tầng thật mỏng thủy quang, không nhanh không chậm đi lên quyển. Điểm này phấn phấn mềm non xẹt qua môi anh đảo, nhẹ nhàng một quyển, liền đem cái kia đạo sữa nước đọng liếm sạch sẽ. Còn gì nữa không? Thiếu nữ chỉ tự mình bóng loáng ướt át cánh môi. Nhìn Bạch Giã có chút hát, đội vàng uống một ngụm sữa bò. Không có. Lúc này, trên TV xuất hiện một đạo bóng người quen thuộc. Minh Kính thông tấn xã phóng viên, Lý Lị. Trong TV Lý Lệ có vẻ hơi khẩn trương cùng hưng phấn, thân là phóng viên nàng vậy mà đã thành bị phỏng vấn đối tượng. Lý tiểu thư, làm duy nhất phỏng vấn qua Hắc Vương phóng viên, xin hỏi ngươi bây giờ là cái gì cảm thụ? Nâng lên Hắc Vương, Lý Lệ rõ ràng càng thêm hưng phấn, trong ánh mắt lóe ra ước mơ. Hắc Vương rất anh tuấn, mà lại cũng rất ôn nhu, ta biết ta hình dung khả năng có vẻ hơi ngây thơ, nhưng ta cảm thấy không có so câu nói này thích hợp hơn, hắn đơn giản tựa như là chuyện cổ tích trong sách đi ra vương tử. Ôn tồn lễ độ, cao quý lại không ngạo mạn, ôn nhu mà lại tự tin. Lý tiểu thư, sự miêu tả của ngươi tựa hồ cùng trong truyền thuyết hung tàn bạo ngược Hắc Vương nghiêm trọng không hợp a. Lý Lệ lông mày nhíu chặt, phản bác, lấy Hắc Vương thực lực, rõ ràng có thể giết chết tất cả mọi người, có thể hắn lại bèn bèn chân choáng những cái kia muốn giết chết binh lính của hắn, cái này chẳng lẽ cũng gọi hung tàn sao? Hắn xâm nhập Thiên Khải buổi họp báo, đó cũng là bởi vì Thiên Khải chủ tịch trộm đi hắn bản cổ USB, còn công nhiên nói xấu hắn. Thậm chí Hắc Vương tại ta sợ choáng váng thời điểm, ôn nhu nhắc nhở ta nên chạy trốn. Xem ra Lý tiểu thư đối với Hắc Vương mười phần tôn sùng, đem như vậy Vương phải chăng như Lý tiểu thư nói? Còn xin mọi người xem xong Lý tiểu thư đập Hắc Vương độc nhất vô nhị bài tin tức về sau lại tiến hành phán đoán. Bạch Giã hơi nghi hoặc một chút, tin tức này tiết mục cùng ta nghĩ không giống nhau lắm a. Vậy ngươi nghĩ cái gì dạng? Bọn hắn không nên đau nhức nhóm Hắc Vương sao? Dù sao Hắc Vương là Bắc Mang thập đại siêu phạm tội phạm truy nã đứng đầu. An Tiểu Đồng khẽ nhấp một cái sữa bò, bình tĩnh nói, nếu như tất cả đài truyền hình đều đang đau nhóm Hắc Vương, cái kia còn như thế nào bác ánh mắt? Một mảnh tiếng mắng bên trong, có một cái không giống thanh âm, vậy cái này thanh âm sẽ lập tức trổ hết tài năng. Bây giờ tin tức, càng là phương pháp trái ngược, càng là nói lời kinh người, tỷ lệ người xem liền sẽ càng cao. Dân chúng không quan tâm chân tướng, bởi vì chân tướng cách bọn họ quá xa, bọn hắn chỉ để ý tiết mục phải trăng để mắt. Mà lại mấu chốt nhất là, mỗi cái thế lực lớn đều nâng đỡ nhà mình đài truyền hình, dùng để nắm giữ dư luận trí cao điểm, cho nên nội dung sẽ chỉ lấy phù hợp tự thân lợi ích phương thức thông báo ra. Bạch Dã nhếch miệng lên một vòng giễu cợt, có chút ý tứ. Lúc này, trên TV thả ra Lý Lệ phỏng vấn Hắc Vương lúc đoạn ngắn. Hình tượng bên trong, một vị dáng người cao gầy thẳng tắp, người mặc thẳng Âu phục đen tuổi trẻ nam tử chính đối ống kính mỉm cười. Nhưng quỷ dị chính là vị tiên nam tử trẻ tuổi mặt lại dị thường mơ hồ. Bạch Giã nao nao, đây là có chuyện gì? Lý Lệ ca mê ra xảy ra vấn đề? Không, không đúng, nếu như xảy ra vấn đề, không có khả năng chỉ có Bạch Trạch mặt thấy không rõ, những người khác bao quát Lý Lệ cũng hẳn là mơ hồ. Trong TV hình tượng chậm rãi phát ra. Có thể hỏi một chút, tên của ngài sao? Lý Lệ cả lâm thanh âm vang lên. Hình tượng bên trong Bạch Giã mỉm cười trả lời, có thể rõ ràng có thể nhìn thấy răng môi khép mở, lại nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Ngoa tạo, ngay cả danh tự đều cách âm. Bạch Giã chấn kinh, hắn ý thức được quỷ dị như vậy sự tình, chỉ sợ cùng 039 Bạch Trạch có quan hệ. Thân kỵ vật 039 Bạch Trạch, lại tên, bị lãng quên người. Tên rất dễ nghe. Trong TV Lý Lệ mang theo thẹn thùng mà cười cười. Cái kia, ngươi cũng là tới tham gia buổi họp báo sao? Ta là tới bắt cóc Thiên Khải chủ tịch. Hình tượng bị cắt đứt, người chủ trì có chút bối rối nói, không có ý tứ các vị người xem, đoạn video này tựa hồ ra một điểm nho nhỏ vấn đề, chúng ta sẽ khẩn cấp xử lý. Lúc này, một vị nhân viên công tác cầm một chương báo chí vội vàng đi tới, tại người chủ trì bên thai dị thai vài câu. Người chủ trì biến sắc, tiếp nhận báo chí xem xét, có vẻ hơi chấn kinh. Nàng lập tức đối diện ống kính, cầm ống nói lên, thần tình nghiêm túc nhưng lại mang theo một tia run rẩy nói, phía dưới cắm truyền bá một đầu tin tức trọng đại. Theo các đại thông tấn xã cùng mua báo chí dân chúng phản ứng, hết thảy ghi chép liên quan tới Hắc Vương tên thật cùng hình dạng vật dẫn, bao quát nhưng không giới hạn trong ảnh chụp, báo chí, video. Chờ một chút, ngay tại phát sinh quỷ dị tiêu trừ sự kiện. Vừa mới minh kính xã độc nhất vô nhị phỏng vấn đoạn ngắn cũng không phải là ra vấn đề kỹ thuật, mà là trước mắt nhân loại đã biết bất luận cái gì ghi chép phương thức, đều không thể ghi chép Hắc Vương tên thật cùng hình dạng. Nói, người chủ trì vội vàng giơ lên trong tay báo chí, trên báo chí có một bức chiếm cứ 1/3 độ dài nhân vật ảnh chụp. Một bộ thẳng Âu phục màu đen, dáng người thon dài mà thẳng tắp, tỷ lệ hoàn mỹ, chính là Hắc Vương. Có thể duy trì có mặt của hắn lại 10 phần mơ hồ, đồng thời loại này mơ hồ trình độ lại vẫn tại một chút xíu làm sâu sắc. Ngắn ngủi một lát, tại ống kính nhìn chăm chú, Hắc Vương mặt biến mất. Chỉ ở trên báo chí lưu lại một người mặc câu phục đen không mặt người. Người xem các bằng hữu, các ngươi đều thấy được sao? Hắc Vương mặt biến mất. Người chủ trì giờ phút này đã có chút thất thố. Tình cảnh quái dị như vậy để nàng toàn thân lông tơ không tự chủ dựng thẳng lên, tê cả da đầu. Chương 224, 4 tỷ. Chương 224, 4 tỷ. Da đầu tê dại không chỉ đài truyền hình người chủ trì, còn có vô số tại trước máy truyền hình quan sát tin tức người xem. Cùng thời khắc đó, quan sát TV tin tức người không phải số ít, thậm chí thật nhiều người là cùng Bạch Giã giống như An Tiểu Đồng, ăn bữa sáng nhìn tin tức. Kết quả tình cảnh quái dị như vậy xuất hiện, kinh dị cảm giác cách màn hình tràn ra, không biết có bao nhiêu cái chén, bàn ăn nơi này khắp rơi xuống, nát một chỗ. Những cái kia mua không nổi TV tầng dưới chót dân chúng, đồng dạng cảm nhận được phần này kinh dị. Bọn hắn khiếp sợ nhìn trong tay mình báo chí, phía trên liên quan tới Hắc Vương ảnh chụp một chút xíu mơ hồ, cho đến biến mất. Doa đến bọn hắn liền tranh thủ báo chí vứt trên mặt đất, sợ nhiễm cái gì nguyên rủa. Tất cả mọi người coi là Hắc Vương sự kiện đem có một kết thúc, có thể theo tin tức lên men, sự kiện lại càng ngày càng nghiêm trọng. Kỳ thật, đối không có thấy tận mắt Hắc Vương người mà nói, Hắc Vương coi như lợi hại hơn nữa, có thể chung quy là chỉ xuất hiện tại TV, trên báo chí, mọi người sau khi xem, kinh ngạc về sau, cũng sẽ không đối cuộc sống yên tĩnh tạo thành ảnh hưởng gì. Nhưng khi siêu phàm sự kiện đột phá thứ nguyên bích, chân chính phát sinh ở bên cạnh ngươi lúc, loại kia rung động xa so với văn tự, hình ảnh mạnh hơn gấp trăm lần. Không ít chuyên gia học giả khẩn cấp tại TV tin tức bên trên phát biểu riêng phần mình cái nhìn, cũng đem sự kiện lần này mệnh danh là Hắc Vương sự kiện. Hắc Vương sự kiện tại Thự Quang Thành tạo thành ảnh hưởng nhất là lớn, nguyên bản dần dần an ổn Thự Quang Thành, càng lại độ lâm vào khủng hoảng cùng huyên náo bên trong. Quỷ a, náo quỷ. Thự Quang Thành trên đường cái, có người dọa đến đem vừa mua báo chí bức trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt mà hoảng sợ. Hắc Vương lực lượng thế mà có thể ảnh hưởng tất cả báo cáo tin tức, đây quả thực quá bất khả tư nghị, hắn là thế nào làm được? Ta đã biết, thần muốn vô tướng, không thể miêu tả, không thể ghi chép, không thể nhìn thẳng. Hắc Vương là thần minh, thần a. Có người dọa đến bên đường đối báo chí quỳ lạy, khẩn cầu Hắc Vương tha thứ, bởi vì lúc trước thảo luận Hắc Vương lúc ngôn ngữ từng có bất kính. Ngoại giới rối bời thanh âm đánh thức ở vào trong lúc khiếp sợ An Tiểu Đồng. Nàng lông mày run rẩy nhìn xem Bạch Dã, trong lòng sau cùng một tia hoài nghi triệt để bỏ đi. Bạch Dã tuyệt không có khả năng là Hắc Vương, bởi vì Bạch Dã có thể bị ghi chép, nàng quyển nhật ký bên trong rõ ràng biết liên quan tới Bạch Dã thường ngày, cũng không có biến mất. Lý Bái Thiên đập mình cùng Bạch Dã chụp ảnh chung, đồng dạng không có biến mất. Nguyên lai, ngươi thật không phải là Hắc Vương. An Tiểu Đồng tự lẩm bẩm. Bạch Dã ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhưng cũng không giải thích cái gì, hắn hiện tại quan tâm không phải khác, mà là Bạch Trạch. Thảo, cái này đồ ngốc không phải là khôi phục đi. Lúc này, trên TV truyền đến Lý Lệ đã hưng phấn lại thất lạc thanh âm. Hắc Vương tiên sinh, ta nhớ không nổi Hắc Vương tiên sinh dáng vẻ. Lý Lệ hai tay che lấy đầu, lung lay đầu, có thể trong đầu liên quan tới Bạch Trạch hình dạng ký ức đang bị một chút xíu xóa đi. Nàng hưng phấn là Hắc Vương có thể so với thần minh giống như vĩ lực, thất lạc chính là mặc cho tự mình như thế nào hồi ức, lại không cách nào nhớ kỹ Hắc Vương dáng vẻ. Tại nàng bên cạnh, lấy chuyên nghiệp lấy xưng người chủ trì đồng dạng thần sắc kinh hãi, ngay cả tiết mục đều quên chủ trì, cũng ở một bên bối rối kinh hô, ta cũng vậy, ta cũng nhớ không nổi đến rồi. Ngay sau đó, hình tượng bên ngoài truyền đến phía sau màn nhân viên công tác đưa tới hỗn loạn, không ít người đều đang kinh ngạc thốt lên, còn có ghế ngã sắp xuống thanh âm. Ống kính cũng bắt đầu lắc lư, hiển nhiên quay phim sư cũng bị ảnh hưởng tới. Hắc Vương sự kiện tạo thành ảnh hưởng, chính vô thanh vô tức xâm nhập vào mỗi một cái gặp qua Hắc Vương chân dung bộ não người bên trong. Bạch Dã ngây ngẩn cả người, đây là Bạch Trạch lực lượng chân chính sao? Thế mà phạm vi to lớn như thế, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi lực lượng phạm chủ, hoàn toàn chính là khái niệm cấp A. Bất quá hắn cũng chỉ là kinh ngạc một lát, thần kỵ vật có vẻ như đều là khái niệm cấp đồ vật, chỉ bất quá bởi vì chính mình đánh qua Bạch Trạch, còn nhẹ dễ bài trừ 033 tử vong thiên bình cho nên từ trong đáy lòng có chút xem thường thần kỵ vật. Bây giờ trực quan kiến thức đến Bạch Trạch lực lượng, lúc này mới hồi tưởng lại, kỳ thật có vẻ như, có lẽ thần kỵ vật vẫn là thật lợi hại, chỉ bất quá tự mình càng mạnh mà thôi. Hiện tại vừa nghĩ tới Bạch Trạch hắn liền buồn nôn, không cách nào bị công kích, không cách nào bị phòng ngự, không cách nào bị nhớ kỹ. Đáng chết 039. Một khi khôi phục, Bạch Trạch khẳng định sẽ tìm đến tự mình báo thù. Hắn không sợ Bạch Trạch chính diện cứng rắn, giá trị trăm vạn ổ cứng cũng không phải ăn chay, dầu gì hắn còn có thể mời ra hắn bảo bối tốt, Ách Tận Chi Mâu. Bạch Dã lo lắng duy nhất chính là Bạch Trạch làm đánh lén. Nếu như mình trong giấc mộng, Bạch Trạch đột nhiên đánh lén, trộm đi tự mình liên quan tới thời gian đình chỉ ký ức, cái kia chỉ sợ là muốn xong. Lấy Bạch Trạch thủ đoạn, 15 phần có một long tính lực căn bản không có khả năng nghe được hắn đến đây động tĩnh, tiểu tử này cùng mẹ nó quỷ, hoàn toàn không có âm thanh. Các loại vì cái gì tự mình có thể nhớ kỹ Bạch Trạch? Bạch Dã trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc, tất cả mọi người liên quan tới Bạch Trạch ký ức đều bị xóa đi, có thể duy trì có hắn hoàn toàn hiểu rõ. Là bởi vì chính mình từng bị Bạch Trạch kéo vào đến cái kia bị lãng quên lĩnh vực, hay là bởi vì thời chi chuông? Dù sao Bạch Trạch mạnh hơn, nó xóa đi ký ức năng lực phát huy ảnh hưởng cũng là cần dựa vào thời gian, nếu là tại thời gian đình chỉ trạng thái đem nó nhớ kỹ, chẳng phải là tương đương không bị ảnh hưởng. Bạch Dã nghĩ không ra đáp án, bất quá cũng không trọng yếu là trước hết làm rõ ràng Bạch Trạch phải chăng thoát khốn về sau. Tiểu tử này hiện tại ở đâu? Bằng không thì hắn về sau ngay cả đi ngủ đều ngủ không tốt. Bạch Trạch bất tử, hắn ngủ không được a. Người xem các bằng hữu, Hắc Vương mới nhất treo thưởng xuống tới, bản đài tiếp vào tin tức, nguyên bản liên bang đem Hắc Vương treo thưởng định vào 30 ức, có thể bởi vì tiêu trừ sự kiện đã dẫn phát cực kỳ ảnh hưởng tồi tệ, liên bang vừa mới lâm thời sửa lại treo thưởng. Trong TV, người chủ trì kích động đọc lên treo thưởng đơn bên trên số lượng. 4 tỷ. Ông trời ơi, đây quả thực là thiên văn sổ tự. Bản đài đã mời siêu phàm nghiên cứu chuyên gia, Thạch giáo sư, phía dưới mời Thạch giáo sư đến vì mọi người phân tích. Liên bang đột nhiên lâm thời sửa đổi treo thưởng, cái này phía sau dụ ý. Thạch giáo sư ngài tốt, ngài cảm thấy Hắc Vương treo thưởng đột phá 4 tỷ là bởi vì lần này tiêu trừ sự kiện sao? Thạch giáo sư là một vị hơn 50 tuổi, mang theo kính mắt lão giả. Hắn ngưng trọng nói, tiêu trừ sự kiện bèn bèn biểu tượng, cái này phía sau ẩn chứa ý nghĩa 10 phần trọng đại. Có ý nghĩa gì đâu? Người chủ trì hỏi. Thạch giáo sư dừng một chút, nghiêm túc dị thường nói, thế nhân đều biết, Hắc Vương sớm nhất hiện thân tại Hắc Sơn phía trên, bởi vì miểu sát 10 vương một trong bạo quân, mà nhất chiến thành danh, người này tựa như là trống rỗng đụng tới đồng dạng. Dù là liên bang cũng vô pháp tra được Hắc Vương chân thực thân phận, cho nên các đại giáo sư chuyên gia phổ biến cho rằng Hắc Vương hẳn là thời đại trước còn sót lại hóa trùng, khả năng tại ngủ đông kho bên trong ngủ say đến nay, thậm chí chính là 189 tị nạn sở người bị bạo quân đám người đánh thức. Chương 225, Hắc Vương là dấu ở thời đại phía dưới phía sau màn hắc thủ. Chương 225, Hắc Vương là dấu ở thời đại phía dưới phía sau màn hắc thủ. Chẳng lẽ không phải như vậy sao? Dĩ nhiên không phải. Thạch giáo sư âm điệu đống nhiên cất cao, người trong thiên hạ đều bị Hắc Vương che đậy. Ta hoài nghi hắn chưa hề ngủ say, mà là một mực sinh động tại đương kim thời đại. Thậm chí từ đại thai biến mới bắt đầu, nhân loại trật tự mới thành lập, cùng mấy lần liên quan đến nhân loại tồn vong bước ngoặt, đều có Hắc Vương cái bóng. Người chủ trì bị Thạch giáo sư dõng dạc luận điệu giật nảy mình. "Thạch giáo sư, ngài căn cứ là?" Thạch giáo sư hít sâu một hơi, đối trước máy truyền hình khán giả, hỏi ra một vấn đề. "Căn cứ rất đơn giản, hiện tại đã chứng thực bất kỳ người nào loại đã biết thủ đoạn đều không thể ghi chép Hắc Vương hình dáng, vậy ta muốn hỏi trước máy truyền hình tất cả người xem các bằng hữu, chúng ta là như thế nào biết Hắc Vương đây này? Là hắn đeo lên mặt nạ về sau, chúng ta mới biết Hắc Vương, có thể trước đó đâu? Hắc Vương không có đeo lên mặt nạ trước đó, Hắc Vương vẫn như cũng là Hắc Vương, nhưng không người có thể biết được. Càng không người biết được, hắn những năm gần đây giấu ở thời đại phía sau, đến rốt cuộc đã làm gì thứ gì? Bởi vì lịch sử không cách nào ghi chép hắn. Bây giờ có thể nhớ kỹ, là bởi vì Hắc Vương mang lên trên mặt nạ, lưu lại một cái tên là Hắc Vương ký hiệu, nhưng nếu dứt bỏ Hắc Vương ký hiệu, vậy hắn chính là một cái không tồn tại ở trong lịch sử người. Ta nghiêm trọng hoài nghi, hai biến kỷ nguyên 23 năm liên bang thành lập, hai biến kỷ nguyên 34 niên thú triều bộc phát, 56 năm máy móc thức tỉnh, 69 năm siêu phàm náo động. Chờ một chút, đây hết thể lịch sử sự kiện phía sau đều có một con nhìn không thấy phía sau màn hắc thủ ở sau lưng tôi động, mà phía sau màn hắc thủ chính là Hắc Vương. Không tin mọi người mời xem chứng cứ, đây là ta biên soạn đại thái biến khởi nguyên lục thứ 127 trang ghi chép cặn kẽ lúc trước liên bang thành lập lịch sử, bên trong nâng lên một cái nhân vật mấu chốt. Còn có ta biên soạn bản này tinh hồng vi rút căn nguyên thi nhân loại văn minh sẽ đi theo con đường nào cùng thái biến biên nhân sự. Bạch Giã nghe được người đều tê, không hổ là giáo sư, phen này trích dẫn kinh điển phía dưới, nói ta mẹ nó đều nhanh tin. Hợp lấy Hắc Vương không cách nào ghi chép, cho nên trong lịch sử tất cả bí ẩn chưa có lời đáp đều có thể chụp đến Hắc Vương trên đầu thôi. Không phải, ngươi tìm chứng cứ vì cái gì toàn từ tự mình biết trên sách tìm à, tiếp xuống sẽ không phải muốn bán sách à. Chính như Bạch Giã sở liệu, Thạch giáo sư lời nói xoay chuyển, thần tình nghiêm túc nói, trở lên thư tịch đều là bản nhân thực địa khảo sát, tự mình sáng tác, nếu như cảm thấy hứng thú bằng hữu có thể mua được nhìn xem, các đại tiệm sách cũng có bán ra. Mặt khác, bản nhân sách mới Hắc Vương chuyện sẽ tại tháng sau đem bán, hiện tại dự định còn có thể thu hoạch được bản nhân thân ký. Mẹ nó, cầm danh tiếng của lão tử đi ra sách kiếm tiền, bản quyền phí kết một chút ta. Ngươi đi đâu? Gặp Bạch Giã giận đùng đùng rời đi, An Tiểu Đồng hơi nghi hoặc một chút. Đêm qua bị ngươi khí ngủ không ngon, ta đi ngủ bù. Bạch Giã cũng không quay đầu lại liền đi vào phòng ngủ. Nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, An Tiểu Đồng không vui há to miệng, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, quay mặt qua chỗ khác, nhìn chằm chằm TV, giống như là đang nói mặc kệ ngươi có thể cầm bé thỏ trắng chén nước tay lại lặng lẽ siết thành nắm tay nhỏ. Trở lại trong phòng ngủ, Bạch Giã bực bội trong phòng xoay quanh vòng. Hắn không phải bởi vì con hắc oa mà phiền, mà là Bạch Trạch. Bạch Trạch, tên chó chết này sẽ không bây giờ đang ở bên cạnh ta nhìn ta chằm chằm a. Hắn đột nhiên đứng chắp tay, thần sắc cao thâm mặt chắc đối với không có một hai gian phòng nói, ra đi, ta nhìn thấy ngươi. Nghĩ không ra ngươi lại còn dám đến, xem ra lần trước cho ngươi đánh còn chưa đủ hung ác. Gian phòng bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Một lát sau, Bạch Giã lại đối một phương hướng khác nói, đã tới, vì sao không dám hiện thân? Vẫn như cũ không người đáp lại. Bạch Trạch, ta biết ngươi tại cái này, thực không dám dầu dếm, ta đã lấy được bản cổ USB, cũng từ phía trên biết được đối phó ngươi phương pháp. Cùng không khí đấu trí đấu dũng nửa ngày, cũng không gặp Bạch Trạch xuất hiện. Bạch Giã đặt mông ngồi ở trên giường, sắc mặt quyết tâm. Chuyện cũ kể tốt, chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm. Lãng phí thời gian liền lãng phí thời gian đi, trước hết xác định Bạch Trạch ở đâu. Thời gian đình chỉ. Khi thế giới thời gian đình trệ, Bạch Giã lập tức dùng ý niệm câu thông thể nội bản cổ vật chất. Chỉ một thoáng, phản phất vô cùng vô tận vật chất màu đen như sôi đằng hắc thủy, một chút xíu từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Bọn chúng điên cuồng sinh trưởng, trong nháy mắt liền hóa thành một gốc tre trời hắc thụ. Hư ảo hắc thụ cành cây xuyên thấu An Tiểu Đồng biệt thự, hướng phía thương khung vô hạn sinh trưởng, như vũ trụ nổ lớn giống như, vinh vô chỉ cảnh bành trướng, kéo dài, rất nhanh liền che khuất bầu trời. Phóng tầm mắt nhìn tới, Bạch Giã mắt chỗ cùng đều là cái này quả che trời hắc thụ. Không sai, đây chính là hắn biện pháp, lợi dụng bản cổ vật chất cao duy đặc tính, đem tự mình thay vào cao duy thị giác, đến dò xét Bạch Trạch hiện trạng. Mặc dù hắn không thể hoàn toàn khống chế cao duy thị giác, chỉ có thể nhìn thấy cùng mình mật thiết tương quan đồ vật, nhưng cái này đã đầy đủ. Tại đương kim thời đại, mình tuyệt đối là cùng Bạch Trạch quan hệ dây dưa sâu nhất người. Bạch Giã tập trung tinh thần, đem ý thức ký thác tại che trời hắc thụ phía trên. Trong mấy mắt, ý thức của hắn như bị vô hình sợi tơ rút ra thể xác, rơi vào một mảnh hỗn độn trong vầng sáng. Tất cả giác quan trong phút chốc vỡ vụn gây dựng lại, không gian không còn tuân theo quen thuộc ba chiều pháp tắc kéo dài tới. Thế giới vách tường như sa mỏng giống như tiêu tán, nguyên bản vô hình vô chất thời gian giống chạy xuôi thể lỏng kim loại, quá khứ cùng tương lai giới hạn ẩm vang sụp đổ, đồng thời hiện ra trong mắt hắn. Bạch Giã trước mắt thị giác bỗng nhiên biến đổi, biến thành thượng đế thị giác. Không phải, ngươi đừng đứng lên a. Ngoa tạo, ngươi đem xương sườn phá hủy. Eo như thế mảnh. Mờ mịt hơi nước tại phòng tắm tràn ngập, hai vị thiếu nữ dáng người để Bạch Giã trước mắt tái đi. Quen thuộc lời nói để sắc mặt hắn tối sầm. Làm cái gì a, ta muốn nhìn Bạch Trạch, ai muốn nhìn Tiểu Đồng cùng Tiểu Lộc tắm rửa a? Ân, cũng không phải không được. Bạch Giã phát hiện, ở trên đế thị giác phía dưới, ánh mắt có thể quá rõ ràng, thiếu nữ da thịt hoa văn tại hơi nước bốc hơi hạm như ẩn như hiện. Nếu không phải hiện tại ở vào thời gian đình chỉ trạng thái, hắn sợ rằng sẽ phát động 169, song sinh khỉ giống quy tắc. Từ đối với thời gian tôn trọng, Bạch Giã chần chờ sau một lát, quả quyết lựa chọn tiến nhanh. Nữ nhân cũng không thể lãng phí thời gian của hắn. Hình tượng không ngừng chớp liên tiếp. Rất nhanh hắn thấy được mắt mèo đột kích lúc, An Tiểu Đồng dùng thân thể của mình đi cứu Lộc Giao. Lộc Giao cặp mắt kia bốc lên tiểu tinh tinh dáng vẻ, để Bạch Giã nghiêm trọng hoài nghi, tiểu Lộc cô nương này yêu đỉnh lấy thân thể của hắn quê mật. Thân bề ngoài tăng thêm An Tiểu Đồng linh hồn, rất khó không cho tiểu Lộc có ấn tượng tốt. sau đó là chết thảm mắt mèo, cùng lúc ấy ở một bên nhìn lén tắc kẻ hoa, A Long. Tốt, nguyên lai tiểu tử này lúc ấy ngay tại một bên nhìn lén, đáng tiếc lúc ấy ta không có 15 phần có một long tính lực, bằng không thì có thể để ngươi chạy. Chương 226, sau lưng âm nhu chương 226, sau lưng âm nhu nhìn thấy A Long, Bạch Giã trong mắt nổi lên một vòng nghi hoặc, trốn qua một kiếp A Long chẳng lẽ không có đem chuyện này nói cho viện trưởng. Theo đạo lý giảng, viện trưởng không nên phái người đến báo thù sao? Nhưng dài như vậy thời gian trôi qua, cũng không có người tới. Nghĩ như vậy, hình tượng lại lần nữa biến đổi. Cơ nhạc viên, tòa kia dị hóa thú san sát vứt bỏ trong thành thị, A Long quỳ một chân trên đất, ngay tại hướng vương tọa bên trên nam nhân báo cáo. Nam nhân kia người mặc tây trang màu đen, khuôn mặt lạnh lẽo mà thô cùng, thân cao vượt qua 2 mét, trên thân hở ra cơ bắp đem âu phục chống đỡ tràn đầy, toàn thân tản ra đỉnh tiêm loại săn mồi khí tức. Chính là mười vương một trong vườn bách thú viên trưởng. Viên trưởng, ngài nhất định phải vì mắt mèo lão đại báo thù a. A Long than thở khóc lóc. Viên trưởng như có điều suy nghĩ, hắc kỵ sĩ là cái nam nhân. Hắc ghê chỉ có 69. Cái này sao có thể? Là thật viên trưởng, tiểu nhân tận mắt nhìn thấy. Viên trưởng lắc đầu, không đúng, ta từng gặp hắc kỵ sĩ, khi đó nàng đi theo chính án cùng một chỗ, mặc dù mang theo mặt nạ, nhưng rất trẻ trung cũng rất có tiềm lực, hơn nữa là nữ nhân. Ngươi vừa mới nói giết chết mắt mèo chính là một cái HP gần 2 vạn tiểu nữ, ta nhìn nàng ngược lại càng giống hắc kỵ sĩ. A Long còn muốn nói tiếp cái gì, viên trưởng lại không cho hắn cơ hội, mà là để hắn lui xuống. Đợi A Long sau khi đi, đại điện lâm vào tĩnh mịch. Đông Dương, viên trưởng đột nhiên đối vương tọa về sau bóng ma hỏi, ngươi thấy thế nào? Bóng ma bên trong, một đạo toàn thân bị đấu đồng màu đen bao trùm bóng người chậm rãi đi ra. Cho dù lấy Bạch Giá thượng đế thị giác, cũng không nhìn thấy người áo đen dung mạo, bởi vì hắn trên mặt mang theo một trương ngân bạch mặt nạ. Ngân bạch mặt nạ khỏe miệng mở rất cao, cong ra quỷ dị mà trêu tức độ cong. Người áo đen bình tĩnh nói, thần kỵ vật số hiệu 169, song sinh khỉ giống có thể trao đổi thân thể. Bạch Giá lập tức ánh mắt ngưng tụ, hắc y nhân kia không đơn giản à, thế mà còn biết 169, thậm chí thông qua đôi câu vài lời liền đoán được chân tướng. Viên trưởng như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, thì ra là thế, ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Lời vừa nói ra, Bạch Giá đồng cảm giác kinh ngạc. Viên trưởng hỏi người áo đen tự mình nên làm như thế nào? Không, hai người đến cùng ai là mười vương a? Vẫn là nói người áo đen là quân sư loại hình nhân vật. Người áo đen chậm rãi nói, không muốn tìm hắc kỵ sĩ báo thù, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Viên trưởng khẽ nhíu mày, có thể hắc kỵ sĩ giết ta người, nhưng hắc kỵ sĩ cũng là đối phó thiên khải một thanh đao, lấy hắc kỵ sĩ tính cách, sớm muộn cũng sẽ cùng thiên khải đối đầu, mà ngươi chỉ cần tại thích hợp thời điểm thêm một mũi lửa, tỉ như để thiên khải thành viên hội đồng quản trị biết hắc kỵ sĩ liền tiềm phục tại thự quang thành điều tra nhân thể thí nghiệm sự tình. Đến lúc đó, hắc kỵ sĩ chết rồi, mối thủ của ngươi báo, thiên khải cũng sẽ hao tổn không ít chiến lược. Thảo, Bạch Giã trong mắt nổi lên lãnh quang, chắc không được vườn bách thú một mực không có phái người đến báo thù, nguyên lai là đánh lưỡng bại câu thương chủ ý thời cơ thích đứng thêm một mũi lửa, nơi nào còn có so hiện tại càng thời cơ thích đứng. Hắc vương đại náo thự quan thành, thiên khải tổn thất nặng nề. Tốt tốt tốt, ngay cả thần công nhận nữ nhân đều dám nhầm vào, các ngươi đã có đường đến chỗ chết. Hắn còn muốn lại nhìn, có thể hình tượng lại chợt lóe lên. Lần này hắn thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, ngươi chính là đối xử như thế ân nhân cứu mạng. Thương. Long, họa sĩ, ta liền biết lại là ngươi tên vương bắt đản này dở trò quỷ. Vừa nhìn thấy họa sĩ gương mặt kia, Bạch Giã liền giận không chỗ phát tiết. Chắc không được vườn bách thú tản bản cổ USB trong tay Thiên Khải tin tức, đến mức làm cho Tần Tùng Đỉnh không thể không tổ chức buổi họp báo làm sáng tỏ. Nguyên lai căn ở chỗ này đây. Chỉ là để Bạch Giã không có nghĩ tới là, họa sĩ thế mà cũng là mười vương một trong. Cái này suốt ngày ở sau lưng dở trò tiểu nhân, cũng xứng xưng vương. Bạo quân lãnh nạo cô tuyệt, viên trưởng bá đạo khốc liệt, làm sao đến họa sĩ cái này phong cách vẽ liền thay đổi? Có thể nghĩ lại. Họa sĩ làm nhiều chuyện như vậy còn không chết, giống như cũng có chút hàm kim lượng, đổi người bình thường sớm mẹ nó chết rồi. Cảm thụ được thời gian từng phút từng giây trôi qua, Bạch Giã có chút nóng nảy, Bạch Trạch đâu, ta muốn nhìn Bạch Trạch. Ý thức của hắn thuận che trời hát thụ, tại tuyến thời gian thượng phi nhanh du đãng, hình tượng điên cuồng lấp lóe. Ứng Long, ta sẽ để cho ngươi phát huy ra vốn có giá trị, trở thành ta mới Long lập đội. Thiên Khải vốn nên họ Diệu. Lộc Đồng, người ta có thể thay ngài thuyết phục giản tiến sĩ, đêm nay ta xỉ gà làm sao thiếu đi nhiều như vậy. Không hổ là số hiệu 010 thần kỳ vật. Chờ chút. Bạch Giã hai con ngươi nhắm lại, đây mới thực là Tần Tùng Đỉnh. Cái này lão đăng một mực dấu ở ngủ đông kho bên trong. Nóa, không cần nhìn lão tử cũng biết hắn dấu ở ngủ đông kho bên trong, mấu chốt là ngủ đông kho mẹ nó ở đâu à. Đoạn này nhìn tương đương nhìn không, không đúng, cũng không tính nhìn không, chí ít biết bản cổ USB đúng là Tần Tùng Đỉnh trong tay, còn biết bản cổ USB cũng không phải là đơn thuần chứa đựng thời đại trước tri thức vật chứa, càng là xếp hạng thứ 10 thần kỳ vật. Đông Dương, Bạch Giã linh quang lóe lên, hắn đột nhiên nghĩ đến nên như thế nào đối phó Tần Tùng Đỉnh. Thông qua vừa mới tin tức để phán đoán, Tần Tùng Đỉnh là một cái cực độ tham luyến quyền thế người, nó nghĩ trưởng khống bản cổ USB mục đích cũng là vì từ bên trong thu hoạch được trưởng sinh biện pháp, tiếp theo tiếp tục trưởng khống thiên khải. Lấy Tần Tùng Đỉnh tâm tư kín đáo trình độ, nó ẩn thân vị trí rất khó tìm đến, đại khái suất là dưới mặt đất phòng ngự công trình bên trong, đoán chừng liền xem như đạn hạt nhân đem thử quang thành nổ nát, cái này lao đăng chỉ sợ đều không chết được. Muốn tìm hắn, đã không phải là ngừng thời gian có thể làm được chuyện, có lẽ hẳn là từ lao đăng nhất tham luyến quyền thế vào tay. Nếu như thiên khải công ty dần dần thoát ly lao đăng trưởng khống, vậy hắn còn có thể ngồi được vững. Không có ngoại giới những nhân thủ này, hắn như thế nào tìm kiếm những cái kia người thiện lương, thay hắn thu nhận bản cổ USB? Không có thiên khải, Tần Tùng Đỉnh chính là mộ bên trong xương khô, căn bản nhảy nhót không được 2 ngày. Bây giờ hắn bởi vì kiêng kỵ Hắc Vương mà không dám hiện thân, mặc dù chết là một cái thế thân, có thể trường kỳ di vãng, đến cùng ai là thế thân còn nói không chừng đâu. Ai? Bạch Gia đột nhiên có chút ảo não, sớm biết không giết Tần Tùng Đỉnh nhân bản thể. Cũng không đúng, không giết cũng vô pháp lợi dụng, Tần Tùng Đỉnh khẳng định đã sớm cân nhắc đến nhân bản thể làm phản hoặc bị lợi dụng hậu quả, cho nên mới cắm vào chim, một khi tự mình muốn lợi dụng nhân bản thể trưởng không thiên khải, chim liền có thể đem nó giết chết. Giọt nước không lọt ra lao đăng. Xem ra chỉ có thể lợi dụng thiên khải hiệu giá tâm bừng bừng, lần này chắc chắn sẽ không buông tha trưởng không thiên khải cơ hội tốt, lại lao tiểu tử này còn cầm 100 ức mời chào chính mình. Nếu là đem thiên khải hiệu nâng đỡ bên trên chủ tịch chi vị, lao đăng liền phế đi, đến lúc đó mượn thiên khải hiệu tay tìm kiếm lao đăng, còn không phải dễ như trở bàn tay. Mấu chốt nhất là, Bạch Giá cần nghiên cứu khoa học đoàn đội, bởi vì thần cũng là có nhược điểm, thần xem không hiểu nghiên cứu khoa học tư liệu. Chờ hắn thu nhận 010 về sau, vô luận là muốn lợi dụng sinh mệnh công trình trường sinh, vẫn là thức tỉnh siêu phàm, đều cần khổng lồ nghiên cứu khoa học đoàn đội. Về phần có thể hay không thu nhận, Bạch Gia đối với cái này 10 phần tự tin, không ai so với hắn càng hiểu thiện lương. Dù sao, thần năng có cái gì ý đồ xấu đâu. Lại chấp liên tiếp mấy cái hình tượng về sau, Bạch Gia rốt cục thấy được tâm tâm niệm niệm bạch trạch. 189 tỷ nạn sở. Cái kia phiến biến thành phế tích thành phố dưới đất bên trong, đầy trời huyết sắc bổ công anh chìm nổi, như quét sạch thiên địa hồng tuyết. Mà tại hồng tuyết phía dưới, một đạo từ tinh lam sắc điểm sáng tạo thành sinh vật hình người chậm rãi ngưng tụ. Không nhốn bụi trần màu trắng đồ bét, tuấn mỹ tuyệt luân dung nhan, phản phất bẩm sinh tự tin cùng thong dong. Chính là 039 Bạch Trạch. Bạch Trạch lạnh lùng cười, ánh mắt lạnh lẽo xuyên qua đầy trời hồng tuyết, nhìn về phía phương xa. Bạch Giã, giữa chúng ta sổ sách, nên hảo hảo tính. Cái gì? Bạch Trạch đột nhiên sắc mặt đại biến, nguyên bản vừa ngưng tụ tốt thân thể không ngờ có khuynh hướng hư hỏng, vô số tinh lam quang điểm từ trên người hắn tràn ra. Một màn này không chỉ Bạch Trạch kinh ngạc, Bạch Giã so với hắn kinh ngạc hơn. Tình huống như thế nào? Chương 227, An Tiểu Đồng cái chết. Chương 227, An Tiểu Đồng cái chết. Bạch Giã, ngươi dám như thế hại ta? Lửa giận để Bạch Trạch tuấn mỹ gương mặt trở nên dị thường và mẹo, trên mặt hắn làn da y mắng chốc ra, làn da mảnh vỡ chậm rãi rơi xuống, còn chưa đụng đáy, liền nát. Vỡ vụn thành vô số nhỏ bé tinh lam quang điểm, theo gió tiêu tán. Ta hại mẹ nó. Nếu không phải Bạch Trạch nghe không được, Bạch Giã hiện tại thật muốn chỉ vào cái mũi của hắn mắng, lão tử cùng ngươi cách xa vạn dặm, bên trên mẹ nó cái nào hại ngươi đi. Ngươi cho rằng lão tử là họa sĩ a, có thể cách không có nổi. Một vạn người, 10 vạn người, 100 vạn người. Vậy mà như thế nhiều người nhớ kỹ ta, đáng chết. Ngươi thật đáng chết a Bạch Giã. Bạch Trạch vô năng trong cùng nộ, sâu kín tinh lam chi quang từ trên người hắn bắn tung tóe mà ra, giống như từng đạo sợi tơ, kéo dài đến vô tận hư không bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Thấy thế, Bạch Giã như có điều suy nghĩ, hắn tựa hồ biết Bạch Trạch được điểm. Thân kỵ vật 039, bị lãng quên người. Nguyên lai đáp án liền dấu ở mặt chữ bên trên, bị lãng quên người sợ bị nhất nhớ kỹ. Bạch Trạch bị động là bị lãng quên, nhưng nếu là nhớ kỹ hắn người càng nhiều, liền sẽ tốc nập phát động hắn bị động, sau đó điên cuồng tiêu hao lực lượng của hắn. Bạch Giã vui vẻ, chắc không được Bạch Trạch biến thái như vậy mới 039, nguyên lai lại có hai cái như thế nhược điểm chí mạng, chỉ cần biết rằng nhược điểm, người bình thường đều có thể đối phó hắn. Bạch Trạch khẳng định ở thời đại trước bị lao tội, niên đại đó thông tin phát đạt, trong nháy mắt liền có thể đem hắn mặt chuyển khắp toàn thế giới, để hắn một mực ở vào chết máy trạng thái. Sau đó lại tùy tiện làm điểm ổ cứng, liền có thể đem nó nhốt. Kiệt kiệt kiệt. Bạch Giã nhe răng cười, hắn cảm thấy mình lại đi. Quả nhiên không có người có thể uy hiếp thần minh, thần kỵ vật cũng không được. Xem ra Bạch Trạch trong thời gian ngắn không khôi phục lại được, trong khoảng thời gian này có thể ngủ ngon giấc. Nguyên lai, người trước hiển thánh phong ấn Bạch Trạch, có thể một giây sau, Bạch Giã liền lại biến sắc mặt, lãng phí nhiều như vậy thời gian, kết quả là đạt được một cái Bạch Trạch tạm thời không thể khôi phục hành động kết quả, đây không phải Bạch mở thời gian đình chỉ sao? Trầm mặc chi phí quá cao, nếu là không có thu hoạch, hắn quả thực là thua thiệt lớn. Thế là Bạch Giã cắn răng một cái, dậm chân một cái, tiếp tục toa cát, ý niệm theo bản cổ vật chất tiếp tục kéo dài tới. Hắn muốn, mắt thấy tương lai, lần trước quan sát qua đi để hắn đối thời gian rất có cảm ngộ, lĩnh ngộ thời lưu biến đấu, 0.5 lần nhanh. Tin tưởng lần này đoán trước tương lai, có lẽ còn có thể tiến một bước lĩnh ngộ thời gian huyền bí. Theo ý niệm từ quá khứ xuyên toa đến bây giờ, lại đột phá hiện tại bình chướng, đến tương lai. Vâng. Bạch Giã trước mắt thế giới nát, không phải ầm vang sụp đổ, mà là như bị nện vào xạ dìn găng mặt kính, tại xoay tròn bên trong vỡ vụn thành ngàn vạn phiến sắc bén quang biện. Mỗi một phiến mảnh vỡ đều tại rung động, xoay chuyển, ngay sau đó đông nhiên kéo dài tới, dệt thành một trường vô biên vô tận lưới lớn, mắt lưới bên trong không phải trống không, mà là vô số cái ngay tại lưu động tương lai. Hắn nhìn thấy tự mình đứng tại trong mưa phi nước đại, thoáng qua lại nhìn thấy tự mình cùng An Tiểu Đồng nằm ở trên giường, sau một khắc đặt mình vào chen trúc ngã tư phố, đột nhiên biến thành núi thây biển máu, hỏa diễm cùng bạo tạc trực trùng bất tiêu, thự quang thành hủy hoại chỉ trong chốc lát. Những hình ảnh này cũng không phải là theo thứ tự xuất hiện, mà là đồng thời bỏ tới, xếp, va chạm, xuyên thấu lẫn nhau, vô số tuyến thời gian giống mất khống chế dây leo, từ bốn phương tám hướng cuốn quanh tới. Tương lai tin tức như vỡ đê hồng thủy, mang theo nghiền ép hết thể thế năng xông vào ý thức của hắn. A, trong nháy mắt đó, Bạch Giã chỉ cảm thấy nhức đầu sắp vỡ ra, ý thức của hắn giống như bị xé nứt thành vô số phần. Hắn giống như thấy được tương lai, nhưng lại giống như cái gì cũng không thấy, bởi vì tương lai nhiều lắm, nó không giống qua đi, đã dừng lại thành một đầu cố định tuyến thời gian. Tương lai có vô hạn khả năng, có vô số đầu tuyến thời gian, hiện tại người làm ra mỗi một cái nhỏ bé quyết định, đều sẽ sinh ra một đầu mới tuyến thời gian. cũng tỉ như bữa sáng đi cái nào trong một cửa hàng ăn, là đi tới đi vẫn là lái xe đi. Khác biệt cửa hàng có đường khác nhau tuyến, trên đường lại gặp được người khác nhau, mỗi một cái hiện tại động tác, lời nói, quyết định, đều là một đầu khác biệt tuyến thời gian. Thảo thảo thảo, ta liền biết tương lai không dễ dàng như vậy nhìn thấy. Bạch Giá diện mục vặn vẹo mà dữ tợn, đầu óc của hắn giống như là bị nhét vào toàn bộ vũ trụ tinh đồ, mỗi một khỏa tinh đều là một cái khả năng, mỗi một đầu tinh quỹ đều là một đoạn nhân sinh, chấn động đến hắn huyệt thái dương thình thịch trực ngày. Hắn đem hết toàn lực, muốn bắt lấy trong đó một đầu tuyến thời gian, lại phát hiện bọn chúng thay đổi trong nháy mắt, trước một giây xuất hiện ở một giây sau liền chia ra hàng ngàn hàng vạn chi nhánh, mỗi cái chi nhánh bên trong lại có vô số nhỏ bé lựa chọn tại sinh trưởng. Chuẩn xác mà nói đây không phải là hình tượng, mà là từ cảm xúc, xúc cảm, thanh âm, sắc thái các loại cộng đồng tạo thành tương lai. Bạch Gia ý thức được mình không thể coi lại, bằng không thì một khi đại não xử lý không được khổng lồ như vậy lượng tin tức, chỉ sợ cũng lại biến thành đồ đần. Đang lúc hắn chuẩn bị rời khỏi bàn cổ vật chất lúc, lại bỗng nhiên dừng lại. Hắn hai con ngươi không thể ức chế trừng lớn, nhìn chòng chọc vào tương lai bên trong lóe lên hình tượng. Hình tượng bên trong, kia là một cái đen nhánh đêm mưa, mưa rào tại đèn đường ánh sáng chiếu rọi xuống, ở giữa không trung dệt ra hoàn toàn mông lung lại vỡ vụn lưới ánh sáng. Lưới ánh sáng phía dưới, người mặc kỵ sĩ áo giáp An Tiểu Đồng ngã vào trong vũng máu, thuần ngân thập tự kiếm nghiêng cắm ở một bên trên mặt đất, thân kiếm vết máu bị cọ rửa sạch sẽ. Vị kỵ sĩ kia thiếu nữ an tĩnh nằm tại vũng bùn bên trong, ngân bạch áo giáp bị nước mưa ngâm phát ồ, một cây thẳng tắp trường thương màu đen quán xuyên bụng của nàng, đưa nàng găm trên mặt đất. Miệng vết thương bên trong còn ngưng đỏ sớm máu, đã sớm bị cọ rửa chỉ còn nhàn nhạt tân ký. Mặt của nàng không có chút nào huyết sắc, là như thế tái nhợt, đã từng anh màu hồng cánh môi cũng biến thành ảm đạm, mấy sợi ở mức phát dính tại gương mặt, giống đã chết đi tiểu hắc rắn. Cặp kia màu nâu nhạt đôi mắt còn mở to, con ngươi tại mở tối sắc trời bên trong tán thành một mảnh đục ngầu xám, không có bất kỳ cái gì tiêu điểm. Nước mưa thẳng tắp đánh vào hốc mắt, rất nhanh liền chứa đầy, sau đó thuận khỏe mắt trở xuống, giống y mắng nước mắt. An Tiểu Đồng chết rồi. Từ vết thương đến xem, là bị nhiều người vây công, trên thân bị chém ra không ít vết thương, cuối cùng bị một cây trường thương màu đen xuyên qua mà chết. Bức tranh này lực trùng kích mang cho Bạch Giá khó mà diễn tả bằng lời phẫn nộ, dù là đây là còn chưa phát sinh tương lai. Hắn sở dĩ chú ý tới đoạn này tương lai, là bởi vì lóe lên rất nhiều lần, nếu như không phải tấp nập lấp lóe, hắn không có khả năng từ mênh mông tương lai bên trong bắt được bức tranh này. Nhiều lần hiện lên ý vị như thế nào? Bạch Giá rất rõ ràng, mang ý nghĩa chuyện này trong tương lai phát sinh xác suất cực cao, mang ý nghĩa vô số nhỏ bé tuyển hạng phía sau chỗ phân liệt tuyến thời gian bên trong, đều có chuyện này phát sinh. Vô luận như thế nào lựa chọn, tựa như là mệnh trung chú định đồng dạng, nhất định sẽ phát sinh. Chương 228, thời lưu biến tấu, không. 25 lần nhanh. Chương 228, thời lưu biến tấu, không. 25 lần nhanh. Hắn muốn nhìn đến cùng là ai giết An Tiểu Đồng, nhưng lại căn bản không nhìn thấy, cái này giống để ngươi từ trong sa mạc tìm ra một viên nhỏ nhất hạt cát, hoàn toàn là thiên phương dạ đàm. Hắn có thể tại hải lượng tương lai bên trong, nhìn thấy An Tiểu Đồng chết, cũng chỉ là bởi vì hắn cùng An Tiểu Đồng mật thiết tương quan, dù sao hắn chỉ có thể nhìn thấy cùng mình liên quan tính tương đối mạnh quá khứ tương lai. Lại thêm chuyện này phát sinh xác suất rất cao, cho nên mới có thể nhìn thấy. Bạch Gia đóng lại thời gian đình chỉ, trước mắt hắn tối đen, suýt nữa té xỉu trên giường, đầu lâu muốn nứt mở cảm giác như cuồng phong như mưa to đánh tới, lại thổi không tan cái kia bao phủ dưới đáy lòng vẻ lo lắng. Ước chừng 10 phút sau, hắn mới miễn cưỡng từ trên giường đứng dậy. Bạch Gia ra khỏi phòng. An Tiểu Đồng vẫn ngồi ở trên ghế salon, bộ dáng tươi sống mà sinh động. Nàng co chân, màu đỏ tơ tằm quần ngủ vi vi bên trên tung, lộ ra hai mảnh trắng non chân bóng bắp chân, đầu gối chống đỡ lấy ngực, miệng bên trong cắn nửa khối bánh mì nướng, hai tay dâng bé thỏ trắng chén nước, hết sức chăm chú xem TV. Ghế sofa rơi vào đi một khối nhỏ, đem nàng cả người che phủ lấm mềm mại mềm, tay nâng bé thỏ trắng chén nước đặt ở trên đầu gối, theo hô hấp nhẹ nhàng lay động. Khóe mắt nàng dư quang phát hiện Bạch Giá, vội vàng không để lại dấu vết đem miệng bên trong bánh mì nướng bánh mì quăng ra, điềm nhiên như không có việc gì nói, nhanh như vậy liền tỉnh. Bạch Giá không nói tiếng nào, lặng lặng nhìn trước mắt hoạt bát An Tiểu Đồng, trong đầu bộ thi thể lạnh lẽo kia tới chậm rãi trung điệp. An Tiểu Đồng khẽ nhíu mày, người sắc mặt rất khó nhìn, thấy ác mộng. "Ừm." Bạch Giá nhẹ gật đầu, nói khẽ, "Mơ tới ngươi chết." An Tiểu Đồng màu nâu nhạt trong con ngươi lướt qua một vòng kinh ngạc sau khi giống như còn có một tia không dễ dàng phát giác vui sướng, dường như không nghĩ tới Bạch Giá sẽ mơ tới chính mình. Nàng nhóc nhẹ bờ môi, ngón tay không tự chủ còn quấn rủ xuống sợi tóc, hỏi, "Vậy ngươi sẽ thương tâm sao?" Bạch Giá lâm vào trầm mặc, hắn không cách nào hình dung trong tương lai trông được đến An Tiểu Đồng thi thể lúc cảm thụ, bi thương, phẫn nộ, cứu hận. Tại cặp kia màu nâu nhạt con ngươi nhìn chăm chú, hắn nói ra nội tâm ý tưởng chân thật, "Ta không muốn ngươi chết." An Tiểu Đồng vờn quanh sợi tóc ngón tay không tự chủ dừng lại, giống như là bị thứ gì nhẹ nhàng đụng vào tim. Rõ ràng sớm đã nhấp ở môi lại không nghe nói vì vì nhếch lên. Nhìn trước mắt thiếu niên bộ dáng nghiêm túc, nàng dưới con mắt ý thức né tránh, có thể lại ngăn không được đi xem. Lóe lên vừa trốn ở giữa, ánh mắt bên trong giống rơi xuống ngôi sao, lóe ra khác hào quang. Nàng hơi có vẻ hốt hoảng luốt sợi tóc, đầu ngón tay đụng chạm lấy gương mặt lúc mới phát hiện, không biết lúc nào, làn da đã mang tới điểm ấm áp. "Ừm." An Tiểu Đồng khẽ dạng, thanh âm nhỏ giống sợi tơ, âm cuối mềm như bông. Nàng đem bé thỏ trắng trong chén nước sữa bò uống một hơi cạn sạch, liếm liếm khóe miệng sữa nước đọng, sau đó bộ pháp nhẹ nhàng đi. "Ngươi đi đâu?" An Tiểu Đồng ngoái nhìn cười nói, "Ta đi huấn luyện." Bạch Giá hơi nghi hoặc một chút, "Ngươi đồng dạng không phải buổi chiều mới bắt đầu huấn luyện sao?" An Tiểu Đồng cười cười, trong tươi cười mang theo chân thành tha thiết cùng chăm chú, "Sư phụ ta nói, nếu như không muốn người khác lo lắng, vậy liền cố gắng mạnh lên đi, sở dĩ sẽ bị lo lắng,
là bởi vì ngươi còn chưa đủ mạnh.
Sư phó nói lời rất đúng, nhưng không hoàn toàn đúng.
Nàng dừng một chút, thanh âm êm dịu xuống tới, có chút bận tâm không quan hệ mạnh yếu, mà là khắc vào đáy lòng lo lắng, mới mặc kệ ngươi giờ phút này là người khoác áo giáp, vẫn là lộ ra uy hiếp. Tại chính thức quan tâm trong mắt người của ngươi, ngươi vĩnh viễn là bị lo nghĩ một cái kia.
Bạch Dã nao nao, nhìn xem nét mặt tươi cười như hoa An Tiểu Đồng có chút thất thần, luôn cảm giác bà cô này nhóm trong lời nói có hàm ý a, hắn như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nói rất có lý, thế nhưng là ngươi đỏ mặt cái giam a.
Kết cắn răng nghiến lợi khí âm từ thiếu nữ trong kẽ răng gạt ra, nguyên bản mỏng đỏ mặt trong nháy mắt như đốt lên đống nước, trở nên đỏ bừng, một nửa là xấu hổ, một nửa là tức giận.
An Tiểu Đồng nắm tay nhỏ nắm chặt, mặt lạnh lấy quay người đi, nguyên bản nhẹ nhàng bộ pháp trở nên thùng thùng rung động, trên chân khói màu hồng dép lão đều nhanh muốn rớt xuống.
Thời gian nhoáng một cái, đã là 3 ngày sau.
3 ngày nay, An Tiểu Đồng hờn dỗi tu luyện 3 ngày, khí huyết thành công đột phá 2 vạn đại quan, đạt đến 20.500, tốc độ nhanh chóng, để chính nàng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nàng luôn cảm thấy từ lần trước đem thân thể cấp cho Bạch Dã về sau, nguyên bản khí huyết bình cảnh tựa hồ không tồn tại. Nàng là siêu phàm giả, tại cực mạnh siêu phàm thiên tư tăng thêm dưới, nàng có được viễn siêu người đồng lứa tiềm lực, nhưng tiềm lực không thể để cho nàng đỉnh vô chỉ cảnh mạnh lên. Thân thể đến nhất định trình độ kiểu gì cũng sẽ lâm vào bình cảnh kỳ, tựa như thân cao, tuổi dậy thì lúc cao tốc tăng trưởng, có thể qua đoạn thời gian kia, mặc dù cũng tại dài, nhưng tốc độ sẽ thay đổi rất chậm. Nhưng bây giờ, An Tiểu Đồng phát hiện mình giống như đã vượt qua bình cảnh kỳ, lần nữa tiến vào cao tốc tăng trưởng giai đoạn. Cái này khiến nàng rất hoài nghi là Bạch Dã đối với mình thân thể làm cái gì.
Bạch Dã trả lời là, nhất định là ta cao thượng linh hồn kích phát thân thể ngươi tiềm năng.
Kỳ thật hắn biết rõ, hẳn là Ách Tấn Chi Mâu xâm lấn An Tiểu Đồng thân thể lúc, giúp nó phá vỡ khí huyết bình cảnh.
3 ngày nay, Bạch Dã cũng không có nhàn rỗi, 3 ngày huấn luyện ban đêm nhìn trộm tương lai.
Ách Tấn Chi Mâu đối An Tiểu Đồng có trợ giúp, tự nhiên đối với hắn cũng có trợ giúp, dù sao thân thể của hắn cũng bị Ách Tấn Chi Mâu xâm lấn qua.
Khí huyết từ lúc đầu 800 thành công đã tăng tới 1000,
vượt qua An Tiểu Đồng số lẻ, thậm chí đạt đến số lẻ gấp 2.
Như thế nổi bật thành quả tu luyện cũng không để cho Bạch Dã kiêu ngạo, bởi vì để hắn kiêu ngạo còn tại đằng sau.
Thời lưu biến tấu, không,
25 lần nhanh.
Liên tục 3 ngày tiến vào cao duy thị giác dò xét tương lai, hắn đối với thời gian lĩnh ngộ nâng cao một bước, thành công tại 0.5 lần nhanh trên cơ sở khai phát ra không.
25 lần nhanh.
Tức, đem toàn thế giới thời gian chậm lại đến không.
25 lần nhanh, tự thân tốc độ thời gian trôi qua không giảm.
Căn cứ Bạch Dã tự sáng tạo thời gian tuyết tương đối, toàn thế giới trở nên chậm mà tự thân không thay đổi tương đương với tự thân biến nhanh không.
25 lần nhanh vừa mở, tốc độ của hắn đem tăng lên 4 lần.
Không chỉ như vậy, nhiều lần nhìn trộm tương lai, để hắn tìm được càng nhiều An Tiểu Đồng bị giết chi tiết.
Mùa thu, đêm mưa, thự quan thành.
Hiện tại đã là cuối mùa hè, chẳng mấy chốc sẽ nhập thu, thời gian rất gần.
Địa điểm tại thự quan thành, cái này khiến Bạch Dã không khỏi nhớ tới trước đó viên trưởng cùng mặt nạ người đối thoại, hắn suy đoán có thể là viên trưởng đem thân phận của Hắc Kỵ sĩ nói cho Thiên Khải cao tầng, sau đó Thiên Khải cao tầng ra tay với An Tiểu Đồng.
Vị kia cao tầng,
xuất thủ người là ai?
Thời gian cụ thể địa điểm hắn đều hoàn toàn không biết gì cả.
Không có cụ thể tin tức, như thế nào cứu vớt An Tiểu Đồng?
Bạch Dã cho rằng rất đơn giản, ta thành cao tầng không phải liền là rồi.
Bạch Dã, ngài có ở nhà không?
Nên đi Khải Minh học viện huấn luyện.
Nô Đức Định nọ thanh âm tại bên ngoài biệt thự vang lên.
Biết.
Bạch Dã thuận miệng lên tiếng, quay đầu nhìn về phía trong phòng nằm ý An Tiểu Đồng.
Mấy ngày nay huấn luyện có chút quá độ, mỗi ngày đều muốn nằm ý nửa giờ mới lên.
Chương 229, Hắc Vương đưa tới hiệu ứng hồ điệp. Chương 229, Hắc Vương đưa tới hiệu ứng hồ điệp. Tiểu Đồng, ta đi ngang, nhớ kỹ ta trước đó cùng lời của ngươi nói, trời mưa xuống chia ra cửa, gặp nguy hiểm liền xem ta anh chủ.
Mơ mơ màng màng An Tiểu Đồng trở mình, một con trắng bóc bản chân vi vi nâng lên, lung lay, ra hiệu biết.
Vì an toàn của nàng, Bạch Dã không tiếc bán nhan sắc, đập một trường xuất khí ảnh chụp cho An Tiểu Đồng, để nó gặp được nguy hiểm lúc, gặp ảnh chụp mà nghĩ người, cũng phân phó nó ngày bình thường không nên nhìn, chỉ có gặp được nguy hiểm lúc mới có thể mở ra, tỉnh nhìn phát chán.
Ầm.
Bạch Dã mở ra đại môn.
Bạch Dã, ngài không ăn điểm tâm đi, tiểu đệ mua cho ngươi tốt, ngài lên xe ăn.
Nô Đức cười rạng rỡ, vội vàng mở cửa xe.
Không tệ, nhìn ngươi như thế hiểu chuyện phân thượng, về sau ta có thể cân nhắc để ngươi làm cái đồng sự.
Bạch Dã vô vô bờ vai của hắn, thuận miệng vẽ lên cái bánh.
Nô Đức cũng biết là bánh vẽ, nhưng vẫn như cũ tiếu dung sán lạ.
Đa tạ Bạch Dã ngài dịu dắt.
Làm đồng sự,
ta làm sao có thể làm trời cao khải đồng sự?
12 cầm tinh đều tổn sức.
Không đúng, 12 cầm tinh có lẽ có khả năng, dù sao Hắc Vương giết 3 vị 12 cầm tinh, chống đi không ít vị trí.
Hắn ẩn tàng từ bản thân tiểu tâm tư, chăm chú mở lên xe.
Bạch Dã, Hắc Vương sự tình ngài nghe nói không?
Nói nhảm, toàn bộ thử quan thành ai không nghe nói?
Bạch Dã ăn bánh bao, nói hàm hồ không rõ.
Vâng vâng vâng, tiểu đệ ăn nói vụng về không biết nói chuyện, lấy ngài bánh khóe bản lãnh thông thiên, dưới gầm trời này có cái gì đại sự ngài không biết?
Nô Đức mặt mũi tràn đầy cười làm lành, kỳ thật hắn là cố ý ăn nói vụng về, không ngu ngốc làm sao hiển lộ rõ ràng ra lãnh đạo thông minh,
làm sao không để lại dấu vết vuốt mông ngựa.
Bất quá tiểu đệ ta ngược lại thật ra nghe nói mấy món việc nhỏ, lấy thân phận của ngài chỉ sợ cũng không để ý qua, dù sao khoảng cách Khải Minh học viện còn cách một đoạn, ngài coi như nghe cái vui, giải buồn.
Gặp Bạch Dã không có cự tuyệt, Nô Đức mở ra máy hát.
Tiểu đệ nghe nói kỳ thật hôm trước liền nên huấn luyện, đây là tiêm vào 3 hình thuốc biến đổi gen sau lệ cũ, tiến vào Khải Minh võ viện có chuyên môn huấn luyện viên giáo dục, để chúng ta càng nhanh thích ứng thuốc biến đổi gen, cùng học tập người chấp pháp tương quan tri thức.
Bình thường huấn luyện 1 năm, chúng ta liền có thể đi cục điều tra nhậm chức người chấp pháp,
đây là đại bộ phận 12 cẩm tinh dự khuyết kết cục, lấy người chấp pháp thân phận vì công ty phục vụ, tiện thể ma luyện tự mình, góp nhặt công lao. Biểu hiện ưu dị có thể từng bước một tấn thăng, cuối cùng trở thành công ty cao tầng, 12 cẩm tinh. 12 cẩm tinh là ban giám đốc phía dưới tối cao chức vị, là thiên khải công ty đối ngoại bài diện, chiến lược mạnh nhất. Nô Đức nói là 12 cẩm tinh, nhưng ở Bạch Giã trong thai liền tự động phiên dịch thành ven đường một đầu. Bất quá ngài cũng biết, đoạn thời gian trước Hắc Vương giáng lâm thử quan thành, cướp đi chủ tịch, còn giết chết 3 vị 12 cẩm tinh cùng không ít gen cải tạo giả, dẫn đến công ty hiện tại nghiêm trọng thiếu người. Không chỉ có huấn luyện chậm trễ, liền ngay cả huấn luyện thời gian cũng giảm bớt, ta nghe nói thậm chí khả năng không huấn luyện, trực tiếp vào cương vị, sau đó một bên công tác một bên huấn luyện. Bạch Giã khỏe mắt quét nhìn xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn thấy trên đường cái từng đội người chấp pháp cùng binh sĩ, khẽ nhíu mày. Làm sao nhiều như vậy người chấp pháp tại trên đường cái? Ai? Nô Đức thở dài một tiếng, còn không phải Hắc Vương làm chuyện tốt, Hắc Vương lần này đem Thiên Khải mặt mũi đều dẫm lên trong đất, cũng để Thiên Khải tổn thất nặng nề. Các đại thế lực đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, ai cũng nghĩ đến kiếm một chén canh, nhất là vườn bách thú lại trực tiếp tuyên chiến. Hiện tại Thiên Khải nói một câu tám mặt thụ địch cũng không đủ, ngoài có ngụy nhân, vườn bách thú cùng các đại thế lực nhìn chằm chằm, bên trong có gián điệp, đặc công, cùng qua lại tranh quyền đoạt lợi chư vị đồng sự, hết thảy đều lộn xộn. Bạch Giã hai mắt nhắm lại, như thế nói đến, phía ngoài người chấp pháp là tại bắt gián điệp rồi. Ngươi cho rằng đây hết thảy dây dẫn nổ đều là Hắc Vương? Nô Đức không chút do dự nói, đương nhiên, nếu không phải Hắc Vương bắt đi chủ tịch, để Thiên Khải rắn mất đầu, còn giết chết nhiều như vậy ghen cải tạo giả, Thiên Khải làm sao lại lâm vào suy yếu? Không lâm vào suy yếu, như thế nào lại bị những người này để mắt tới? Hắn đột nhiên dừng lại, hỏng. Ta có phải hay không nói sai? Hắn từ sau xem trong kính nhìn thấy, Bạch Giã sắc mặt hình như có chút không tốt, ngay cả ăn bánh bao đều chậm lại. Không nên a. Bạch Giã là Thiên Khải người, còn cùng ban giám đốc quan hệ không ít, hắn khẳng định sẽ hận Hắc Vương, chẳng lẽ? Ta đã hiểu, Bạch Giã số tuổi này chính là sùng bái cường giả niên kỷ, hắn nhất định là đem Hắc Vương xem như thần tượng. Nô Đức đối với cái này cũng không kỳ quái, bởi vì bây giờ toàn bộ Bắc Mang, sùng bái Hắc Vương người không phải số ít. Chủ yếu quy công cho Minh Kính xã một cái nữ phóng viên, là một cái duy nhất phỏng vấn qua Hắc Vương người, cái này nữ phóng viên hiện tại thanh danh vang dội, đã nhảy lên trở thành Minh Kính xã kim bài phóng viên. Cũng nhiều lần đang tiếp thụ phỏng vấn lúc tuyên bố, Hắc Vương lại đẹp trai lại ôn nhu, khiến cho Hắc Vương bị không ít người sùng bái. Vừa nghĩ đến đây, Nô Đức đội vàng đổi giọng, kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, cũng không thể trách Hắc Vương, bản cổ USB vốn là Hắc Vương đồ vật, bị Thiên Khải trộm đi, hắn tới lấy có lỗi gì? Rõ ràng chính là Thiên Khải muốn chiếm lấy bản cổ USB, còn ý đồ giết chết Hắc Vương, người ta Hắc Vương chỉ là phòng vệ chính đáng mà thôi. Nói cho cùng đều là Thiên Khải tự mình làm, về phần bị các đại thế lực để mắt tới, cùng buộc phát chiến tranh, càng là không có quan hệ gì với Hắc Vương, lòng người tham lam là hàng không đáy, là bọn hắn tham niệm tại quái phá, cũng không phải Hắc Vương chủ đạo chiến tranh. Ừm, nói có lý. Bạch Giã hài lòng nhẹ gật đầu, mọi người đều nói lời thật thì khó nghe, thế nhưng là hắn cẩn thận suy nghĩ, cái này cũng không khó nghe á, rất nhanh, một nhà quen thuộc xa hoa cửa hàng đập vào mi mắt, hắn lập tức phân phó nói, dừng xe. Nô Đức sững sờ, có chút không hiểu, Bạch Giã, cái này còn chưa tới chỗ mà, ngài làm ớn. Nhìn thấy nhà kia ngôi sao nhấp ngay sao? Xe ngừng cổng, ta đi mua quần áo. A, hiện tại sao? Thế nhưng là Bạch Giã, lập tức liền đến trễ. Nói lời vô dụng làm gì, chiếu ta nói làm. Bạch Giã xác thực cần phải mua y phục, lần trước ngôi sao nhấp nháy bị An Tiểu Đồng cái này bại ra tiểu đương một bước. Bất quá lần này hắn không có ý định mua màu đỏ, mà là quyết định khiêm tốn một điểm. Bởi vì ba ngày qua này, vì lĩnh ngộ huyền bí của thời gian, cộng thêm nhìn trộm tương lai, hắn tiêu hao không ít thời gian, số dư còn lại chỉ còn 5 phút đồng hồ. Bất quá hắn cảm thấy rất giá trị, không chỉ có thể cứu An Tiểu Đồng, còn tiện thể sâu hơn đối thời gian cảm ngộ, vì lần tiếp theo lĩnh ngộ thời gian hệ năng lực mới đánh tốt cơ sở. Học tập sự tình có thể để lãng phí thời gian sao? Cái này ăn mày thời gian phong phú tự thân. Thời gian tiêu vào học tập bên trên, nhìn như tiêu hao lập tức, kỳ thực là đang vì tương lai tự mình dự trữ lực lượng. Nhân sinh độ cao, thường thường là từ tri thức chiều rộng quyết định. Những cái kia vì phong phú tự mình nỗ lực thời gian, cuối cùng rồi sẽ lấy ý không nghĩ tới phương thức phản hồi trở về. Hô, một bộ canh gà tam liên, Bạch Giã bỗng cảm giác thần thanh khí sảng, lại trước sau như một với bản thân mình. Hắn chưa từng hối hận, bởi vì hắn luôn có thể trước sau như một với bản thân mình. Tiết kiệm thời gian có tiết kiệm lý do, lãng phí có lãng phí lý do, dù sao thần làm cái gì đều đúng, đừng hỏi, hỏi chính là quyền gốc. Câu Ngũ Tinh khen ngợi à, chúc biết Ngũ Tinh khen ngợi độc giả mỗi ngày phát tài, vĩnh viễn tuổi trẻ, tâm tưởng sự thành. Chương 230, đón người mới đến sẽ chương 230, đón người mới đến sẽ Khải Minh học viện, võ viện. Một gian to lớn cầu thang trong phòng học, lúc này đã ngồi đầy người. Tới đây đều là các giới tiêm vào ba hình thuốc biến đổi gen học sinh, lúc đầu hôm nay xem như hoan nghênh những cái kia tân chú bắn học sinh đón người mới đến sẽ, có thể bởi vì Hắc Vương tạo thành ảnh hưởng, dẫn đến đón người mới đến sẽ quá trình phát sinh biến hóa. Dĩ vãng, đón người mới đến sẽ về sau chính là phân tổ chia lớp, tiến hành tân sinh huấn luyện, một năm sau khảo hạch thành tích người hợp lệ, có thể nhập chức người chấp pháp. Nhưng bây giờ, không có huấn luyện, không có khảo hạch, trực tiếp đơn giản huấn luyện về sau, liền ăn bài nhập trước, tại trong thực tiễn học tập. Có thể thấy được Thiên Khải thiếu người thiếu đến trình độ nào. Không chỉ là bị Hắc Vương giết, càng nhiều là bởi vì chiến tranh tới, cần đại lượng sinh nguyên. Phía dưới mời hội chủ tịch sinh viên, Kế Vân phát biểu. Tại người chủ trì giới thiệu, một tên tóc bạc từ trước đến nay quyền thiếu niên, hai tay đút túi, ngáp một cái chậm rãi đi đến diễn thuyết đài. Hắn tầm mắt nửa bén, ánh mắt hứng hờ đảo qua trong sân đồng học, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng như có như không kinh mạn, phảng phất ngay cả dương mắt đều là đối bọn hắn bố thí. Cà lơ phất phơ dáng vẻ, để dưới đài ngồi tại hàng thứ nhất hiệu trưởng lên cơn giận dữ, hiệu trưởng dùng miệng hình hô, dám gây sự, ta không tha cho ngươi. Chiếu vào bản thảo niệm. Kế Vân rỗi ra hai cái ngón tay, tùy ý nắm trên bàn bài viết, sau đó rỗi cổ đi xem. Đại, nhà tốt, ta là hội chủ tịch sinh viên Kế Vân. Dựa vào, cái này do ai viết diễn thuyết bản thảo? Làm sao đọc lấy đến như vậy đồng đốc? Kế Vân thanh âm thông qua mịp rộ phồn vang vọng cầu thang phòng học, gây nên một mảnh xôn xao. Có người phình bụng cười to, cũng có người giống như nhìn thẳng hề nhìn xem Kế Vân. Còn có không ít nữ sinh hai mắt tỏa ánh sáng. Và, hắn chính là hội chủ tịch sinh viên. Rất đẹp trai a. Dung mạo cũng không tồi, chính là vóc dáng lùn một chút, có 1m6 sao. Cái này cũng gọi đẹp trai. Một bộ mắt cá chết nửa sống bộ dáng, thật nên để các ngươi nhìn xem Hắc Vương ảnh chụp, cái kia mới gọi đẹp trai. Hắc Vương ảnh chụp đều biến mất, ngươi cũng có thể nhìn ra đẹp trai. Đương nhiên, đẹp trai là một loại cảm giác, mặc dù ta không nhớ nổi Hắc Vương dáng vẻ, nhưng này loại xuất khí bức người cảm giác lại quên không được. Dưới đây rối bời, hiệu trưởng khí gầm nhẹ nói, niệm bản thảo. Trên đài Kế Vân gãi đầu một cái, qua loa thì thầm, phía dưới để ta tới vì mọi người chia sẻ một chút, tự mình là như thế nào cố gắng học tập, như thế nào tốt hơn vì công ty phục vụ. Ta có thể có thành tựu ngày hôm nay tất cả đều là bằng vào không ngừng cố gắng, huấn luyện lúc đối với mình hung ác một điểm, trở thành người chấp pháp sau tại xử lý vụ án lúc mới có thể ít đổ máu. Ta không phải thiên tài, chỉ là so người đồng lứa nhiều mấy chục mấy trăm lần cố gắng, cho nên mới có thành tựu ngày hôm nay, phốc phốc. Ha 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 ha. Kế Vân niệm đến một nửa thổi phù một tiếng liền bật cười, tại mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt, hắn phình bụng cười to, cười nước mắt đều đi ra. Kế Vân, ngươi muốn làm gì, nhanh lên niệm. Hiệu trưởng gấp đứng lên, giận dữ mắng mỏ. Kế Vân khoát tay áo, không có ý tứ hiệu trưởng, ta thực sự nhịn không được, cái này bản thảo viết thật sự là buồn cười quá ha ha ha. Ta không phải thiên tài. Bộ kia ngồi xuống lấy tính là gì? Đều là heo sao? Ha ha ha. Một câu hù dọa ngàn cơn sóng. Vô số người đối Kế Vân trợn mắt nhìn, tính tình bạo một điểm trực tiếp mở phun ra. Ngươi mẹ nó nói cái gì? Hội chủ tịch sinh viên không tầm thường a. Có loại lặp lại lần nữa. Những học sinh này đều là tiêm vào qua ba hình thuốc biến đổi gen người, vốn là mang theo thú tính, bây giờ bị Kế Vân một kích, tính tình lập tức liền lên tới. Tại mọi người nục mạ âm thanh bên trong, Kế Vân chậm rãi đứng thẳng eo tấm, xoẹt xẹt. Trong tay diễn thuyết bản thảo bị hắn xé thành hai nửa, nửa bén tầm mắt mở ra, đông dưng, giống như vạn thú chi vương giống như khí tức khủng bố từ trên người hắn quét tán. Trong nháy mắt, toàn trường lặng ngắt như tờ. Thân yêu các bạn học, Kế Vân nhếch miệng lên một vòng tàn nhẫn cười lạnh, mang chửi người trước đó trước cân nhắc một chút tự mình có hay không thực lực kia. Ta không chỉ là hội chủ tịch sinh viên, càng là 12 cẩm tinh dự khuyết 98 tịch. Tên hiệu Ngân Sư Tử, chắc hẳn là có không ít người nghe qua tên của ta. Ngân Sư Tử, cái kia được vinh dự Khải Minh Võ Viện từ trước tới nay đệ nhất thiên tài, có 12 cẩm tinh chi tư thiên tài thiếu niên. Vô số gen cải tạo giả, cuối cùng cả đời đều không thể trở thành 12 cẩm tinh, thậm chí ngay cả dự khuyết top 100 tịch đều không tiến vào được. Có thể Ngân Sư Tử tại tuổi đời 20, liền bị Võ Viện hiệu trưởng ca tụng là tương lai 12 cẩm tinh, có thể thấy được nó thiên tư chi xuất chúng. Sau đó nó càng là bằng vào kinh người thiên tư, nhảy lên trở thành dự khuyết 98 tịch, là top 100 tịch bên trong trẻ tuổi nhất tồn tại. Phải biết top 100 tịch đều là tốt nghiệp đã lâu, thậm chí ở công ty các đại bộ môn nhậm chức nhân vật thực quyền. Thấy mọi người bị chấn nhiếp, Kế Vân tùy ý cười cười, cái kia cố hoảng sợ khí thế chậm rãi thu lại, lại khôi phục thành trước đó cả lơ phất phơ dáng vẻ. Hai tay của hắn chống diễn thuyết này, toàn bộ thân thể trọng lượng đều đặt ở phía trên, xích lại gần mịp rộ phồn cười nói, đã hôm nay là đón người mới đến sẽ, vậy ta đây bị tiền bối cũng đơn giản giảng vài câu. Đã từng, ta cũng đơn thuần cho là mình là dựa vào cố gắng mới đi tới hôm nay, so người đồng lứa chăm chỉ hơn đối với mình ngắt hơn, có thể về sau ta phát hiện. Hắn dừng một chút, nhếch miệng cười nói, đây bất quá là một loại nhàm chán bản thân cảm động, chân chính sự thực là, ta sinh ra chính là vương giả. Chú định yếu lĩnh đạo các ngươi bọn này tuổi bụng. Các ngươi cuối cùng cả đời thành tựu tại trong mắt ta, dễ như trở bàn tay. Dưới đài người nghiến răng nghiến lợi, Kế Vân nhìn ở trong mắt, khinh thường mà cười cười, ta biết trong lòng các ngươi không phục, dù sao có thể tiêm vào ba hình thuốc biến đổi gen, đều coi là thiên tài. Đáng tiếc, nếu như thiên tài phân đẳng cấp lời nói, vậy ta sinh ra chính là. Phanh. Cầu thang phòng học đại môn bị một cước đá văng, tiếng vang to lớn đánh gãy Kế Vân cuồng vọng phát biểu, trêu đến hắn nhíu mày, cặp kia nửa bén tầm mắt hướng phía cửa nhìn lại. Chỉ gặp một vị dáng người thon dài thẳng tắp bóng người khuất bóng mà đứng, ngoài cửa bắn vào ánh nắng vì hắn trên người tự sắc đồ vét rát lên một tầng vàng rực. Thâm thúy tử điều tại dưới ánh sáng hiện ra nội liễm quang trạch, nổi bật lên hắn làn da càng phát ra lạnh bạch. Nhưng so với cao điệu ra sân cùng đáng chú ý tự sắc, càng khiến người ta không rời mắt nổi chính là trên mặt thiếu niên tùy ý chu dương, cùng ngậm lên môi quý báo xì gà. Đây là Võ Viện đón người mới đến biết. Lao tử còn chưa tới đâu liền dám mở. Người chưa vào cửa, cái kia Trương Dương thanh âm trước xông vào. Bạch Giá chậm rãi bước vào cầu thang phòng học, sau lưng Ngô Đức cung kính đi theo, trong lòng âm thầm kêu khổ. Hắn thật muốn khuyên Bạch Giá khiêm tốn một điểm, đáng tiếc vị gia này tựa hồ căn bản không biết cái gì gọi là khiêm tốn. Là Bạch Giá, hắn làm sao cũng tới. Nói nhảm, hắn mặc dù không phải Võ Viện học sinh, nhưng cũng là 12 cẩm tinh dự khuyết ta. Bạch Giá, là các ngươi trước đó nói, cái kia dựa vào thủ đoạn hèn hạ, nổ chết. Xuyệt. Nhanh ngậm miệng. Ngươi muốn chết ta, để hắn nghe được không tha cho ngươi. Chương 231, ta có đến sớm tối quân sao? Chương 231, ta có đến sớm tối quân sao? Dưới đài tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, trên đài Kế Vân cho mày, như tự mình như vậy thiên tài, sinh ra nên đứng tại đèn chiếu dưới, thưởng thụ vạn chúng chú mục, mà không phải bị một cái không biết từ chỗ nào tới tiểu tử đoạt danh tiếng. Đang lúc hắn muốn mở miệng chất vấn, làm cho người ngoác mồm kinh ngạc một màn xuất hiện. Chỉ gặp nguyên bản nổi giận đùng đùng hiệu trưởng, lại một đường chạy chậm đến hướng Bạch Dã chạy tới, cười rạng rỡ. "Ai nha, Bạch tiên sinh, ngài làm sao muộn như vậy mới đến a, ta kém chút đều muốn phái người đi tìm ngài." Hiệu trưởng dáng điệu xiểm lĩnh để đám người quá sợ hãi, phải biết làm võ viện hiệu trưởng, môn sinh cơ hồ trải rộng các đại bộ môn, địa vị 10 phần cao. Coi như dạng này một vị sắp cao nữa là đại nhân vật, lại đối một vị mới dự khuyết người mặt mũi tràn đầy lấy lòng. Bạch Dã lườm hiệu trưởng một mắt, thần sắc lãnh đạm, hắn tự nhiên biết hiệu trưởng vì sao ân cần, Lục Vân Tiêu, còn có đánh lây chủ tịch danh hào giảng tiến sĩ, đều ở sau lưng cho hắn đứng đài, đường đã sớm trải tốt. Ta có đến sớm thói quen sao? Hắn thanh âm phách lối truyền khắp toàn trường. Vâng vâng vâng, Bạch tiên sinh ngồi xuống nói. Hiệu trưởng đội vàng dẫn đường. Bạch Dã bộ pháp phách lối hướng hàng thứ nhất đi đến, trong miệng xì gà phiêu đãng ra một đầu màu trắng khói mang. Bạch tiên sinh
tốt.
Bạch tiên sinh mau mời ngồi, vị trí đã sớm cho ngài lưu tốt. Mấy vị võ viện lãnh đạo cấp cao liền đội vàng đứng lên, rất cung kính chỉ dẫn Bạch Dã nhập tọa. Bạch Dã, vậy ta về phía sau ngồi. Nô Đức tiến đến bên thai nhỏ giọng nói. Đi cái gì đằng sau ngồi? Bạch Dã duỗi ra kẹp lấy xì gà tay, chỉ một bên võ viện cao tầng, ngươi về phía sau.
A,
ta. Tên này cao tầng sắc mặt đã xấu hổ lại khó coi. Hiệu trưởng khổ sở nói, Bạch tiên sinh, cái này chỉ sợ không hợp quy củ đi. Nô Đức dù sao cũng là võ viện học sinh, sao có thể ngồi?
Ừm.
Bạch Dã khẽ nhíu mày. Hắn là người của ta, ai dám không cho hắn ngồi ở đây, đó chính là không nể mặt ta. Tại Thự Quan Thành, không ai dám không nể mặt ta. Hiệu trưởng gấp trên trán toát ra mồ hôi lạnh, thế nhưng là...
Nhưng mà cái gì?
Ngươi lão hồ đồ rồi, ngươi tính là cái gì a? Đừng tưởng rằng là cái hiệu trưởng liền có thể ở trước mặt ta nói hiệu nói bượng, ai nói ta nghe không dễ nghe đồng dạng không nể mặt mũi. Ta tên Bạch Dã tại Thự Quan Thành người nào không biết. Ta người ai dám động đến?
Ngươi dám động sao?
Không dám không dám. Hiệu trưởng liên tục quát tay, mồ hôi lạnh chảy ròng. Bạch Dã lại quay đầu nhìn về phía một mực không để cho tòa võ viện cao tầng, bẽ lẽ nói, ngươi dám động?
Không dám không dám.
Người kia liên tục cười làm lành, vội vàng đứng dậy đi. Bất quá hắn cũng không có đi đằng sau cùng học sinh ngồi một loạt, mà là trực tiếp rời đi cầu thang phòng học. Đã đủ mất mặt, nếu là còn cùng học sinh ngồi cùng một chỗ, chung quanh học sinh thấy thế nào? Một gương mặt mo đều mất hết. Ngồi tại vị trí trước Ngô Đức như ở trong mộng mới tỉnh, hắn có chút không thể tin nhìn chung quanh một chút. Sau lưng một mảnh đen kịt học sinh, phức tạp nhìn xem hắn, có xem thường có hâm mộ. Ánh mắt của hắn quét đến một bên võ viện cao tầng, đối phương vội vàng giả cười, gật đầu chào hỏi. Một cỗ to lớn cuồng hỉ tự nhiên sinh ra, đây là quyền lực cảm giác sao? Giờ khắc này, Nô Đức cảm giác giống như đạt đến nhân sinh đỉnh phong, mà hết thể này đều là Bạch Dã cho. Hắn nhìn về phía ngồi ở trung ương Bạch Dã, ánh mắt lửa nóng cùng sùng kính, càng phát ra kiên định ôm bắp đuổi tín niệm. Lãnh đạo tịch bầu không khí có chút cứng ngắc, hiệu trưởng sắc mặt là thay đổi liên tục, nhưng chung quy là sợ hãi Bạch Dã bối cảnh, sợ mình người hiệu trưởng này làm được đâu, đành phải kiên trì cười nói, ai cũng biết, tại Tự Quan Thành, Bạch tiên sinh đây chính là số một đại nhân vật, ai dám không nể mặt ngài đâu, các ngươi nói có đúng hay không?
Vâng vâng vâng.
Đám người vội vàng cười làm lành phụ họa, bầu không khí lại lần nữa nhiệt liệt lên. Hiệu trưởng gặp Bạch Dã lông mày bung ra, lúc này mới thở dài một hơi, thuận tay cầm lên trên bàn cái gạt tàn thuốc, hai tay dâng đưa tới.
Bạch tiên sinh, đạn khói bụi.
Ừm. Bạch Dã nhổ một ngụm sương mù, sau đó tại cái gạt tàn thuốc bên trên gõ gõ. Cái kia tư thái cùng tư thế, giống như thiên khải động sự đích thân tới. Trên đài nguyên bản trang phục chính thức ép kế vân sắc mặt dị thường khó coi, trang bức đến một nửa bị người đánh gãy, đừng đề cập nhiều khó chịu, hắn muốn định quát hỏi một chút Bạch Dã, nhưng bây giờ nhìn thấy Bạch Dã lại để bao quát hiệu trưởng ở bên trong một đám cao tầng túi đầu không lưng, hắn ý thức được, người này bối cảnh cực kỳ thâm hậu, không dễ chọc. Cái này khiến kế vân trong lòng mười phần bị quất, tự mình rõ ràng là trong trường học nhân vật phong vân, chính là hiệu trưởng đều lấy tự mình làm đinh, khắp nơi bật đèn xanh. Có thể Bạch Dã vừa đến, liền phảng phất trên xã hội đại nhân vật đến trường học tham quan, nguyên bản thiên chi tiêu tử liền lên trước tư cách nói chuyện đều không có. Trên lệch cảm giác quá lớn, hắn vốn định nhấn lại, có thể Bạch Dã một câu để hắn lập tức lên cơn giận dữ. Trên đài cái kia tóc căng thẳng lùn là làm cái gì?
Hắn à, Bạch tiên sinh ngài có chỗ không biết, hắn gọi Kế Vân, tiêm vào sư tử gen, tên hiệu Ngân sư tử, là chúng ta Khải Minh võ viện từ trước tới nay nhân vật thiên tài nhất, hiện tại ngay tại diễn thuyết đâu.
Hiệu trưởng ở một bên giới thiệu nói. Kế Vân trong lòng ngạo nghễ, hắn không nhìn chúng Bạch Dã, nhờ chỗ dựa có gì tài ba chờ tiếp qua mấy năm, ta liền sẽ trở thành 12 cầm tinh. Mà như ngươi loại này nhờ chỗ dựa đời thứ hai lại có thể có cái gì thành tựu? Đơn giản ngồi ăn rồi chờ chết thôi. Bạch Dã không biết trong lòng của hắn suy nghĩ, hút một hơi xì gà, thản nhiên nói, vậy liền tiếp tục rằng a, trên đại sử lấy làm cái gì?
Kế Vân, không nghe thấy Bạch tiên sinh nói sao, tranh thủ thời gian diễn thuyết a.
Kế Vân sắc mặt cứng đờ, hắn cảm giác mình tựa như là trên đài diễn xuất rồ kẹ, nơi nào còn có nửa điểm tiên tài học trưởng giáo dục tân sinh khí độ. Dưới đài các học sinh sắc mặt cổ quái, có người thậm chí vụng trộm cười nhạo.
Còn tiên tài?
Thật tình không biết tiên tài chỉ là gặp những đại nhân vật kia cánh cửa thôi. Mới vừa rồi còn chửi chúng ta là heo, các ngươi nhìn hắn cứng tại trên đài bộ dáng, giống hay không một con chó à?
Ha ha ha.
Kế Vân mặt trầm như nước, lạnh lùng nói, ta kể xong.
Nói xong, hắn liền quay người xuống đài.
Lúc này, Bạch Dã thanh âm vang lên, hiệu trưởng, tại sao ta cảm giác hắn giống như có chút không tôn trọng ta à?
Bạch Dã, hắn chính là không tôn trọng ngươi.
Một bên Ngô Đức phụ hòa nói.
Hiệu trưởng kinh hãi, vội vàng cười làm lành nói, làm sao có thể à?
giống ngài nhân vật như vậy, ở đâu đều sẽ được người tôn kính. T. Bạch Gia hút một hơi xì gà, hai con ngươi nhắm lại, thật sao? Vậy tại sao ta để hắn diễn thuyết, hắn lại trực tiếp xuống đài? Hiệu trưởng dùng khăn tay lau mồ hôi tay một trận, đối Kế Vân nổi giận nói, ai bảo ngươi xuống tới, tiếp tục giảng à? Vừa đi xuống thang, Kế Vân thân thể cứng đờ, hắn song quyền nắm chặt, lên cơn giận dữ. Hiệu trưởng thấy thế vội vàng đi đến bên cạnh hắn, ở bên thai thấp giọng khuyên nhủ, Kế Vân, ngươi liền tiếp tục nói à, Bạch tiên sinh chúng ta phải tội không dạy nổi, ngươi nếu để cho hắn không cao hứng, ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ nhập trước. Chương 232, đây là Thiên Khải Bạch Gia. Chương 232, đây là Thiên Khải Bạch Gia. Không vào trước liền không vào trước, ta không hầu hạ. Kế Vân nói liền muốn kéo trên cổ treo hội chủ tịch sinh viên bằng hiệu. Ai nha, ngươi làm cái gì vậy à, ngươi không phải mới vừa giảng hảo hảo nha, ngươi coi như không vì mình cân nhắc, cũng vì hiệu trưởng ta suy nghĩ một chút à, ta còn có mấy năm liền có thể an ổn về hưu. Tại hiệu trưởng liên tục khẩn cầu phía dưới, Kế Vân cuối cùng bất đắc dĩ lại về tới diễn thuyết trên này, tiếp tục hắn diễn thuyết. Giờ này khắc này hắn là tưởng niệm diễn thuyết bản thảo, đáng tiếc bị chính hắn cho xé. Giảng a, tiếp lấy vừa rồi ngươi nói bọn hắn là heo cái kia đoạn, tiếp tục giảng. Bạch Gia không nhịn được thúc giục nói. Vừa mới hắn ở ngoài cửa thời điểm liền nghe đến Kế Vân diễn giảng, phách lối một nhóm. Như vậy sao được? Hắn không cho phép Thự Quang Thành có so với hắn còn phách lối người. Nếu như thiên tài phân đẳng cấp lời nói, vậy ta sinh ra chính là đỉnh cấp. Kế Vân sắc mặt xanh xám nói. Đồng dạng một câu, giờ này khắc này từ trong miệng hắn nói ra lại thay đổi hoàn toàn hương vị. Trước đó là hăng hái, bây giờ lại mười phần buồn cười. Dưới đài không ít người tại nén cười. Cười cái gì cười? Biết hay không tôn trọng a? Bạch Gia bất mãn quát, giữa sân tiếng cười lập tức trì trệ. Cái kia ai? Mà tính toán. Kế sư giảng tốt bao nhiêu a? Đều đừng cười, tranh thủ thời gian vỗ tay. Kỹ sư. Vốn là nén cười đám người kém chút không có cười ra tiếng, ngân sư tử thành kỹ sư rồi. Ba ba ba. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, không dám cười ra tiếng đám người đành phải lấy loại phương thức này đến giải quyết ý cười. Đứng tại đèn chiếu dưới, vạn chúng chú mục Kế Vân thân thể cứng ngắc, thanh âm kẹt tại trong cổ họng, giống như là bị thứ gì ngăn chặn, hắn cứng ngắc đón những cái kia không che giấu chút nào trào phúng, tựa như đứng tại xiếc thú giữa sân, mà không vừa bận đồ hoa trang, cung cấp người tìm niềm vui rồ kẻ. Diễn thuyết kết thúc, hắn thậm chí không nhớ rõ tự mình là thế nào xuống này, khuất đủ, phẫn nộ, xấu hổ. Đủ loại cảm xúc xông lên đầu. Chính như trước đó bị hắn trào phúng những người khác là giống nhau cảm thụ. Người thường thường không thèm để ý tự mình trào phúng người khác lúc, người khác khuất đủ, chỉ để ý bị người trào phúng lúc, tự mình khuất đủ. Tiếp xuống nên tiến hành cái gì hoạt động? Bạch Gia hỏi. Bạch tiên sinh, kế tiếp là nhập chức Phật tổ, bởi vì hiện tại tình thế khẩn trương, cho nên liền không huấn luyện, trường học cổ vũ mọi người tại trong thực tiễn học tập. Nhập chức Phật tổ địa điểm tại sân huấn luyện, còn xin Bạch tiên sinh rời bước. Hiệu trưởng định nói. Sau một lát, mọi người đi tới sân huấn luyện, nơi này đã có cục điều tra nhân viên chờ đợi ở đây. Một tên người mặc áo khoác màu đen, bên hông cài lấy một thanh màu đen đường đao nam tử trung niên đi đến đám người trước người. Thân xác lạnh lẽo cứng rắn, trên thân thậm chí có thể nghe được nhàn nhạt mùi máu tươi. Ta là cục điều tra 6 tổ tổ trưởng, ta gọi Hoắc Tranh, các ngươi có thể xưng hô ta Hoắc tổ trưởng. Hoắc Tranh lãnh đạm làm lấy tự giới thiệu. Các ngươi những thứ này, người mới tổng cộng chia làm 10 cái đặc biệt hành động tiểu đội, lệ thuộc cục điều tra 6 tổ quản hạt, cũng chính là từ ta trực quản, mỗi người đều có chính thức biên chế cùng tiền lương. Đội thứ nhất, đội trưởng Kế Vân, đội viên Bạch Dã. Chờ một chút. Một đạo bất mãn thanh âm trong đám người vang lên. Hoắc Tranh lập tức nhíu mày, hắn dương mắt nhìn lại, chỉ thấy đám người tự động phân ra một con đường đến, một bộ tử sắc câu phục thân ảnh chậm rãi từ đám người đi ra. Tránh ra, tránh hết ra, đừng cản trở Bạch Gia đường. Nô Đức giống như chó săn đồng dạng đối người chung quanh lớn tiếng quát lớn, vì Bạch Gia thanh không trở ngại. Ngươi muốn làm gì? Hoắc Tranh nhìn xem đi đến trước mặt mình Bạch Gia, thanh âm bên trong lành ý càng sâu. Ai bảo các ngươi dạng này phân tổ? Hỏi qua ta sao? Ngươi là ai? Bạch Gia nghe xong liền cười, ngay cả ta cũng không nhận ra. Ngươi cái này cục điều tra tổ trưởng làm kiểu gì? Xem xét chính là bằng bản sự làm a. Phía trên khẳng định không ai. Như thế cuồng vọng ngữ khí để Hoắc Tranh lông mày càng nhăn càng sâu. Đây là Thiên Khải Bạch Gia, tôn danh Bạch Gia, nhớ lại sao? Nô Đức ở một bên khinh bị nói. Hoắc Tranh trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc, hắn thật không có nghe qua tên Bạch Gia. Nhìn dáng vẻ của ngươi khẳng định là tại trong cục đắc tội với người, bằng không thì khẳng định sẽ có người nói cho ngươi thân phận của ta. Bạch Gia hơi phân biệt rõ, liền đoán được phía sau loan loan quân quấn. Lấy hắn hiện tại bối cảnh, đừng nói làm đội trưởng, chính là muốn làm tổ trưởng đều là chuyện một câu nói. Nhưng bây giờ, lớn nhất cá nhân liên quan thế mà bị người dựa theo điều lệ chế độ làm việc, cho chia làm đội viên, ở trong đó không có chuyện ẩn ở bên trong là không thể nào. Ha ha. Hắn cười lạnh một tiếng, lão tử còn không có tiến cục điều tra đâu, liền có người muốn đem lão tử làm vũ khí sử dụng. Cố ý cho ta chia đội viên, sau đó để ngươi đến tuyên bố, để cho ta giận lây sang ngươi. Hoắc Tranh ánh mắt khẽ nhúc đích, dường như nghĩ tới điều gì, bất quá hắn cũng không nhiều lời, mà là cúi đầu nhìn thoáng qua trên danh sách liên quan tới Bạch Gia giới thiệu. Hắn bình tĩnh nói, phân tổ là ta phân, không có bất cứ vấn đề gì. Tất cả đội trưởng đều là tiêm vào qua 3 hình thuốc biến đổi gen 1 năm trở lên người, thực lực bọn hắn mạnh hơn, đồng thời chịu qua hệ thống huấn luyện. Một câu cho Bạch Gia cho cười, người này thật đúng là cứng nhắc, một điểm nhãn lực độc đáo không có, chính mình cũng nhắc nhở rõ ràng như vậy, chẳng lẽ còn không có ý thức được không thích hợp. Rõ ràng chính là cục điều tra cố ý đem phân tổ sống ném cho Hoắc Tranh, lại không nhắc nhở, Hoắc Tranh cương trực ghét ruột định, tự nhiên là dựa theo quy củ làm việc, thế là liền có dạng này phân tổ. Chắc không được có thể bị Thiên Khải chủ tịch Tần Tùng Đỉnh chọn làm bản cổ USB thu nhận người. Hoắc Tranh là bản cổ USB thu nhận người một. Khi hắn nói ra tự mình danh tự lúc, Bạch Giá liền nhớ tới tự mình tại Cao Duy Thị Giác nhìn thấy chẳng cảnh, Tần Tung Đình vì thu nhận bản cổ USB, chọn lựa 10 tên tuyệt đối trên ý nghĩa người tốt. Trong đó một tên chính là chấp pháp quan Hoắc Tranh. Bạch Giá thậm chí đang nghĩ, có hay không một loại khả năng, cái này phía sau là Tần Tung Đình người đang làm trò quỷ. Cố ý để Hoắc Tranh va chạm tự mình, sau đó mượn cơ hội cho hắn lột, lột tầng này chấp pháp quan ra, sau đó thì càng thuận tiện hạ thủ. Dù sao Hoắc Tranh là tổ trưởng, lớn nhỏ cũng là trung tầng, ngày bình thường cũng không thu nhận hối lộ, không có đem trôi, đối phó dạng này người cần tìm cớ, dạng này sẽ không khiến cho hoài nghi. Bằng không thì nút trong bóng tối Tần Tung Đình trực tiếp bắt đi Hoắc Tranh, khẳng định sẽ khiến những đồng nghiệp khác chú ý, lấy đối phương tính tình cẩn thận, dù là có một tia bại lộ phong hiểm, cũng sẽ không đi làm. Tốt lao đăng. Đây là đoán chắc lao tử ngang ngược càn rỡ, khẳng định sẽ cùng Hoắc Tranh đối đầu, cho nên đem lão tử làm vũ khí sử dụng. Đáng tiếc mặc cho ngươi cơ quan tính toán tường tận, cũng không nghĩ ra lão tử chính là Hắc Vương, hơn nữa còn là nhìn lén qua kịch bản Hắc Vương. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn Bạch Gia suy đoán, cũng có khả năng chỉ là trong cục có người không quen nhìn Hoắc Tranh, đang cố ý chỉnh hắn. Bất quá cái này đều không trọng yếu, tóm lại chỉ có Hoắc Tranh tại một ngày, Tần Tung Đình đại khái xuất liền sẽ đối nó ra tay, có lẽ đến lúc đó liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới lao đăng. Bạch Gia sẽ không để cho Hoắc Tranh bị lột, bởi vì hắn không có khả năng 24 giờ đi nhìn chằm chằm Hoắc Tranh chờ lao đăng ra tay. Dù sao Hoắc Tranh không phải duy nhất thu nhận người, trời mới biết ngày nào mới có thể đến phiên hắn. Vạn nhất theo dõi lúc, An Tiểu Đồng treo làm sao bây giờ? Cùng nó bị động chờ đợi, hắn càng ưa thích chủ động xuất kích, trước tìm ra cục điều tra bên trong nhằm vào Hoắc Tranh người, tiếp theo tra ra lão đang manh mối. Vừa nghĩ đến đây, Bạch Giá trong lòng có so đo, hắn mở miệng nói, lười nhắc cùng ngươi nói nhảm, cho các ngươi cục trưởng gọi điện thoại. Chương 233, bởi vì ngươi, trưởng cục các ngươi mới có thể tiếp vào điện thoại của ta. Chương 233, bởi vì ngươi, trưởng cục các ngươi mới có thể tiếp vào điện thoại của ta. Hoắc Tranh cho mày, còn chưa chờ hắn mở miệng, võ viện hiệu trưởng liền vội vội vàng chạy tới. Tiểu Hoắc, không nghe thấy Bạch tiên sinh nói sao, tranh thủ thời gian cho cục điều tra cục trưởng gọi điện thoại. Hắn điên cuồng cho Hoắc Tranh ngáy mắt, sợ Hoắc Tranh đắc tội Bạch Giá. Hoắc Tranh trầm mặt một lát, ta không có cục trưởng điện thoại. Ai nha, ngươi nói sớm a, ta có. Bạch tiên sinh ngài chờ một lát, ta đi đánh. Sau một lát, hiệu trưởng ôm một đài mã hóa thông tin thiết bị chạy tới. Bạch tiên sinh, cục điều tra đảm cục trưởng điện thoại. Bạch Giá nhận lấy điện thoại, quét Hoắc Tranh một mắt, thản nhiên nói, bởi vì ngươi, trưởng cục các ngươi mới có thể tiếp vào điện thoại của ta. Hoắc Tranh khẽ nhíu mày, cũng không ngôn ngữ. Là ta, Bạch Giá. Bạch Giá đối điện thoại không khách khí chút nào nói, ban giám đốc làm sao thông chi ngươi? Ngươi người cục trưởng này có còn muốn hay không làm? Đầu bên kia điện thoại bị giật nảy mình, cục điều tra đảm cục trưởng đội vàng sợ hai nói, Bạch tiên sinh, là xảy ra chuyện gì sao? Ừ, các ngươi điều tra 6 tổ trưởng thật là lớn quan uy à, dám cho ta phân tổ thành đội viên, xem ra trong mắt người ta Bạch Giá ngay cả cái đội trưởng cũng không xứng làm. Bịch. Đầu bên kia điện thoại truyền đến ghế ngã sắp xuống âm thanh, hiển nhiên là đảm cục trưởng đỗng nhiên đứng lên. Hiểu lầm a Bạch tiên sinh, đây đều là hiểu lầm, đều là phía dưới người tự mình làm chủ, ta trước đó đều đã thông báo, ai nghĩ tới Hoắc Tranh người này cứng nhắc như vậy, ngày trước bất giận, ta nhất định nghiêm túc xử lý, cho hắn tạm thời cách trước. Nghe được nơi đây, Hoắc Tranh biến sắc, một cố khó mà diễn tả bằng lời lửa giận phun lên lồ ngực, song quyền gắt gao nắm chặt. Hắn không nghĩ tới tự mình cẩn trọng nhiều năm như vậy, kết quả là lại bởi vì như vậy một kiện việc nhỏ mà bị tạm thời cách chức. Vậy những này năm nỗ lực tính là gì? Kiên trì chính nghĩa đây tính toán là cái gì? Hắn chỉ cảm thấy vô cùng châm chọc cùng thê lương, rõ ràng tự mình cũng không có làm gì sai, vẹn vẹn kiên trì theo lẽ công bằng chấp pháp bốn chữ, liền nhiều lần lọt vào đồng liêu xa lánh, cấp trên chèn ép, bây giờ càng là bị tự mình gài bẫy. Bất quá là lầm đem con em quyền quý phân sai tổ, liền bị tạm thời cách chức. Quyền quý nhẹ nhàng một chiếc điện thoại, liền xóa đi tự mình hơn 10 năm vất vả công tác. Không đúng, tự mình cũng không có phân sai, mà là sai tại theo điều lệ chế độ làm việc, không có cho quyền quý đặc thủ chiếu cố. Nguyên lai, có đôi khi không vi quy, mới là thật vi quy. Dạng này chấp pháp quan không giờ cũng a. Đang lúc Hoắc Tranh nản lòng thoái chí thời điểm, lại nghe vị kia bị hắn nhận định là con em quyền quý thiếu niên thản nhiên nói, tạm thời cách chức. Ngừng cái gì chứ? Ta nhìn nên tạm thời cách chức người là ngươi. A, Bạch tiên sinh đây là ý gì a? Ta, ngươi cái gì ngươi? Bạch Giang nghĩa chính luôn từ nói, Hoắc tổ trưởng theo lẽ công bằng làm việc có lỗi sao? Cái này, Đàm cục trưởng ngậm, đành phải thuận Bạch Giang nói. Tự nhiên là không sai. Hoắc Tranh cũng động, có chút không thể tin nhìn xem Bạch Giá, phong hồi lộ chuyển quá nhanh. Không sai tại sao muốn tạm thời cách chức? Hôm nay Hoắc tổ trưởng ngay cả ta cũng dám chống đối, ngày mai nếu là gặp được quyền quý phạm pháp, hắn sẽ không dám bắt sao? Cái này tự nhiên là sẽ không. Cái này chẳng phải đúng, đây mới là Thiên Khải công ty cần nhân tài, cương trực công chính, lòng mang chính nghĩa, như công ty nhiều một chút dạng này người, chỗ nào còn sẽ có nhiều như vậy chuyện xấu xa. Bạch Giá một trận khen, cho Hoắc Tranh khen đều có chút ngượng ngùng, thậm chí có loại gặp được chi kỳ ảo giác. Hắn thậm chí cũng đang nghĩ, như những con em quyền quý kia đều như Bạch Giá đồng dạng rõ lý lẽ, Thiên Khải mới có thể càng ngày càng tốt. Bạch tiên sinh, ngài nói rất đúng, vậy ngài chia làm đội viên sự tình. Đàm cục trưởng nghe Bạch Giá điệu bộ này, cho là hắn đây là muốn từ cơ sở làm lên. Cái gì đội viên? Bạch Giá lông mày nhíu lại, cau mày nói, bằng vào ta thân phận há có thể làm đội viên, kém nhất cũng phải là đội trưởng. Đàm cục trưởng chỉ cảm thấy nhức đầu, không phải, vậy ngươi đến cùng là muốn làm gì a? Ngươi một hồi mở rộng chính nghĩa, một hồi lại lấy quyền nhu tư, ngươi đến cùng người tốt người xấu a? Lão Đàm, ngươi cái này giác nộ không cao a, biết hay không cái gì gọi là nhân tài đưa vào. Nhân tài đặc thù đương nhiên phải có đặc thù chiếu cố, bằng vào ta tư chất, không cho ta làm đội trưởng mới gọi có tấm màn đen. Vâng vâng vâng, ngươi nói đều đúng. Đàm cục trưởng đã tê, hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian cúp điện thoại, về phần Bạch Dã. Yêu làm gì làm cái đó đi. Phiền trách lão Đàm vài câu, Bạch Dã lúc này mới cúp điện thoại, hắn nhìn về phía Hoắc Tranh, vừa rồi lão Đàm nói ngươi cũng nghe được đi. Tranh thủ thời gian một lần nữa phân tổ. Hoắc Tranh trầm mặc đứng tại chỗ, sau một lát, hắn mới trầm giọng nói, mặc dù ngươi vừa mới giúp ta, nhưng quy củ chính là quy củ, ngươi vừa tiêm vào thuốc biến đổi gen, thực lực không đủ, nếu để cho ngươi làm đội trưởng, kia là đối đội viên khác sinh mệnh không chịu trách nhiệm, cho nên. Huyên Huyên nói cái gì đó, một bên mát mẹ đi thôi ngươi. Bạch Dã một thanh cầm qua trong tay hắn phân tổ tờ đơn, tại Hoắc Tranh ngạc nhiên trong ánh mắt, đối đám người hô, phía dưới để ta tới một lần nữa phân tổ. Trải qua công ty thận trọng cân nhắc, ta quyết định bổ nhiệm chính ta vì đội trưởng một đội. Đám người bị Bạch Dã thao tác khiếp sợ trợn mắt hốt mồm, không phải, diễn đều không diễn. Như thế trắng trợn ngầm thao tác. Không đúng, cái này mẹ nó không phải Minh Dương thao tác sao? Thiên Khải còn có vương pháp sao? Còn có pháp luật sao? Cái này chẳng phải tương đương với thí sinh kiêm chức giám khảo, sau đó tự mình cho mình chấm điểm. Hoắc Tranh tức giận nói, ta mới là 6 tổ tổ trưởng, phân tổ là công việc của ta, ngươi không có quyền lực làm như vậy. Bạch Dã nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một mắt, khinh thường nói, mặc kệ ngươi, ngươi hỏi một chút những học sinh này, bọn hắn là nghe ngươi phân tổ, vẫn là nghe ta. Hoắc Tranh nhìn mọi người một cái, kết quả ánh mắt của mọi người nhao nhao né tránh, giống như tránh né ô thần. Những người này cũng không phải đồ đần, ai nhìn không ra Bạch Dã quyền thế ngập trời, đem cục điều tra cục trưởng vẫn cùng cháu trai, ai dám không nghe hắn a ngươi? Các ngươi. Hoắc Tranh biểu lộ dị thường đặc sắc, loại sự tình này là hắn lần thứ nhất gặp được. Dĩ vãng, đồng sự, cấp trên để hắn âm thầm dàn xếp, hắn toàn bộ từ chối thẳng thắn, kiên quyết theo lẽ công bằng chấp pháp. Mọi người đều nói hắn là một khối đá vừa xấu vừa cứng, mang không nổi, đánh không xấu. Hôm nay, hắn tảng đá kia tình nguyện đắc tội Bạch Dã, cũng không muốn vi phạm nguyên tắc, hắn thậm chí làm xong bị tạm thời cách chức chuẩn bị, kết quả, người ta căn bản không cùng Thạch Đầu phân cao thấp, thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn một mắt, trực tiếp từ trên tảng đá bước qua. Ngốc hả? Nô Đức vô Hoắc Tranh bà bay, vênh vang đắc ý nói, đừng tưởng rằng mặc vào cái này thân ra liền có quyền lực, cái gì gọi là quyền lực? Không phải lên mặt người ban cho gọi quyền lực, mà là thuộc hạ tất cả nghe theo ngươi, đây mới thật sự là quyền lực. Hoắc Tranh sắc từ choáng váng, hắn nghĩ kiên trì nguyên tắc, lại không nghĩ rằng Bạch Dã ngay cả kiên trì nguyên tắc cơ hội cũng không cho hắn. Ngay tại phân tổ Bạch Dã lúc này phạm vào khó, nhìn xem danh sách hai mắt đen thui, những người này hắn cơ bản cũng không nhận ra à, cũng không thể phân điểm phế vật chứng đến tự mình trong đội a. Nhìn qua hai lần, đột nhiên phát hiện hai cái tên quen thuộc, Lý Hổ, Trần Ân Trạch. Lý Hổ còn chưa có chết đâu. Tiểu tử này như thế có thể sống? Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Lý Hổ ngay tại trong đám người, mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn mình chằm chằm. Bạch Dã vui vẻ, liền ngươi. Còn có Trần Ân Trạch, tiểu tử này giống như cũng là thiên tài tới. Chương 234, Bạch Gia Ân tình trạng không hết. Chương 234, Bạch Gia Ân tình trạng không hết. Phó đội trưởng Lô Đức, đội viên Trần Ân Trạch, Lý Hổ. Trong đám người Lý Hổ đống nhiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thành Bạch Gia đội viên mình còn có mệnh ở đây sao? Lần trước bị đá đến cái kia mấy cước, đến bây giờ còn không có thông thả lại sức đâu, hắn thậm chí hoài nghi mình khả năng phế đi. Không, ta không đồng ý, ta đừng đi một đội. Lý Hổ lo lắng hô to. Bạch Gia thản nhiên nói, ai có thể đem tiểu tử này thu phục, ta có thể cân nhắc để hắn gia nhập một đội. Lời vừa nói ra, trong đám người lập tức lao ra mấy tên đầu góc sinh động học sinh, đối Lý Hổ chính là một trận bạo truy. Lý Hổ vốn là có tổn thương mang theo, lại thêm song quyền nan địch tứ thủ, rất nhanh liền bị đánh ngã trên mặt đất, tiếng kêu rên liên hồi. A, đừng đánh nữa, ta đồng ý, ta gia nhập một đội. Lý Hổ nhận sợ quá nhanh đến Hoắc Tranh vừa muốn ngăn cản, người đã trải qua quỷ song. Chủ yếu là lần trước bị đánh ra bóng ma tâm lý, hắn biết Bạch Dã người này tâm địa ác độc, nếu là không nhận sợ, bị đánh chết cũng có thể. Rất tốt, mấy người các ngươi từ hiện tại đều là một đội người. Mấy người kia lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Phó đội trưởng Ngô Đức sắc mặt trầm xuống, quắc, đều thất thần làm cái gì? Còn không nhanh gọi đội trưởng. Những người kia lúc này mới kịp phản ứng, đội vàng cung kính hô to, đội trưởng. Bạch đội trưởng. Bạch Dã hài lòng nhẹ gật đầu, tiện tay đem tờ đơn ném cho Hoắc Tranh, còn lại chính người phân đi. Sau đó mang theo một đội thành viên nên ngang rời đi. Không ít người nhìn xem Bạch Dã bóng lưng rời đi ảo nào vô đuổi, phản ứng chậm à, bằng không cũng có thể gia nhập một đội. Ai không muốn ôm đuổi? Lấy Bạch đội trưởng quyền thế, gia nhập một đội đơn giản chính là đang điều tra trong cục đi ngang a. Bạch tiên sinh, chờ chút a. Còn có một bản liên quan tới hóa thú kỹ xảo sách nhỏ ngài không có cầm. Hiệu trưởng ôm một chồng sách nhỏ chạy tới. Bạch Dã bước chân dừng lại, hóa thú. Hiệu trưởng thở hổn hển câu chửi thề, giải thích nói, hóa thú là trong huấn luyện cho một bộ phận, đây không phải huấn luyện hủy bỏ sao, cho nên trường học liền ấn sách nhỏ cung cấp mọi người tự chủ học tập. Bạch Dã cầm lấy một quyển sách nhỏ lật nhìn hai mắt, lập tức minh bạch cái gì là hóa thú. Hóa thú nói trắng ra là chính là hoàn toàn phóng thích thú tính, kích thích thể nội thú tính gen, dĩ hàng thấp lý trí làm đại giá ngắn ngủi tăng thực lực lên. Nói đến, lúc trước hắn còn gặp qua không ít hóa thú. Tỷ như bị hắn giết chết mắt mèo, ngay từ đầu vẫn là nhân loại hình thái, về sau liều mạng một lần lúc, biến thành nệ cổ mì mì. Còn có trước đó đại náo buổi họp báo lúc, những cái kia người cải tạo gen đều là trực tiếp mở ra hóa thú xông lên chịu chết. Hóa thú không tệ, hóa thú phải học, tăng thực lực lên kỹ xảo đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Chỉ bất quá Bạch Dã có chút lo lắng, tự mình hóa thú về sau không hội trưởng ra hai con bé thỏ trắng lô thai à. Trong đầu vừa phù hiện ra hình tượng, hắn liền một trận ác hàn, đáng chết bé thỏ trắng. Phù Kim Các. Cái này đã từng bị Cao Mập Mạp mang theo tới địa phương, danh xưng thử quang thành tiệm cơm sang trọng nhất, hôm nay Bạch Giã lại tới. Hơn nữa còn là mang theo một đám tiểu đệ tới. Các tiểu đệ khi nào tới qua cao cấp như vậy địa phương, đừng nói bọn hắn, liền xem như Thiên Khải công ty trung tầng cũng không phải tùy tiện tới. Đây là trong truyền thuyết Phù Kim Các. Đơn giản cùng hoàng cung đồng dạng a. Nơi này lui tới đều là quan to hiền quý, không nghĩ tới hôm nay ta cũng có thể tới. Nghe nói ở chỗ này ăn một bữa cơm, liền muốn người bình thường một tháng tiền lương. Nô Đức cười nhạo nói, một tháng, ít nhất phải một năm. Còn không mau tạ ơn đội trưởng, nếu không phải đội trưởng, các ngươi bọn này nghèo kiết hủ lậu có thể tới chỗ như thế. Hắn giơ ly rượu lên, ra hiệu đám người mời rượu. Đám người vội vàng bưng chén rượu lên, tạ đội trưởng. Chúng ta kính đội trưởng một chén. Nô Đức thấy mọi người ngồi nâng chén, lúc này cả giận nói, còn ngồi làm gì? Đều đứng lên, đi học bên trên tròn váng, có ngồi kính lãnh đạo rượu sao? Đám người lại vội vàng đứng lên. Ngồi ở chủ vị bên trên Bạch Giá hài lòng nhẹ gật đầu, cầm chén rượu lên khẽ nhấp một cái, Nô Đức dẫn đầu trực tiếp đem rượu trong chén toàn làm. Đã từng, Bạch Giá luôn được nghe thấy người ta nói bản rượu văn hóa rất đáng ghét, nhưng bây giờ xem xét, cái này cũng không ghét à, mọi người vui vẻ hòa thuận, tốt bao nhiêu. Được rồi, tất cả ngồi xuống đi, tại ta chỗ này không làm cái kia một bộ. Bạch Giá tùy ý khoát tay áo, con người của ta vẫn là rất hiền hòa, chỉ cần các ngươi đi theo ta làm rất tốt, tương lai đều là 12 cầm tinh. Sự thật chứng minh, lời xã giao ai cũng sẽ nói, bánh nướng ai cũng sẽ họa, chỉ cần ngươi ngồi ở kia cái vị trí, liền phảng phất bị thứ gì phụ thể, bẩm sinh, tự nhiên sinh ra. Đa tạ Bạch Gia vung chồng. Nô Đức Hồng Quang đầy mặt lại đứng lên, hắn để người khác gọi đội trưởng, mà tự mình lại gọi Bạch Gia, cũng là cất tiểu tâm tư. Xưng hô khác biệt mới có thể hiện lộ rõ ràng ra địa vị khác biệt. Bạch Gia, đời ta may mắn lớn nhất chính là quen biết Bạch Gia, lớn nhất bất hạnh chính là không có sớm một chút nhận biết Bạch Gia, đến mức những năm này đi nhiều như vậy đường quanh co. Nô Đức vừa nói, một bên bước nhanh đi đến Bạch Gia bên cạnh, con người cúi người xuống, đem chén rượu hạ thấp đến Bạch Gia chén rượu cụp chân chỗ, nhẹ nhàng đụng một cái. Bạch Gia ân tình trả không hết, ta người này ăn nói bụng bề, sẽ không nói lời hay, sẽ chỉ nói lời trong lòng, về sau tại ngài dưới tay làm việc, ta không cầu bị ngài dịu dắt, chỉ muốn có thể đi theo ngài bên người học thêm chút đồ vật, mong rằng Bạch Gia ngài nhiều hơn dạy bảo. Ta làm, ngài tùy ý. Tấn tấn tấn. Nô Đức lại cạn một chén. Bạch Gia bỗng cảm giác tâm hoa nộ phóng, nhìn xem, cái gì gọi là nhân tài. Đây là không tham quyền, không định đoạt, sẽ chỉ thẳng thắn nói lời trong lòng, còn mẹ nó hiếu học. Đáng đời ngươi để bạn. Hắn bưng chén rượu lên, rượu vừa thấm ướt bờ môi, một bên Ngô Đức quá sợ hãi, đội vàng ngăn cản, Bạch Gia ngài uống ít một chút, ngài có thể bưng cốc liền đủ cho ta mặt mũi, uống nhiều quá thương thân, đợi chút nữa phía dưới người còn muốn lần lượt mời ngài đâu, đến, ngài dùng nữa. Hắn cầm lấy Bạch Gia đũa, đem thân cá bên trên mềm nhất khối thịt kia cắt tới, lúc này mới trở lại chỗ ngồi của mình. Còn lại ngay tại ăn như gió cuốn các đội viên nhìn trợn mắt hốt mồm, có chút ngượng ngùng buông đũa xuống. Nhưng trong lòng đối Ngô Đức chửi ầm lên, cái này định nọ tiểu nhân. Mắng xong về sau, liền lập tức bưng chén rượu lên, học Ngô Đức vừa mới dáng vẻ, từng cái chạy đến Bạch Gia bên người đi mời rượu. Bữa cơm này ăn Bạch Giã thể sát tinh thần thư sướng, thừa hứng mà đến trở hưng mà về. Duy nhất bất mãn chính là Lý Hổ tiểu tử kia không đến, Trần Ân Trạch cũng không có mời rượu. Lý Hổ trước khi tới liền lấy cớ đường chạy, quay đầu lại thu thập hắn. Trần Ân Trạch toàn bộ hành trình một câu không nói chờ rượu cục tàn về sau, yên lặng đem đồ ăn thừa đóng gói liền đi. Mang theo nhất đại túi đồ ăn thừa Trần Ân Trạch cùng mọi người phân biệt về sau, lẻ loi một mình đi mấy con phố, cuối cùng đi tới một chỗ hẻm nhỏ. Hẻm nhỏ mười phần vắng vẻ cùng cũ nát, cuối ngõ hẻm là một tòa cô nhi viện. Tố vàng trên biển hiệu biết, mặt trời mùa xuân cô nhi viện. Chương 235, đã thức tỉnh siêu phàm gen cải tạo giả chương 235, đã thức tỉnh siêu phàm gen cải tạo giả Trần Các Ca, ngươi cho chúng ta mang cái gì à, thơm quá thơm quá. Mặt trời mùa xuân trong cô nhi viện, một đám quần áo tả tơi bọn trẻ vui sướng xông tới, những hài tử này tuổi tác phổ biến tại 6, 7 tuổi khoảng trường. Cũng có mấy tên lớn một chút, 12, 13 tuổi. Nhỏ nhất còn bị ôm vào trong ngực, sẽ không đi đường. Những thứ này các cô nhi mặc dù nhìn qua xanh xao vàng gọn, nhưng trong ánh mắt lại mang theo hài tử đặc hữu tuần chân, giống hai viên vừa tẩy qua nho đen. Nhìn thấy bọn nhỏ, Trần Ân Trạch một mực lạnh lấy mặt rốt cục có thiếu dung, hắn sờ lên ngay tại lay trong tay mình đồ ăn tiểu bàn đôn đầu, cười nói, hôm nay ca ca cho các ngươi mang theo ăn ngon, là Thự Quang Thành tốt nhất tiệm cơm mới có thể ăn được nha. Bọn nhỏ không biết Thự Quang Thành tốt nhất tiệm cơm là cái gì, bọn hắn chỉ cảm thấy Trần Ân Trạch thật là lợi hại. Đến, mọi người cùng nhau ăn đi. Bọn nhỏ hô nhau mà lên, lúc này, một vị 12 tuổi, gầy giống tê dại cán đồng dạng nữ hài ôm cô nhi viện nhỏ nhất hài tử đi tới, quát lớn, đều đi rửa tay. Các ngươi quên Nguyễn viện trưởng giao qua sao? Trước khi ăn cơm muốn rửa tay. Nàng tựa hồ là đám hải tử này nhóm đầu, bọn nhỏ đều rất sợ nàng, bọn hắn không thôi nhìn xem đồ ăn, từng cái ngoan ngoãn đi rửa tay. Mà tên này tê dại cắn nữ hải cũng chưa đi, mà là đi đến Trần Ân Trạch bên cạnh, tận lực thấp giọng hỏi, Trần đại ca, còn không có Nguyễn viện trưởng tin tức sao? Nhìn xem nữ hải trong mắt kỳ vọng, Trần Ân Trạch tâm bị hung hăng nhói nhói, hắn gượng cười nói, đã có đầu mối, yên tâm đi. Hắn nói dối, hắn căn bản không biết Nguyễn Linh viện trưởng đi nơi nào, tựa như bước hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Tê dại cắn nữ hải cắn chặt môi, trong mắt nổi lên nước mắt, người gạt người. Nguyễn viện trưởng xưa nay sẽ không rời đi thời gian dài như vậy, nàng nhất định là sẽ ra chuyện. Trần Ân Trạch song quyền nắm chặt, hơi bén nhọn móng tay gắt gao vào trong thịt, có thể hắn lại không hề hay biết, vẫn như cũ mỉm cười nói, Trần đại ca chưa từng gặp người, ta nói qua nhất định sẽ đem Nguyễn viện trưởng cho các ngươi tìm trở về, yên tâm đi, ta đã lên làm cục điều tra chấp pháp quan, khẳng định rất nhanh liền có thể tra được Nguyễn Linh viện trưởng hạ lạc. Cục điều tra tên tuổi để tê dại cán nữ hài trong mắt nhiều hơn mấy phần hào quang, nàng không hiểu rõ cục điều tra, nhưng cũng biết cục điều tra rất lợi hại. Lợi hại đến những cái kia đến cô nhi viện thu phí bảo hộ bọn ác bá, đều muốn cho cục điều tra giao phí bảo hộ.
Ừm.
Nữ hài nhẹ nhàng gật đầu, đúng rồi Trần đại ca, ta lần trước viết cho Nguyễn Thanh tỷ tỷ tin, ngươi giao cho nàng sao? Trần Ân Trạch trong lòng run lên, hốc mắt không cầm được đỏ lên, hắn cố nén lệ thủy, gật đầu cười, ừm, nàng sau khi xem rất vui vẻ, nói cũng rất muốn các ngươi. Nữ hài cười vui vẻ, chờ ta lớn lên về sau, cũng muốn giống Nguyễn Thanh tỷ tỷ, có thể tự mình kiếm tiền nuôi sống những thứ này các đệ đệ muội muội.
Sẽ, nhất định sẽ.
Trần Ân Trạch sờ lên nữ hài đầu, nhanh đi ăn cơm đi, một hồi lạnh liền ăn không ngon. Bồi tiếp bọn nhỏ ăn cơm chơi đùa, thẳng đến bóng đêm sắp tới, hắn mới rời khỏi. Vẫn như cũng là lẻ loi một mình đi tại mờ tối hẻm nhỏ, ánh trăng lạnh lẽo đem hắn cái bóng kéo rất dài.
Nguyễn Thanh.
Trần Ân Trạch thấp giọng nhỉ non, lệ thủy làm ướt bát áo. Hắn trốn được trong cô nhi viện hoàn thành tiểu ngữ, lại tránh không khỏi bốn bề vắng lặng đường phố. Nguyễn Thanh, bạn gái của hắn, tại 12 cầm tinh dự khuyết tuyển chọn thi đấu bên trong, sớm đã chết tại giữa hồ quần đảo, táng thân dị hóa thú miệng, liền ngay cả cái kia duy nhất di vật cũng bị ngân xả cho hủy đi. Vì không cho những hải tử này thương tâm, hắn lão xưng Nguyễn Thanh thông qua được tuyển chọn, bị điều đến ngành đặc biệt nhậm chức, mấy năm gần đây không thể tùy tiện ra ngoài. Nguyễn Thanh cũng là cô nhi, là Nguyễn Linh viện trưởng sớm nhất thu dưỡng một nhóm kia hải tử, bởi vì không có dòng họ, Nguyễn Linh viện trưởng liền để nàng đi theo tự mình họ. Nhưng bây giờ, Nguyễn Thanh chết rồi, Nguyễn Linh viện trưởng tung tích không rõ, chỉ còn lại tự mình cùng mặt trời mùa xuân hải tử của cô nhi viện. Mặt trời mùa xuân. Nguyễn Linh viện trưởng đem cô nhi viện đặt tên là Mặt trời mùa xuân, ngụ ý là mùa xuân ánh nắng tươi sáng có thể vĩnh viễn sưởi ấm bọn nhỏ, đồng thời cũng đem bọn nhỏ coi là mang theo sinh cơ hy vọng, là bốn mùa bên trong có đủ nhất sinh cơ bừng bừng mùa xuân. Có thể thật tình không biết, nàng mới là bọn nhỏ trong lòng ngày xuân, không có nàng, bọn nhỏ liền không có sinh cơ cùng hy vọng. Nguyễn Linh viện trưởng vì sao lại biến mất? Trần Ân Trạch trăm mối vẫn không có cách giải, hắn tìm khắp cả tất cả khả năng địa phương, nhưng thủy chung tìm không thấy bất luận cái gì manh mối. Nguyễn Linh viện trưởng tốt như vậy, dưỡng dục không ít cô nhi, có thể nói cuộc đời của nàng đều đang vì cô nhi viện kính dâng, nàng rất nghèo khốn, ngay cả thuốc đều không nỡ mua, cũng phải đem tiền lưu lấy cho bọn nhỏ mua quần áo, còn rất hiền lành, không có bất kỳ cái gì thủ ra. Có thể hết lần này tới lần khác chính là như vậy một người tốt, trên thân nghèo chỉ còn lại hiền lành người tốt, lại vô hình không thấy. Trần Ân Trạch nghĩ mãi mà không rõ, hắn chỉ cảm thấy nghẹn cả lòng, hắn nghĩ gào thét lại không tiêu được, cái kia cố phẫn nộ càng ngày càng mãnh liệt. Hắn hận, hận cái này đáng chết thế đạo, hận các quyền quý vì tìm niềm vui, liền để hắn cùng bạn gái tự giết lẫn nhau, làm cho bạn gái cuối cùng táng thân miệt thú. Hắn hận, hận người tốt không có hảo báo, cả đời vô tư kính dân Nguyễn viện trưởng lại tung tích không rõ, không rõ sống chết.
A,
tràn ngập thú tính gầm nhẹ từ hắn trong cổ họng ra, trầm thấp mà kiềm chế. Sau một khắc, Trần Ân Trạch thân thể xuất hiện dị thường, xương cốt phát ra trầm muộn đôm nốt âm thanh, đốt ngón tay cùng mắt cá chân chỗ sinh ra sắc nhọn lớp biểu bì, móng tay cứng lại thành hơi mở móc câu cong, hiện ra lanh quang. Nguyên bản màu đen tóc ngắn trong khoảnh khắc biến bạch, cũng thuận cái cổ sau điên cuồng sinh sôi. Trong cặp mắt kia dấy lên mật trồn đặc hữu hung lệ, con ngươi co rút lại thành dựng thẳng may, trong trắng mắt hiện ra đỏ nhạt, tại mái tóc dài màu trắng phụ trợ dưới, hiện ra một loại gần như điên cuồng dũng mãnh. Hóa thú. Nếu để cho võ viện người nhìn thấy, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình, người bình thường cần mấy tháng mới có thể nắm giữ hóa thú, Trần Ân Trạch lại chỉ dùng không đến một ngày, hắn là hôm nay mới từ sách nhỏ đi học sẽ hóa thú kỹ xảo. Có thể hóa thú về sau, cái này vẫn chưa xong, một cỗ nồng đậm tinh hồng chi quang từ hắn trên người từ từ bay lên, như là tinh hồng hỏa diễm đang thiêu đốt, con ngươi của hắn triệt để bị nhuộm đỏ, liền liền cảnh trí cũng bị đốt cháy hầu như không còn. Lúc này hắn giống như từ trong địa ngục leo ra ác quỷ tu la, tràn đầy giết chóc dục vọng đôi mắt bốn phía liếc nhìn, dường như đang tìm kiếm vật sống, chuẩn bị phát tiết ra sát ý trong lòng cùng phẫn nộ. Rất nhanh, mất lý trí Trần Ân Trạch tìm được con mồi. Tại âm u cuối ngã tư đường, một tên người mặc màu nâu đậm áo khoác, mang theo màu đen mũ dạ nam tử trung niên chính chậm rãi hướng hắn đi tới. Màu nâu đậm áo khoác nam tử sắc mặt ôn hòa mà bình tĩnh, hai đầu lông mày mang theo nhàn nhạt tủ rũ cùng thi thư khí. Trần Ân Trạch gầm nhẹ một tiếng, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, hóa thành một đạo bạch hồng giao nhau và mang, trực tiếp hướng màu nâu đậm áo khoác nam tử phóng đi. Màu nâu đậm áo khoác nam tử hơi ngước mắt, nhếch miệng lên một vòng ý cười. Cái kia nụ cười ấm áp cùng giữ tợn Trần Ân Trạch hình thành trên lệch rõ ràng. Đã thức tỉnh siêu phàm gen cải tạo giả sao? Thật đúng là hiếm thấy. Đáp lại hắn chỉ có lăng liệt một chảo. Lóe ra hàn quang lợi chảo đâm rách không khí, mang theo bén nhọn tiếng xé gió, hung hăng một chém. Tùy ý công kích người khác cũng không phải thói quen tốt, ngươi vẫn là trước tỉnh táo một điểm đi. Thoại âm rơi xuống, màu nâu đậm áo khoác nam tử trong mắt ẩn có kim quang hiện lên, sáng chói như dương. Từ nơi sâu xa giống như nhấc lên trật tự gợn sóng, sau một khắc, Trần Ân Trạch thân hình bỗng nhiên cứng đờ, nguyên bản bị tinh hồng chiếm cứ hai mắt trong nháy mắt khôi phục thanh minh. Chương 236, chính án là câm điếc chương 236, chính án là câm điếc. Trần Ân Trạch thống khổ gào thét một tiếng, thân thể tê liệt ngã xuống trên mặt đất, lực lượng giống như thủy triều rút đi, còn sót lại chỉ có vô tận đau đớn, mỗi một cái tế bào cũng giống như kim đâm đồng dạng đau. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn dãy rủa lấy nhớ tới thân, làm thế nào cũng đứng không dậy nổi. Màu nâu đậm áo khoác nam tử vươn tay, chậm rãi đem Trần Ân Trạch đỡ dậy, thanh âm trầm ổn mà bình hòa giải thích nói, tinh thần của ngươi nhận lấy kích thích, đã thức tỉnh siêu phàm chi lực, xem ra hẳn là cuồng hóa loại hình năng lực, mặc dù thu được lực lượng, nhưng cố lực lượng này sẽ thiêu đốt lý trí của ngươi, cũng có rất nghiêm trọng di chứng. Thức tỉnh siêu phàm? Tại sao? Trần Ân Trạch cố nén đau đớn, thức tỉnh siêu phàm cũng không để hắn cảm thấy vui sướng, ngược lại sẽ chỉ làm tình cảnh của hắn càng thêm gian nan, bởi vì thiên khải cấm chỉ siêu phàm. Người rốt cuộc là ai? Vì cái gì biết đến rõ ràng như vậy? Màu nâu đậm áo khoác nam tử cười cười ôn hòa, thiếu dung như ngày xuân ánh nắng, ôn nhoắn lại cũng không chói mắt. Ta gọi Phương Tự Bạch, là cái luật sư.
Luật sư?
Trên đời này tại sao có thể có người dạng này luật sư? Ngươi cũng là siêu phàm giả a? Trần Ân Trạch tuyệt không tin, cái gì luật sư có thể một mắt xem thấu tự mình thức tỉnh siêu phàm, thậm chí còn không biết dùng thủ đoạn gì để cho mình tỉnh táo lại. Ta không giống luật sư sao?
Không giống.
Trần Ân Trạch lạnh lùng nói. Phương Tự Bạch bất đắc dĩ cười cười, không giống cũng không có cách, ai bảo ta đúng là luật sư, nếu như ngươi không muốn xưng hô ta là Phương luật sư, có lẽ một cái tên khác ngươi sẽ lại càng dễ tiếp nhận, ngươi có thể xưng hô ta là
Chính án.
Chính án. Trần Ân Trạch lập tức như bị sét đánh, làm cái danh hiệu này tràn ngập trong hai lúc, hắn bị khiếp sợ thậm chí đều quên đau đớn trên người. Ngươi là ý mắng tòa án Chính án.
Mười Vương.
Phương Tự Bạch nhẹ gật đầu, nếu như có thể mà nói, ta càng ưa thích người khác gọi ta vì Phương luật sư. Trần Ân Trạch đại não trong lúc nhất thời có chút đứng máy, hắn không rõ vì sao tự mình có thể đụng tới trong truyền thuyết Chính án, như vậy đại nhân vật lại đường hoàng xuất hiện tại Thiên Khải. Ngươi là đến hủy diệt Thiên Khải sao? Hắn đột nhiên đầy cõi lòng mong đợi hỏi. Phương Tự Bạch cười không nói. Trần Ân Trạch chưa từ bỏ ý định nói, nghe qua y mắng tòa án là chính nghĩa siêu phàm tổ chức, làm việc tôn chỉ chính là chấp hành chính nghĩa, ngươi đi vào tự quan thành, chẳng lẽ không phải vì phá hủy sớm đã mục nát Thiên Khải? Thiên Khải không dễ dàng như vậy phá hủy. Thế nhưng là ngươi cũng đã chui vào tự quan thành, lấy thực lực của ngươi, thừa dịp Thiên Khải còn chưa phát hiện trước đó, chém giết Thiên Khải cao tầng, bọn hắn thậm chí không kịp điều động quân đội. Phương Tự Bạch cười nói, người trẻ tuổi, thế giới này xa không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, nếu như Thiên Khải cao tầng đúng như này điều sát, Mười Vương Giá sẽ không bị xưng là thập đại siêu phàm đối tượng truy nã. Trần Ân Trạch sững sờ, hắn là người thông minh, tự nhiên rất dễ dàng liền muốn minh bạch hàm nghĩa trong đó. Xác thực như thế, nếu như Mười Vương thật cường đại đến không ai có thể ngăn cản, cái kia hẳn là Mười Vương thông tập Đông Châu liên bang, mà không phải trái lại. Ha ha, nguyên lai y mắng tòa án cũng bất quá như thế, luôn miệng nói chấp hành chính nghĩa, trên bản chất vẫn là lấn yếu sợ mạnh. Người sai người trẻ tuổi, chân chính chấp hành chính nghĩa, không phải cầm lấy đao đầy ngập nhiệt huyết phóng tới địch nhân, mà là muốn trước mài đao, mài rơi xúc động, lô mãng, cùng chỉ muốn xé nát hết thể thu tính, làm ngươi trong tay chính nghĩa chi nhận tẩy tận duyên hoa về sau, ngươi mới có thể chấp hành chân chính chính nghĩa.
Vì cái gì?
Phương Tự Bạch ôn hòa cười nói, bởi vì chân chính chính nghĩa là để đao phong định viễn không rời sai. Nhiệt huyết sông lên đầu cô dũng đơn giản nhất, tỉnh táo khắc chế thanh tỉnh mới gặp bất phàm. Trần Ân Trạch trầm mặc một lát, ta không rõ. Tựa như ngươi nói, giết chết Thiên Khải cao tầng, có thể ngươi có hay không nghĩ tới, làm ngươi giết chết Thiên Khải cao tầng một khắc này, trên thực tế cũng đem đổ đao vùng hướng về phía dân chúng bình thường. Thiên Khải cao tầng vừa chết, Thự Quang Thành liền sẽ biến thành dê lợi làm thịt, tất cả thế lực đều sẽ xông lên phân một miếng thịt, khi đó, Thự Quang Thành dân chúng làm sao bây giờ? Mặc dù bọn hắn tại Thiên Khải áp bách dưới thường xuyên lọt vào hãm hại, nhưng nếu không có Thiên Khải, bọn hắn sẽ chỉ trôi qua thảm hại hơn, đây là ngươi muốn chính nghĩa sao? Trần Ân Trạch càng phát ra trầm mặc, một loại to lớn, gần như mệt là mỏi mệt, hôn tạc băng lãnh thanh minh, hung hăng chiếm lấy hắn. Vậy ta phải làm gì? Phương Tự Bạch cấp ra đáp án, mạnh lên, chỉ cần ngươi trở nên đủ mạnh, mới có thể quán triệt trong lòng chính nghĩa, mới có thể giết chết Thiên Khải cao tầng, cũng bảo vệ Thự Quang Thành, không cho địch nhân đến phạm, mới có thể hoàn toàn thay đổi thời đại này. Bây giờ cái này thế đạo, kẻ yếu khó tả chính nghĩa.
Kẻ yếu,
khó tả chính nghĩa. Trần Ân Trạch trong lòng rung mạnh, cặp kia u ám trong con ngươi bỗng nhiên tách ra kinh người quang trạch, mạnh lên. Chỉ có biến đủ mạnh, mới có thể hoàn toàn thay đổi Thiên Khải, thậm chí cải biến cái này đáng chết thời đại. Nếu như ta đủ mạnh, Nguyễn Thanh căn bản không cần tuân thủ Thiên Khải chế định quy tắc, nàng sẽ không phải chết. Nếu như ta đủ mạnh, liền có thể tìm tới Nguyễn Linh viện trưởng Hạ Lạc. Nếu như ta đủ mạnh, mặt trời mùa xuân hài tử của cô nhi viện nhóm đều có thể vượt qua hạnh phúc sinh hoạt. Phương Tự Bạch cười cười ôn hòa, cặp kia bình tĩnh đôi mắt bên trong phản chiếu lấy thiếu niên khuôn mặt tái nhợt, quần mình thân thể, cùng trong mắt không cách nào ma diệt qua mang. Hắn hướng Trần Ân Trạch đưa tay ra, đến cùng ta cùng một chỗ cải biến thời đại này đi, người trẻ tuổi. Trần Ân Trạch không chút do dự, mang theo được ăn cả ngã về không quyết tuyệt, cầm chính ngón tay. Phương Tự Bạch cười nói, thẩm phán không cần ngôn ngữ, tử vong tức là phán quyết, hoan nên ngươi gia nhập.
Ý mắng tòa án.
Trần Ân Trạch lúc này mới ý thức tới một kiện chuyện kỳ quái, vì cái gì thanh âm của ngươi là lạ?
Từ phần bụng phát ra.
Thật đúng là trì độn a. Phương Tự Bạch bất đắc dĩ cười cười, hắn nhẹ nhàng hé miệng. Trần Ân Trạch con ngươi bỗng nhiên co vào, bởi vì Phương Tự Bạch vậy mà chỉ có một nửa đầu lưỡi.
Cái này sao có thể?
Ai có thể cắt đi chính án đầu lưỡi?
Không cần kinh ngạc, đây đã là thật nhiều năm trước chuyện, khi đó ta vừa trở thành luật sư, giống như ngươi đầy ngập nhiệt huyết, nghĩ đến bằng vào tri thức chuyên nghiệp của mình cùng khẩu tài mở rộng chính nghĩa, bởi vậy đắc tội rất nhiều người. Thế là có người liền cắt mất đầu lưỡi của ta, để cho ta không cách nào lại vì chính nghĩa mở miệng.
Phương Tự Bạch thanh âm bình tĩnh như trước, phản phất tại tự thuật một kiện xa xưa lại cùng tự mình không quan hệ việc nhỏ. Trần Ân Trạch trong lòng run lên, cho nên đây là y mắng tòa án danh tự tồn tại sao?
Thẩm phán không cần ngôn ngữ, tử vong tức là phán quyết.
Y mắng tòa án, tốt một cái y mắng tòa án, bọn ác nhân tự cho là chặt đứt đầu kia mở rộng chính nghĩa đầu lưỡi, liền có thể ngăn cản chính nghĩa đến, lại thật tình không biết tạo ra được một cái càng thêm đáng sợ chính án.
Luật sư không còn cách nói luật, mà là cầm lấy đồ đao, thay thế tòa án.
Lấy y mắng chi danh, đi tử vong chi phạt, quán triệt chính nghĩa giết.
Cái gì?
Chính án là câm điếc.
Mạnh Giá mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên.
Quá trâm trọng, có được ngôn xuất pháp tùy năng lực chính án, lại là người câm. An Tiểu Đồng lạnh mặt nói, sư phó không phải câm điếc, hắn sẽ bụng ngữ. Cái kia không phải là câm điếc sao? An Tiểu Đồng khí muốn cho Bạch Giã một quyền, nhưng lại sợ đem hắn đánh chết, đành phải coi như thôi. Nàng quay đầu đi chỗ khác, bắt đầu phục vụ. Trong phòng bếp, Bùi Thanh Việt ngay tại ngâm nga bài hát nấu cơm, chính hắn đã đến Thự Quan Thành, cho nên nàng tâm tình cũng tệ, quyết định tự mình xuống bếp. Lúc đầu An Tiểu Đồng cũng nghĩ hỗ trợ, nhưng bị nàng ghét bỏ chạy ra.